Chương 577, Hắc Thủy Vương cung chương 577, Hắc Thủy Vương cung bởi vì đường hành lang là hơi dốc xuống dưới, Trương Dương cùng đạo sĩ béo hai người lăn một vòng đứng lên, căn bản không dừng được, một đường hướng phía đường hành lang chỗ sâu lăn đi. Phanh, phanh. Đường hành lang chỗ sâu truyền đến tiếng va đập, đồng thời nương theo lấy Trương Dương cùng đạo sĩ béo trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Trương Dương lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, hắn đoạn đường này lăn xuống đến cũng không biết lăn bao lâu, lăn đầu hắn choáng hoa mắt, đến nay trước mắt còn có tiểu tinh tinh tại chuyện. Thời hóa giải một lát, Trương Dương cảm giác hôn mê tốt lên rất nhiều, Trương Dương lúc này mới hướng phía đạo sĩ béo nơi đó nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút đạo sĩ béo thế nào. Kết quả xem xét mới phát hiện, đạo sĩ béo giờ phút này mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, lộ ra một cái trắng non mơ mự. Trương Dương biết quần của hắn đoán chừng là kẹt tại cửa hang lúc hỏng. Trương Dương tiến lên đá một cước đạo sĩ béo cái mông, đạo sĩ béo lúc này mới từ dưới đất bò dậy, bất quá rõ ràng có chút đứng không vững, lung la lung lay. Người mông bự lộ ra tranh thủ thời gian chính mình đổi cái quần. Trương Dương ghét bỏ nói. Bị Trương Dương vừa nhắc nhở như vậy, đạo sĩ béo lúc này mới sở về phía chính mình mông bự, khi hắn phát hiện chính mình quần phá đằng sau, hắn lập tức mở ra nạp giới tìm kiếm, bất quá một lát sau đạo sĩ béo trên mặt chính là lộ ra vẻ xấu hổ, nói ta không có dự bị quần. Trương Dương gặp đạo sĩ béo nhìn mình, hắn im lặng nói, ngươi đừng nhìn lấy ta, ta cũng không có. Đạo sĩ béo nghe xong lo lắng nói, vậy nhưng làm sao xử lý, ta cũng không thể để loạn cái đít chạy loạn đi. Trương Dương an ủi, không có quan hệ, dù sao nơi này cũng không ai, huống hồ lộ cái đít đi đường mát mẹ à. Đạo sĩ béo, Trương Dương không tiếp tục để ý đạo sĩ béo. Hướng phía nhìn một phía, lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà không có hắc thủy, đồng thời toàn bộ địa phương đều tương đối khô ráo. Trương Dương hơi suy tư một chút chính là minh bạch, đoán chừng đường hành lang bên trong có trận pháp bảo hộ. Hắc Thủy Vương cung ở nơi nào? Trương Dương nhìn về phía đạo sĩ béo nói, đi theo ta. Đạo sĩ béo nói, đằng sau chính là ở phía trước dẫn đường. Trương Dương đi theo đạo sĩ béo sau lưng, trên đường đi lực chú ý tất cả đều bị đạo sĩ béo cái kia vặn béo mông bự hấp dẫn. Không thể không nói, đạo sĩ béo ra hỏa này mông bự thượng đục thật là nhiều. Đi lại thời điểm lắc một cái Trương Dương nhìn đều có chút không nhịn được cười. Rất nhanh đạo sĩ béo chính là mang theo Trương Dương đi tới cuối hành lang, chỉ gặp nơi này có một cánh cửa đá màu đen, cửa đá hai bên có hai tôn màu đen sư tử đá. Nơi này chính là Hắc Thủy Vương cung cửa vào. Đạo sĩ béo nhìn xem cái kia cửa đá màu đen nói, Trương Dương hiếu kỳ nói, những địa phương này ẩn tàng sâu như vậy, vì sao ngươi có thể biết? Đạo sĩ béo giải thích nói, cho nên nói muốn bao nhiêu đọc sách, ta thế nhưng là thường xuyên nhìn cổ tịch, tự nhiên giải lại so với rất nhiều người nhiều. Trương Dương im lặng, sau đó đi thẳng tới cửa đá màu đen trước, chuẩn bị một kiếm đem cửa phá vỡ. Nhưng vào lúc này, Trương Dương tay bị đạo sĩ béo giữ chặt. "Ngươi làm gì?" Trương Dương khó hiểu nói. "Vừa nhìn liền biết ngươi là thái điểu, sau cửa đá có cái gì ngươi cũng không biết, liền biết làm loạn." Đạo sĩ béo nói. "Trương Dương, đi một bên, đạo gia nói cho ngươi làm như thế nào chính xác mở cửa." Đạo sĩ béo đem Trương Dương đẩy hướng một bên, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cây màu trắng ngọn nến. Sau đó Trương Dương chính là nhìn thấy, đạo sĩ béo đem màu trắng ngọn nến thắp sáng, cũng đem ngọn nến từ khe cửa đá bên trong nhét đi vào. Trương Dương thấy thế cau mày nói, "Ngươi đây là làm gì đâu?" Đạo sĩ béo giải thích nói, loại địa phương này chôn sâu ở dưới đất thời gian quá lâu, cho nên nhất định phải điểm dễ ngọn nến thử một chút, nếu như ngọn nến dập tắt, nói rõ bên trong có độc khí, vậy chúng ta liền muốn coi chừng. Trương Dương nói chúng ta là tu sĩ, có độc khí cũng không làm gì được chúng ta. Đạo sĩ béo nói ngươi biết cái gì, loại độc khí này ngươi chỉ cần hơi nhiễm một chút, liền sẽ trực tiếp hóa thành nhuyễn huyết, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà lại mở ra cánh cửa đá này, cũng cần thủ pháp chuyên nghiệp, ngươi đợi ở một bên nhìn xem là được. Trương Dương nói được chưa, ngươi là chuyên nghiệp. Mấy hơi đằng sau, đạo sĩ béo gặp ngọn nến cũng không dập tắt. Sau đó trực tiếp chính là hướng phía cửa đá một trường đánh tới. Phanh, cửa đá trực tiếp bị đập nát, hóa thành một đống đá vụn. Trương Dương nhìn xem đạo sĩ béo hành động, hắn nhịn không được nói, đây chính là ngươi cái gọi là chuyên nghiệp thủ pháp. Đạo sĩ béo nói đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói xong chính là dẫn đầu hướng phía trong môn đi đến. Tiến vào phía sau cửa, Trương Dương phát hiện bên trong chính là một tòa bình thường cung điện, nhất định phải nói khác biệt lời nói, đó chính là trong cung điện vách tường đều là màu đen, đồng thời trên vách tường vẽ lấy một vài bức hoa đồ án. Trương Dương cùng đạo sĩ béo phát hiện tiền điện không có cái gì. Hai người nhanh chóng ngươi xuyên qua tiền điện, hướng phía trung điện đi đến. Đi vào trung điện đằng sau, Trương Dương cùng đạo sĩ béo con mắt đều là trợn tròn đứng lên, chỉ gặp trung điện khu vực trung ương, trên mặt đất chất đống lấy vô số nguyên tinh, giống như một tòa núi lớn giống như. Ta dựa vào nhiều như vậy nguyên tinh. Trương Dương kinh hỉ nói, sau đó nhanh chóng hướng phía những nguyên tinh kia phóng đi. Đạo sĩ béo thấy thế đồng dạng cũng là như vậy, hai người nhanh chóng đem nguyên tinh thu sạch tiến vào trong nạp giới. Hay là đi theo ngươi lăn lộn tốt, dễ dàng liền lăn lộn đến 12 triệu nguyên tinh. Trương Dương cười đã không ngậm miệng được. Đạo sĩ béo đắc ý nói, càng lớn chỗ tốt còn tại phía sau đâu. Sau đó hướng phía hậu điện đi đến. Đạo sĩ béo cấp tốc độ không có Trương Dương nhanh như vậy, cho nên so Trương Dương lấy được thiếu, nhưng hắn cũng thu được hơn mấy triệu nguyên tinh. Bất quá những này hắn đều không để ý, bởi vì hắn biết càng đi về phía sau, đồ vật thì càng nhiều. Trương Dương cùng đạo sĩ béo rất nhanh chính là đi tới hậu điện, sau khi lại tới đây, hai người phát hiện trong hậu điện mọc đầy đóa hoa màu đen, đồng thời những cái kia đóa hoa màu đen không gió mà bay chập chờn, lộ vẻ có chút kỳ dị. Trong hậu điện có một bộ quan tài một vừa nhìn liền biết là vạn năm trầm mục. Trên gỗ tản ra nhàn nhạt thanh hương, mà quan tài thì là bị vô số đóa hoa màu đen chen chúc trong đó. Cạnh quan tài có một cái cây, trên cây mọc ra 7 viên trái cây, mỗi một quả trái cây nhan sắc cũng không giống nhau, trên đó tản ra nhàn nhạt quang mang óng ánh. Lại là trong truyền thuyết 7 sắc trái cây. Đạo sĩ béo kinh hỉ nói, có tác dụng gì? Trương Dương nhìn chằm chằm xa xa cây ăn quả, nuốt nước miếng một cái nói, nghe nói bảy sắc trái cây chỉ cần ăn, không chỉ có thể tăng lên nguyên khí chất lượng, mà lại đối với nhục thân cũng có rất lớn chỗ tốt. Nghe nói Trung Châu nào đó phòng đấu giá đã từng xuất hiện một viên bảy sắc trái cây, lúc đó gây nên quá to lớn manh động, rất nhiều đại thế lực đều từng tiến về muốn đập đến vật này, bất quá cuối cùng không biết bị ai đập đi. Đạo sĩ béo giải thích nói. Nghe nói như thế, Trương Dương con mắt đều là phát sáng lên, nói đạo huynh ta trước thay người đi nếm thử. Trương Dương nói xong liền muốn lao ra, bất quá lại bị đạo sĩ béo kéo lại. Trước đừng đi, ta cảm giác những này hoa màu đen có vấn đề, nhưng ta trong lúc nhất thời có chút nhớ nung không nổi. Đạo sĩ béo cau mày nói. Đạo sĩ béo vừa nói xong, chỉ gặp một đạo khỉ ảnh từ Trương Dương thể nội xông ra, hướng phía cây ăn quả kia phóng đi. Trương Dương thấy thế tức miệng mắng to, không biết xấu hổ. Nói xong liền cũng liền xông ra ngoài. Đạo sĩ béo thấy thế đâu còn quản hoa đen có vấn đề hay không, hắn cũng là vội vàng liền xông ra ngoài, đồng thời trong miệng mắng to, hai người các ngươi không biết xấu hổ, chừa chút cho ta. Chương 578, kê quan xà chương 578, kê quan xà ngộ không sung nhanh nhất, vẹn vẹn chỉ là thoáng qua công phu, hắn cũng đã lao ra cự ly trăm mét. Trương Dương cùng đạo sĩ béo hai người thì là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, theo thật sát ngộ không sau lưng. Con khỉ chết tiệt ngươi chậm một chút, trái cây này ăn có thể sẽ rụng lông. Trương Dương hô lớn, đồng thời đem kim xí đại bằng thuật thôi động đến cực hạn. Hắn muốn kích thích ngộ không. Lấy hắn đối với ngộ không hiểu rõ, gia hỏa này nhìn thấy đồ tốt liền đi không được đường, đồng thời tố chất cực kém, rất có thể sẽ đem tất cả trái cây tất cả đều bỏ vào trong túi. Có thể cho dù Trương Dương dùng xong gờ giáp kích ngộ không, nhưng lúc này ngộ không hồn không thèm để ý, trong cặp mắt chỉ có bảy sắc trái cây, khóe miệng càng là không khô lấy nước bọt. Ngay tại ngộ không sắp tiếp cận cây ăn quả kia thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía dưới đóa hoa màu đen bên trong thoát ra, hướng phía ngộ không chính là kích xạ mà đi. Coi chừng. Trương Dương thấy thế sắc mặt kinh hãi, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Khi thật bóng đen từ phía dưới thoát ra trong nháy mắt, ngộ không cũng đã nhận ra, chỉ gặp hắn đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó một cái lắc mình chính là trực tiếp tránh khỏi. Đạo hắc ảnh kia vụt hụt đằng sau, lại là hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía ngộ không lần nữa vọt tới. Ngộ không thấy thế mặt khỉ phía trên hiện ra sắc mặt giận dữ, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia vừa mới vọt tới ngộ không trước mặt, ngộ không bàn tay chính là nhanh chóng nô ra, trực tiếp đem bóng đen kia nắm vào trong tay. Bóng đen bị nắm trong nháy mắt, Trương Dương cùng đạo sĩ béo lập tức đi tới ngộ không bên người, bọn hắn cũng tò mò bóng đen này đến cùng là cái gì. Chỉ gặp ngộ không trên tay bóng đen chính là một đầu không đủ 10cm tiểu xà màu đen, tiểu xà hồn trên thân bên dưới mọc đầy lân phiến màu đen, trên lân phiến tản ra hàn quang. Nếu như nhất định phải nói nơi nào có chỗ khác biệt lời nói, đó chính là đầu này tiểu xà màu đen đầu có một khối ấn ký màu đỏ, ấn ký này liền giống như một cái con mắt màu đỏ, nhìn qua có chút tà dị. Thời khắc này tiểu xà màu đen bị ngộ không nắm đằng sau, thân thể của nó không ngừng giãy giụa, trong miệng càng là phát ra tê tê âm thanh, tựa hồ là phẫn nộ phi thường. Ngộ không thấy thế trực tiếp hai tay kéo một phát, con tiểu xà kia chính là trực tiếp bị hắn bẻ gãy, sau đó hướng phía dưới ném đi. Nhưng lại tại tiểu xà màu đen chém thành hai nửa thi thể bị ném đi ra trong nháy mắt, cái kia tiểu xà màu đen trên đầu ấn ký màu đỏ đột nhiên chớp động một chút, sau đó chỉ còn lại một nửa thân thể tiểu xà màu đen đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa hướng phía ngộ không tắt tới. Ngộ không đều không có nghĩ đến bị hắn bóp chết tiểu xà màu đen lại còn có thể phục sinh, cuốn quýt phía dưới thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, muốn tránh thoát tiểu xà nhỏ cắn. Có thể làm sao hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đồng thời tiểu xà tốc độ quá nhanh, ngộ không lúc này né tránh rõ ràng đã tới không kịp. Bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua, một nửa kia tiểu xà màu đen thi thể trực tiếp bị Trương Dương dùng thân kiếm đập nổ ra, nhân hoàng trên thân kiếm nhiễm phải chất lỏng màu đen. Trương Dương thấy thế cau mày nói, đầu rắn này bộ huyết dịch lại là màu đen. Đạo sĩ béo thấy thế vỗ đầu một cái nói ta nhớ ra rồi, cái này hắc xà tên là kê quan xà, có phi thường mãnh liệt độc tính, bị cắn người cho dù là võ soái cảnh cường giả, nếu như không gặp được kịp thời cứu chữa, một khi nọc độc tại thể nội quyết tán ra đến, cũng đem hết cách xoay chuyển. Đạo sĩ béo nói xong lại là nhìn về phía dưới những cái kia đóa hoa màu đen, tiếp tục nói, những này hoa màu đen hẳn là trong truyền thuyết minh giới chi hoa, bị ngạn hoa. Loại hoa này sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có hấp thu sát thối trên người chất dinh dưỡng mới có thể mọc ra. Trương Dương nghe nói như thế, nét mặt của hắn hơi đổi, sau đó nhìn về hướng phía dưới vậy được phiến bị ngạn hoa, cao mày nói, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy cái này bị ngạn hoa phía dưới, chẳng phải là có rất nhiều thi thể. Đạo sĩ béo giải thích nói, trên lý luận là như thế này, đồng thời những này kê quan xà đều là thông qua hấp thu bị ngạn hoa chất lỏng mà sinh, cho nên bị ngạn hoa dưới thi thể, xác suất lớn đều là những này kê quan xà cách làm. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, ta đoán chừng nơi này không chỉ đầu này kê quan xà. Trương Dương cùng Nộ không nghe xong đều là nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy phía dưới lại là mấy đạo bóng đen tựa như tia chớp hướng phía ba người lao đến. Coi chừng. Trương Dương hô lớn, sau đó trực tiếp một kiếm đánh ra, đem đầu kia kê quan xà đầu đập nát. Mà Ngộ không thì là trực tiếp bắt lấy kê quan xà cái đuôi, sau đó dùng sức hướng phía cung điện trên tường vung đi. Kê quan xà nện ở trên tường, thân thể trực tiếp nổ tung. Ôi ta dựa vào. Trương Dương cùng Ngộ không vừa mới giải quyết xong hai đầu kê quan xà, đạo sĩ béo tiếng kêu thảm thiết chính là vang lên. Trương Dương lập tức nhìn về phía đạo sĩ béo, chỉ gặp một đầu màu đen kê quan xà cắn lấy đạo sĩ béo cái kia trắng non mông bự bên trên, bị cắn vị trí đã có chút biến thành màu đen, đồng thời cái kia màu đen chính nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đạo sĩ béo lập tức đem kê quan xà từ trên mông bổ xuống, kê quan xà tại đạo sĩ béo trên mông lưu lại một đôi màu đen dấu răng. chỉ gặp cái kia kê quan xà đang cắn xong đạo sĩ béo sau mông, trên đầu rắn ấn ký màu đỏ đã biến mất, thân thể giống như còn là không có khí lực, sủi lơ tại đạo sĩ béo trên tay. Đạo sĩ béo khí trực tiếp một thanh bóp nát hắc xà đầu, sau đó vội vàng đối với Trương Dương cùng Ngộ Không nói mau giúp ta đem nọc độc bước đi ra. Trương Dương nói làm sao bước? Đạo sĩ béo nói dùng miệng hút ra đến. Lan. Trương Dương mắng. Sau đó Trương Dương trực tiếp dùng kiếm tại đạo sĩ béo trên mông chọn lấy một chút, khối kia màu đen thịt trực tiếp bị Trương Dương cắt đứt, máu tươi đen ngòm không ngừng từ đạo sĩ béo trên mông chảy xuống. Đạo sĩ béo cô nén đau đớn, lập tức lấy tay đi để ép vết thương, rất nhanh miệng vết thương máu đen chính là chảy hết, huyết dịch lần nữa khôi phục thành màu đỏ. Đạo sĩ béo thấy thế lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra cầm máu thuốc bột, nhanh chóng bôi ở trên mông của mình, rất nhanh máu tươi chính là triệt để ngừng. Gặp đạo sĩ béo tạm thời không có gì đáng ngại, Trương Dương lúc này mới nói, đi nhanh lên. Trương Dương nói xong chính là nhanh chóng hướng phía cây ăn quả phóng đi, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo theo sát tại Trương Dương sau lưng. Ba người rất mau tới đến cây ăn quả kia bên cạnh, sau đó lập tức hướng phía trong đó một viên trái cây chụp tới. Ngộ Không cùng đạo sĩ béo thấy thế cũng là như thế. Rất nhanh trên cây trái cây bị ba người chia cắt, Trương Dương bởi vì cấp nhanh, thu được ba viên, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo tất cả thu được hai viên. Nơi này an tĩnh có chút không bình thường, chúng ta đi nhanh lên đi. Trương Dương nói xong chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại Trương Dương đi ngang qua quan tài kia bên cạnh lúc, hắn nhịn không được hướng phía trong quan tài nhìn lướt qua. Cái nhìn này không sao, Trương Dương phát hiện trong quan tài vậy mà nằm một tên nữ tử tuyệt mỹ, bất quá mấu chốt nhất là, nữ tử này dù chết nhưng thi thể vẫn như cũng là bảo tồn phi thường hoàn hảo, liền cùng khi còn sống một dạng. Trương Dương thông qua tòa cung điện này đại khái có thể đánh giá ra, tòa vương cung này cũng đã tồn tại phi thường xa xưa, nhưng nữ tử này thi thể lại bảo tồn như vậy hoàn hảo, cái này rõ ràng có chút không bình thường. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị hỏi thăm đạo sĩ béo lúc, Trương Dương con mắt đột nhiên trừng lớn đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp trong quan tài nữ tử kia vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 579, trong quan tài nữ tử chương 579, trong quan tài nữ tử Trương Dương nhìn xem trong quan tài nữ tử, chỉ gặp nữ tử kia chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh, u ám, con mắt thâm thúy bại lộ tại Trương Dương trước mặt. Vậy mà không có tròng trắng mắt. Trương Dương trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn phát hiện nữ tử này con mắt là đen tuyền căn bản không có tròng trắng mắt. Lúc này trong quan tài nữ tử chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài màu đen rối tung trên bả vai hai bên. Trương Dương cảnh giác nhìn xem nữ tử này, bất quá bước chân lại là đang chậm rãi lui về sau đi. Một cái chết qua hơn ngàn thậm chí trên vạn năm nữ tử, đột nhiên tại Trương Dương trước mặt tỉnh lại, cái này dù ai đều bị không nổi. Mà Trương Dương vừa mới lui ra ngoài chưa được hai bước, trong quan tài nữ tử kia trên cổ đột nhiên phát ra răng rắc xương cốt ma sát thanh âm, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Trương Dương. Trương Dương bị cái kia một đôi trong mắt màu đen nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị quay người chạy trốn lúc, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không có khả năng động, cho dù là hắn đem hết toàn lực, thân thể của hắn vẫn như cũng là không nhúc nhích, cái này khiến Trương Dương trong lòng hoảng hốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Dương trong lòng hoảng sợ nói. Lúc này trong quan tài nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, một đôi đen tuyển đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy nữ tử trên mặt biểu lộ, trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Ngay tại Trương Dương liều mạng dãy rủa thời điểm, Trương Dương ánh mắt liếc qua lại là nhìn lướt qua nữ tử kia. Quét qua này không sao, Trương Dương con ngươi đều là ngưng kết lại. Chỉ gặp nữ tử kia trong miệng chậm rãi leo ra một đầu màu đen tiểu xà, con tiểu xà kia cùng Trương Dương trước đó thấy qua hoàn toàn không giống, toàn thân đều là màu đỏ, lại nhan sắc phi thường tiên diễm. Chỉ gặp đầu kia tiểu xà màu đỏ chậm rãi từ nữ tử trong miệng bơi đi ra, đồng thời biến càng ngày càng dài, dần dần hướng phía Trương Dương áp sát tới. Rất nhanh tiểu xà chính là đi tới Trương Dương trước mặt, đồng thời dọc theo chân của hắn chậm rãi bơi lên Trương Dương thân thể, rất rõ ràng là hướng phía Trương Dương cổ mà đi. Trương Dương cảm thụ được trên thân truyền đến trận trận lạnh buốt, hắn trên trán nổi gân xanh, muốn toàn lực đột phá trói buộc. Lúc này tiểu xà đã quấn lên Trương Dương cổ, đầu rắn thì là đối mặt với Trương Dương, một đôi tròng mắt màu đen bên trong tản ra trận trận hàn quang. Nói thật, Trương Dương cho đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Nhỏ lạt điều ngươi muốn cắn ta đúng không? Có bản lĩnh ngươi liền đến, nhìn xem là ai trước cắn chết ai. Trương Dương trong lòng gầm thét. Giờ phút này Trương Dương thể nội hỗn độn chi khí chính nhanh chóng hướng phía đầu hắn bộ hội tụ mà đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu thân thể không động được, vậy liền toàn lực đột phá đầu trói buộc, như vậy hắn tối thiểu có lực phản kích. Mà lúc này cái kia tiểu xà màu đỏ tựa hồ nhìn thấu Trương Dương ý nghĩ, trong mắt màu đen bên trong hình như có vẻ bực bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tiểu xà màu đỏ liền biến thành một đạo hư mang, hướng phía Trương Dương cổ cắn xé mà đi. Trương Dương thấy thế trong lòng giận dữ hét, lao tử cắn một cái đoạn ngươi căn này là điều. Trương Dương dốc hết toàn lực trùng kích trói buộc, khả lại hà căn bản không có tác dụng, hắn vẫn như cũng là động một cái cũng không thể động. Trương Dương trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình đi vào Man Hoang Đại Lục đằng sau, cuối cùng vậy mà không phải là bị tu sĩ cường đại đánh bại mà chết, mà là chết bởi một cây lạt điều miệng. Ngay tại cái kia lạt điều sắp cắn được Trương Dương cổ thời điểm, Trương Dương thể nội hỗn độn đỉnh đột nhiên ông tác hưởng, từng đạo gợn sóng từ hỗn độn đỉnh phía trên chấn động mà ra, hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn mà đi. Ngay tại tiểu xà màu đỏ khoảng cách Trương Dương cổ còn thừa lại 0.01 ly thời điểm, Trương Dương đột nhiên phát hiện, tiểu xà màu đỏ dĩ nhiên cũng liền như vậy không hiểu thấu đứng tại giữa trường bên trong. Trương Dương thấy thế lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng lại là phi thường nghi hoặc, không rõ tiểu xà tại sao lại đột nhiên dừng ở giữa không trung. Giang giác, tiếng vỡ vụt lên. Đằng sau Trương Dương chính là kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách, tiểu xà màu đỏ cùng trong quan tài kia trên người nữ tử đồng dạng cũng là như vậy. cưỡng phá toái âm thanh liên tiếp vang lên. Trương Dương phát hiện thế giới trước mắt như phá toái pha lê bình thường, lại trực tiếp vỡ vụn ra. Trương Dương rất nhanh, Trương Dương bên thai chính là mơ hồ nghe được Ngộ Không cùng đạo sĩ béo thanh âm lo lắng, đồng thời thanh âm kia ngay tại biến càng ngày càng rõ ràng. Trương Dương cảnh tượng trước mắt nhanh chóng chuyển đổi, rất nhanh hắn phát hiện chính mình lại là về tới trong tòa đại điện kia, mà đạo sĩ béo cùng Ngộ Không ngay tại không ngừng hô hào tên của hắn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mà Ngộ Không cùng đạo sĩ béo bên cạnh trong quan tài, nữ tử tuyệt mỹ kia vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không ngồi xuống. Giờ khắc này Trương Dương rốt cuộc minh bạch, hắn mới vừa rồi là ở vào trong huyễn cảnh, điều này không khỏi làm hắn thở dài ra một hơi. Chạy mau a! Đạo sĩ béo hô lớn. Đần độn đứng ở nơi đó làm gì, nếu không chạy ngươi liền muốn trở thành rắn điểm tâm nhỏ. Ngộ Không lo lắng hô lớn. Trương Dương lúc này rốt cục nghe rõ lời của hai người, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, sau đó lập tức quay đầu lại, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, cái kia một mảng lớn bị ngạn hoa bên trong, xuất hiện một đống lớn màu đen kê quan xà. Những cái kia kê quan xà không ngừng ở nơi đó quần quật lấy thân rắn, rắn số lượng nhiều để Trương Dương đều cảm giác tê cả da đầu. Lúc này trên trăm đầu kê quan xà đột nhiên từ rắn trong đống đột nhiên thoát ra, hướng phía Trương Dương chính là bay tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, Trương Dương căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một đạo thất thải sắc màn sáng, những cái kia kê quan xà đâm vào trên màn sáng, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Trương Dương thấy thế lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khi hắn cùng Nộ Không cùng đạo sĩ béo tụ hợp đằng sau, lúc này mới chú ý tới, cái kia thất thải sắc màn sáng là từ cây ăn quả kia bên trên tán phát đi ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Dương cau mày nói, ta còn muốn biết ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Ta cùng đạo sĩ béo nguyên bản đang nghiên cứu trong quan tài nữ thi, kết quả chỉ là nghiên cứu một lát, lại phát hiện ngươi không thấy. Chờ chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã hướng phía những cái kiêm màu đen bị ngạn hoa đi đến, mấu chốt nhất là, lúc này những cái kiêm màu đen bị ngạn hoa bên dưới vậy mà leo ra ngoài vô số kê quan xà, ta cùng đạo sĩ béo vô luận như thế nào gọi ngươi, ngươi cũng cùng giống như không nghe thấy. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe được Ngộ Không lời này, hắn biết trước đó chính mình loại kia hành vi, hẳn là chúng huyễn cảnh duyên cớ. Các ngươi nghiên cứu nửa ngày nữa thi, nghiên cứu ra cái gì? Trương Dương nhìn về phía trong quan tài nữ thi, cau mày nói ra. Hắn bây giờ thấy trong quan tài này nữ thi, đều cảm giác còn có chút nghĩ mà sợ, đồng thời hắn cũng rất tò mò, vì sao chính mình sẽ không hiểu tiến vào trong huyễn cảnh. Nữ thi là ai chúng ta cũng không biết, nhưng là bộ quan tài này bên trong ẩn chứa lấy một sợi thời gian pháp tắc, đoán chừng cũng là bởi vì cái này, bộ nữ thi này mới có thể vạn năm bất hủ. Nộ Không giải thích nói, đoán chừng là cái nào đó cực kỳ khủng bố đại nhân vật cách làm, tồn tại bực này không phải chúng ta có thể xác minh. Đạo sĩ béo nói. Nghe được lời của hai người, Trương Dương kinh ngạc nhìn trong quan tài nữ thi, hắn không cần nghĩ cũng biết, có thể làm cho đại nhân vật kia vận dụng lực lượng thời gian người, khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Chương 580, cự hình kê quan xà. Chương 580, cự hình kê quan xà. Trương Dương nhìn xem trong quan tài nữ thi, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Nữ thi này có thể lấy ra sao? Trương Dương nhìn về phía Ngộ Không cùng đạo sĩ béo nói ra. Hai người nghe được Trương Dương lời nói, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Đạo sĩ béo kinh ngạc nói, Trương huynh khẩu vị của ngươi nặng sao như vậy, thi thể ngươi cũng ưa thích. Trương Dương nghe xong sắc mặt tối sầm, giải thích nói, bộ quan tài này bên trong không phải ẩn chứa thời gian pháp tắc sao, nếu như ta về sau mang lên bộ quan tài này ra ngoài chiến đấu, chẳng phải là mạnh một nhóm. Nộ Không im lặng nói, ngươi muốn cái dám ăn đâu, ta có thể cam đoan, tay của ngươi chỉ là vừa mới chạm đến quan tài, một giây sau tay của ngươi liền sẽ trực tiếp khí huyết khô bại, cuối cùng trực tiếp phế bỏ. Đạo sĩ béo nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng Nộ Không cách nhìn. Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, bất quá rất nhanh trong đầu hắn lại xuất hiện ý nghĩ mới, nói nếu không đem quan tài trực tiếp để vào trong nạp giới. Đạo sĩ béo rốt cục nghe không nổi nữa, máng, ngươi muốn cái gì đâu, cái này cả cỗ quan tài đã sớm bị lực lượng thời gian bao phủ, căn bản là không có cách để vào nạp giới bên trong. Đạo sĩ béo nói xong lại là nhìn về phía nơi xa ô ương ương màu đen bầy rắn, nói mà lại chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất, không phải là ngẫm lại như thế nào ra ngoài sao, phải biết cây ăn quả này bên trên năng lượng ẩn chứa thế nhưng là không nhiều lắm, cái kia thất thải trận pháp tùy thời có khả năng sẽ biến mất. Trương Dương nghe được đạo sĩ béo nhắc nhở, hắn lúc này mới hướng phía cây ăn quả kia nhìn lại, chỉ gặp cây ăn quả kia chẳng biết lúc nào, phía trên quang mang biến ảm đạm không ít. Trương Dương thấy thế lông mày cau lại, sau đó lại là nhìn về hướng sau lưng những cái kia tại bị ngạn hoa bên trong không ngừng quay cuồng kê quan xà. Trương Dương biết, lưu cho bọn hắn thời gian xác thực không nhiều lắm. Không cần hoảng, đợi ta một kiếm đem những con rắn này cho toàn bộ bổ. Trương Dương tự tin nói, sau đó trực tiếp lấy ra nhân hoàng kiếm, hướng thẳng đến bầy rắn chính là một kiếm chém đi qua. Kiếm khí màu xám tại bầy rắn bên trong nổ tung, vô số hắc xà bị chém làm hai nửa, đồng thời còn có thật nhiều kê quan xà thi thể từ đó bay ra, trong bầy rắn ương trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đất trống. Trương Dương thấy thế cười nói, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn, không phải liền là vài kiếm sự tình. Có thể Trương Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, rất nhanh khối đất trống kia chính là lần nữa bị kê quan xà bao trùm. Trương Dương thấy thế hừ lạnh nói, số lượng nhiều cũng vô dụng. Trương Dương thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn trên thân nhanh chóng ngưng tụ lại một cỗ hùng hậu năng lượng màu xám. Chém. Trương Dương một chỉ điểm ra, trong nháy mắt Trương Dương trên thân cái kia vô số năng lượng màu xám hóa thành kiếm khí, như lưu tinh truy lạc bình thường, hướng phía rắn trong đống chém tới. Phanh, phanh, phanh. Kiếm khí không ngừng rơi xuống, rắn trong đống tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cung điện đều bởi vậy chấn động kịch liệt. Sau một lát, kiếm khí tan hết, trong cung điện tràn đầy kê quan xà thi thể. Trương Dương thấy thế hừ lạnh nói, chỉ bằng những tiểu xà này còn muốn cản đường đi của ta. Nói xong chính là hướng thẳng đến ngoài trận pháp đi đến. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương đột nhiên nghe được rắn trong đống chuyển đến tất tất tác tác động tĩnh, cái này không khỏi để bước chân hắn lại là ngừng lại. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi đằng sau, Trương Dương chính là phát hiện những cái kia kê quan xà thi thể đột nhiên ủi hắn cũng không kịp suy nghĩ đây là có chuyện gì, chỉ thấy cung điện phía dưới chính là chuyển đến động tĩnh khổng lồ, rất nhanh một vòng màu đỏ chợt lóe lên, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện tại Trương Dương ba người trước mặt. Cự hình kê quan xà. Chỉ gặp cự hình kê quan xà xuất hiện trong nháy mắt, thân rắn chính là dựng đứng lên, đầu rắn to lớn kia trực tiếp thoát tới cung điện đỉnh, không đá vụn từ phía trên rơi xuống. Mà cự hình kê quan xà giờ phút này chính phun xà tí tử, một đôi tròng mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương ba người. Người đây là đem hắn xà tử xà tôn làm thịt, cái này rõ ràng là đến báo thủ. Đạo sĩ béo nhìn xem cái kia cự hình kê quan xà, nhìn không được cả kinh nói. Đạo sĩ béo vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia cự hình kê quan xà đột nhiên hướng bọn họ nơi này vào tới. Phanh! To lớn đầu rắn đâm vào trên trận pháp, thất thải trận pháp đều bởi vậy biến ảm đạm không ít. Trương Dương thấy thế sắc mặt kinh hãi, nói nhất định phải tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không trận pháp này chỉ sợ nhanh không chống nổi. Trương Dương nói xong liền trực tiếp một kiếm chém ra. Phanh! Kiếm khí màu xám chạm tại kê quan xà trên thân trực tiếp nổ tung, kê quan xà dường như bị đau bình thường, trong miệng phát ra tức giận gào thét, thanh âm chấn Trương Dương ba người mảng nhĩ đau nhức. Ngươi một kiếm này tựa hồ đối với hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, còn phải nhìn đạo gia ta. Đạo sĩ béo nói. Hắn nói xong chính là liên tiếp tế ra hai kiện bảo khí, cái kia hai kiện bảo khí đâm vào kê quan xà trên thân sau chính là trực tiếp nổ tung. Theo tiếng ầm ầm vang lên, sương mù nhanh chóng tiêu tán, khi đạo sĩ béo coi là có thể giải quyết rơi kê quan xà thời điểm, kê quan xà nhưng như cũng là lông tóc không tổn hao gì, bất qua ánh mắt của nó lại so trước đó càng thêm màu đỏ tươi, trong miệng không ngừng phát ra gào thét, giống như là triệt để bị Trương Dương ba người chọc giận. Phanh! Kê quan xà lại là hung hăng đâm vào trên trận pháp, lần này thất thải trên trận pháp trực tiếp xuất hiện vết rách. Công kích của chúng ta căn bản đối với hắn không có tác dụng, nhất định phải thay cái biện pháp. Nộ không sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Dương một bên hấp thu trong nạp giới nguyên tinh bổ sung năng lượng, vừa nói, ngươi không phải biết phun lửa sao, dùng ngươi cái kia hỏa thiêu nó. Nộ không nói ta còn chưa khôi phục, phun ra hỏa diễm có hạn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đạo sĩ béo lo lắng nói. Trận pháp nhiều lắm là lại chịu hai lần tất nhiên sẽ bị phá, bọn hắn trước mắt đã bị ép vào tuyệt cảnh. Trương Dương cắn răng nói, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là do ta đi câu dẫn kê quan xà, khi hắn mở miệng hướng ta cắn tới thời điểm, ta sẽ lập tức né tránh, thừa dịp khoảng cách này, các ngươi toàn lực công kích miệng của hắn. Cái kia có lẽ là nó duy nhất nhược điểm. Trong ba người Trương Dương tốc độ nhanh nhất, câu dẫn kê quan xà nhiệm vụ chỉ có thể do hắn để hoàn thành. Hưu. Trương Dương nói xong trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Kê quan xà nhìn thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nó hung tính đại phát, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trương Dương chính là cắn tới. Trương Dương thấy thế hét lớn, ngay tại lúc này. Nói xong thân hình vừa né tránh tới. Đạo sĩ béo không dám do dự, chỉ gặp hắn lần này bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp tế ra một thanh tiên tiên linh bảo, chui kia tiên tiên linh bảo hóa thành lưu quang hướng phía kê quan xà trong miệng bay đi. Nộ không cũng tại lúc này lách mình đi vào kê quan xà trước mặt, hướng phía trong miệng nó chính là phun ra một cỗ liệt diễm. Tiên tiên linh bảo cùng hỏa diễm đồng thời tiến vào kê quan xà trong miệng. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ gặp kê quan xà trong miệng xuất hiện một cỗ vòng xoáy hỏa diễm, nó toàn bộ đầu rắn cũng bắt đầu cháy rừng rực, thân rắn cũng bởi vậy hướng phía sau ngửa đi. Thành! Trương Dương ba người mặt lộ vẻ kích động. Nhưng vào lúc này, kê quan xà thân thể đột nhiên giữa không trung dừng lại, chỉ gặp hắn trong miệng đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, trong nháy mắt trong miệng nó hỏa cầu bị hắc khí bao khỏa, trên đầu rắn hỏa diễm cũng bởi vậy dần dần biến trở nên ảm đạm. Trương Dương thấy thế biến sắc, hắn biết hắc xà khẳng định đã bị trọng thương, nếu như không thừa dịp hiện tại chém giết hắc xà, cái kia phía sau bọn hắn cơ hồ không có cơ hội. Vâng. Trương Dương trên thân năng lượng màu xám đột nhiên nổ tung, sau đó những cái kia năng lượng màu xám tất cả đều bị hắn rót vào nhân hoàng kiếm bên trong. Trương Dương thân ảnh lóe lên hướng thẳng đến kê quan xà miệng một kiếm đâm tới. Kê quan xà thấy thế trực tiếp há miệng chính là hướng Trương Dương cắn tới, nó muốn đem Trương Dương nuốt vào trong bụng, là những tiểu xà kia báo thủ. Trương Dương vì một kích chém giết kê quan xà, hắn bọt thẳng nhập trong miệng rắn, mà kê quan xà cũng tại thời khắc này nhanh chóng khép lại miệng. Trương Dương tiến vào trong miệng rắn sau, hắn phát hiện trong miệng rắn không ngừng có khí thể màu đen lan tràn ra, đồng thời mang theo một cỗ cực kỳ nồng đậm ăn mòn vị. Trương Dương biết mình thời gian còn thừa không có mấy, một khi nhiễm loại hắc khí này, hắn khẳng định liền không ra được. Chỉ gặp Trương Dương trên mặt hiện ra vẻ hung ác, trong miệng giận dữ hét, muốn ăn ta không dễ dàng như vậy. Trương Dương hai tay nắm ở chuôi kiếm, trong nháy mắt nhân hoàng trên thân kiếm hỗn độn chi lực cấp tốc lan lộn, đồng thời biến càng phát ra nồng đậm, hào quang màu xám đem miệng rắn chiếu sáng. Phá! Ngay sau đó trong miệng rắn chính là vang lên Trương Dương tiếng giống giận dữ. Chương 581, chém giết kê quan xà. Chương 581, chém giết kê quan xà. Đạo sĩ béo cùng Nộ không nhìn thấy Trương Dương trực tiếp kê quan xà thôn vệ, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Sẽ không cứ như vậy hết trọn bộ kết đi, đạo gia ta không cam lòng a. Đạo sĩ béo nhìn phía xa kê quan xà gầm thét lên. Đừng phát ra ngươi cái tiếng như giết heo tiếng đều, Trương Dương khẳng định không chết. Huống hồ ngươi không có phát hiện, hắn là chính mình chủ động tiến vào kê quan xà trong miệng sao, khẳng định có mục đích gì. Nộ không im lặng nói. Kê quan xà trong miệng. Giờ phút này kê quan xà trong miệng hết đủ, không ngừng có sương mù màu đen tràn ngập ra, một cô gây mũi mùi hôi thối tràn ngập trong đó. Trương Dương hai tay gắt gao nắm chặt nhân hoàng kiếm, trên người hắn tất cả hỗn độn chi khí tại thời khắc này toàn bộ tràn vào nhân hoàng kiếm bên trong, trên thân kiếm năng lượng cuồng bạo càng phát ra nồng đậm. Phá! Nương theo lấy Trương Dương gầm lên giận dữ, Nhân Hoàng kiếm bên trên hỗn độn chi khí trong nháy mắt nổ tung, giống như một đạo kích quang, hướng phía Kê Quan Xà phần bụng kích xạ mà đi. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên. Phía ngoài Ngộ Không cùng đạo sĩ béo đều là bị giật nảy mình, sau đó lập tức đem ánh mắt hướng phía Kê Quan Xà nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Kê Quan Xà thân thể không ngừng dãy rựa, lộ vẻ phi thường thống khổ, trong miệng không ngừng có năng lượng màu xám xông ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo đều kinh ngạc phát hiện, Kê Quan Xà thân thể đột nhiên phát sáng lên, đồng thời cũng không lâu lắm, chính là có năng lượng màu xám theo nó thể nội lan ra, chiếu toàn bộ thân rắn như một cái màu xám dài đèn lồng. Phanh! Kê Quan Xà phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ thấy nó thể nội hào quang màu xám càng ngày càng sáng, cuối cùng từng đạo năng lượng màu xám trực tiếp từ trên người nó phá thể mà ra. Ầm ầm! Kịch liệt dãy rủa Kê Quan Xà ầm vang ngã xuống đất, thân rắn phía trên tràn đầy huyết động, trong huyết động vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí. Đúng lúc này, Kê Quan Xà đầu rắn bộ vị một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu lâu trực tiếp bị chém làm hai nửa, Trương Dương từ đó đi ra. Thời khắc này Trương Dương bởi vì thể nội hỗn độn khí hao hết, sắc mặt có một chút trắng bệnh, đồng thời không ngừng thở hổn hển. Trương Minh ngu bức. Đạo sĩ béo hô lớn, sau đó cùng Nộ Không lập tức đi vào Trương Dương bên cạnh. Trương Dương nói đừng nói nhảm, đem trái cây hấp thu xong, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nơi này khắp nơi lộ ra một cô tà dị, Trương Dương sợ lại có yêu vật gì xuất hiện. Nộ Không cùng đạo sĩ béo nghe xong cũng đều là nhẹ gật đầu, nơi này quả thật có chút quỷ dị. Đằng sau ba người lần nữa trở lại quan tài bên cạnh, nơi này chính là toàn bộ vương cung chỗ an toàn nhất. Trương Dương cùng đạo sĩ béo vừa mới lấy ra trái cây, bọn hắn liền cảm giác được có một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Trương Dương cùng đạo sĩ béo cảm giác được hậu tâm bên trong giật mình, lập tức ngẩng đầu hướng phía con mắt kia phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn phát hiện là Ngộ Không lúc, hai người bọn họ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian ăn a. Trương Dương mắng. Ngộ Không trên mặt khó được lộ ra vẻ xấu hổ, gãi đầu một cái nói ta đã ăn xong. Trương Dương. Đạo sĩ béo. Ngộ Không nhìn thấy Trương Dương cùng đạo sĩ béo trên mặt vẻ không hiểu, hắn giải thích nói, ta không nghĩ tới trái cây này mượt mà như thế, ta vừa đặt ở trong miệng, chính nó liền trượt đến trong bụng đi, ta đều không có từng ra hương vị đến. Trương Dương, đạo sĩ béo, cho nên ý của ngươi là, yêu cầu của ta cũng không cao, các ngươi ai trái cây để cho ta cắn một cái, ta liền đơn thuần muốn nếm thử mà thôi. Ngộ Không mở to một đôi chân thành tha thiết mắt to nhìn xem Trương Dương cùng đạo sĩ béo. Trương Dương đầu tiên là đem một viên trái cây để vào trong nạp giới, sau đó lập tức đem mặt khác hai viên nhét vào trong miệng, một miệng không do nói ta đã ăn xong. Ngộ Không nhìn thấy Trương Dương quay hàm trống cùng bóng một dạng, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng đạo sĩ béo, sau đó hướng thẳng đến đạo sĩ béo đánh tới, trong miệng còn gọi lấy, ta liền nếm thử mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta. Đạo sĩ béo thấy thế biến sắc, sau đó lập tức liền học theo, muốn trực tiếp đem hai viên trái cây nhét vào trong miệng. Cũng không biết có phải hay không bị Ngộ Không bị hù, trong đó một viên trái cây trực tiếp từ bên miệng hắn tuột xuống, cuối cùng rớt xuống đất. Ngộ Không thấy thế sắc mặt vui mừng, hướng thẳng đến trên đất trái cây chụp tới, mà đạo sĩ béo thì là con mắt đều trừng lớn đứng lên, dưới sự lo lắng, hắn hướng thẳng đến trái cây đặt mông ngồi xuống. Phanh. Trương Dương bản tại nhắm mắt phẩm vị trái cây thơm ngọt, kết quả hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, bị hù hắn vội vàng mở mắt ra, coi là lại có cái gì tà tùy tới. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn đều trợn tròn đứng lên. Hắn mở mắt trong nháy mắt, vừa bận nhìn thấy đạo sĩ béo đặt mông ngồi tại Ngộ Không trên thân, chỉ còn một cái đầu khỉ cùng một cánh tay lộ tại cái mông bên ngoài. Nhưng Ngộ Không tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ gặp hắn tay cầm trái cây, sau đó liền trực tiếp cắn một cái. Ngọt cái kia Ngộ Không trong miệng nhai lấy thì quả, nhịn không được phát ra thỏa mãn thanh âm. Người con khỉ chết tiệt này, đạo gia ta không phải đặt mông ngồi chết người không thể. Đạo sĩ béo nhìn thấy Ngộ Không gặm một cái hắn trái cây, tâm tình của hắn trực tiếp nổ tung, giống giận chính là vừa nhấc cái mông, hướng phía Ngộ Không đầu ngồi xuống. Ngộ Không nhìn thấy đạo sĩ béo cái mông nâng lên, hắn lập tức lăn ra ngoài, sau đó đứng dậy cầm trái cây nói ngươi nhìn ta nói được thì làm được, ta cũng chỉ cắn một cái nếm thử hương vị mà thôi. Đạo sĩ béo nhìn thấy Ngộ Không trong tay cái kia ít đi 2/3 trái cây, đạo sĩ béo phát cuồng nói đạo gia ta hôm nay không phải đem ngươi lông lộ sạch không thể. Đạo sĩ béo nói xong chính là hướng phía Ngộ Không phóng đi. Ngộ Không thấy thế trực tiếp tránh khỏi, nói ngươi cái này còn lại trái cây nếu như không cần, ta có thể giúp ngươi ăn xong. Đạo sĩ béo truy đuổi hiểu không nửa ngày, mệt thở hổn hển, kết quả căn bản lông đều sờ không tới. Hô, hô. Hô, ngươi đem trái cây kia cho ta. Đạo sĩ béo vịn đầu gối nói, ta cắn qua ngươi đều phải. Ngộ Không kinh ngạc nói, làm gì không cần. Đạo sĩ béo cả giận nói, Ngộ Không cuối cùng đem còn lại trái cây trả lại cho đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo tiếp nhận trái cây sau, hắn ở trên người trà sát vô số lần, sau đó mới hung dữ nhìn xem Ngộ Không, cuối cùng đem trái cây nuốt xuống. Lúc này Trương Dương sớm đã tiến vào trong tu luyện, hai cỗ màu sắc khác nhau năng lượng đem hắn bao khỏa trong đó. Đạo sĩ béo thấy thế cũng lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó, mà Ngộ Không thì là hai người hộ nói. Một lúc lâu sau, anh, Trương Dương trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ năng lượng, cỗ năng lượng kia trực tiếp đem Ngộ Không cùng đạo sĩ béo đều kinh động. Đột phá. Ngộ Không nói. Trương Dương điểm một chút đầu, nói ta đã bước vào võ tướng cảnh. Tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện thật là nhanh a. Đạo sĩ béo cảm thán nói. Trương Dương nắm chặt lại quả đấm mình, hắn rõ ràng cảm giác được lục thân so trước đó cường đại hơn nhiều, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình hỗn độn chi khí tối thiểu so trước đó nồng nặc gấp đôi. Bằng vào ta trước mắt thể nội hỗn độn chi khí mức độ đậm đặc, đoán chừng miễn cưỡng đã đủ dùng. Rốt cuộc không cần giống như trước đó, cần một bên chiến đấu một bên hấp thu. Trương Dương trong lòng có chút hưng phấn. lúc trước hắn cùng người chiến đấu trong lòng vẫn luôn có chút chột dạ, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn hỗn độn khí thực sự quá mỏng manh, động một chút lại hao hết. Chương 582, một đôi nam nữ chương 582, một đôi nam nữ Trương Dương ba người hấp thu xong trái cây đằng sau, nộ không lần nữa tiến vào hỗn độn đỉnh, mà Trương Dương cùng đạo sĩ béo thì là nhanh chóng rời đi Hắc Thủy Vương cùng, đồng thời nhanh chóng nổi lên rời đi Hắc Thủy. Trên người ngươi không phải còn có một trái cây sao, vì sao không ăn? Đạo sĩ béo khó hiểu nói. Loại trái cây này tuy tốt, nhưng ăn nhiều đằng sau, hiệu quả rõ ràng tại giảm dần, tiếp tục ăn bất quá là lãng phí thôi. Trương Dương giải thích nói. Cuối cùng viên trái cây này hắn quyết định tạm thời trước giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Đạo sĩ béo nhẹ gật đầu, nói Vân Mộng Trạch không an toàn, chúng ta trước mau chóng rời đi nơi này. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó hai người hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng hướng phía Vân Mộng Trạch bên ngoài phóng đi. Hai ngày sau, hai người rốt cục xông ra Vân Mộng Trạch, đi tới trong một rừng cây. Trương Dương đến chỗ này sau, hắn trực tiếp lên một gốc đại thụ, cây này là cây phi thường rậm rạp, có thể tạm thời làm ẩn tàng điểm. Bây giờ bên ngoài muốn tìm ta người khẳng định rất nhiều, ta nhất định phải tìm kiếm một đầu ẩn nấp một chút lộ tuyến mới được. Trương Dương cau mày nói, sau đó chính là nghiên cứu lên trong đầu ký ức. Đạo sĩ béo lúc này nói chuẩn bị đi đâu? Trương Dương nói Thái Huyền Tông. Đạo sĩ béo nghe xong kinh ngạc nói, Thái Huyền Tông thế nhưng là ở chính giữa châu Á, đồng thời cách nơi này phi thường xa xôi, ngươi chuẩn bị tự mình đi. Trương Dương điểm một chút đầu nói chỉ có thể như vậy. Đi theo Thiên Huyền Tông đại bộ đội đi khẳng định càng thêm thuận tiện cùng an toàn, nhưng hắn biết mình nếu quả thật trở về lời nói, đến lúc đó sẽ chỉ hại Thiên Huyền Tông đám người. Đồng thời trước mắt hắn tình cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng một người lại là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần đừng gặp cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều tu sĩ, hắn có tự tin có thể ứng đối. Đạo sĩ béo suy nghĩ một chút nói, ta biết một đầu tiến về Trung Châu đường nhỏ, đồng thời biết con đường này người cũng không nhiều, chúng ta trước tiên đi nơi này lại liên chiến Trung Châu. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi Trung Châu. Đạo sĩ béo gật đầu nói, ta vốn chính là từ đó châu tới tự nhiên muốn trở về. Nghe được đạo sĩ béo lời này, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy ngươi biết, Trung Châu tiến về Thái Huyền Tông tốt nhất lộ tuyến sao? Trương Dương nói, nếu như đạo sĩ béo nguyện ý dẫn hắn đi lời nói, thế thì xác thực có thể thuận tiện rất nhiều. Đạo sĩ béo suy nghĩ một chút nói, cũng là không phải là không thể được. Trương Dương nghe chút kinh hỉ nói, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đạo sĩ béo ngăn cản Trương Dương, nói trước không nên gấp, ta nói tới cái kia liên chiến chi địa cách chúng ta rất xa, cho nên chúng ta trước hết tiến về Thang Thập Thành, thông qua nơi đó trước chuyển tống trận hướng cái chỗ kia. Mà nơi đây tiến về Thang Thập Thành, dọc theo con đường này có thể sẽ tương đối nguy hiểm, cho nên ngươi đến bảo hộ ta. Trương Dương bảo đảm nói, yên tâm đi đạo huynh, chúng ta đều là hảo huynh đệ, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Đạo sĩ béo gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi. Đằng sau Trương Dương chính là cùng đạo sĩ béo hướng phía Thang Thập Thành phương hướng kia phóng đi, bất quá bọn hắn vì để tránh cho phiền phức, cũng không đi đại lục, mà là lựa chọn đi đường nhỏ. Sau một ngày, Trương Dương nhìn xem xung quanh rừng cây rậm rạp, hồ nghi nói, chúng ta tốc độ cũng không tính chậm, vì sao đi lâu như vậy, còn tại trong rừng cây. Trước đó đạo sĩ béo bố trí truyền tống trận lúc, đã từng liền đem hai người truyền tống sai chỗ, Trương Dương rất khó không nghi ngờ, gia hỏa này có phải hay không lạc đường. Đạo sĩ béo trên trán sớm đã hiện ra mồ hôi, có chút lúng túng nói, ta nhớ tựa như là đi nơi này à, làm sao đường cũng bị mất. Trương Dương nghe xong trực tiếp đẩy ra trước mặt bụi cỏ, chỉ vào phía dưới vực sâu vạn trượng nói đạo huynh ngươi xem một chút rõ ràng, đây chính là thâm viên a, đường cũng bị mất, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không lộ si. Đạo sĩ béo mạnh miệng nói, có lẽ ta nhớ không lầm đâu, đường cũng có khả năng ngay tại thâm viên đối diện đâu. Trương Dương nghe xong im lặng nói, đối diện đều là sông núi rừng rậm, ngươi nhìn xem giống như là có thể có thành chỉ dáng vẻ sao. Đạo sĩ béo nói vạn nhất có đâu. Trương Dương, ngươi đừng nói nhảm, hay là đi theo ta đi thôi. Trương Dương bất đắc dĩ nói, sau đó chính là quay người rời đi. Đạo sĩ béo có chút chột dạ, hắn cũng không có phản bác, thành thành thật thật đi theo Trương Dương sau lưng. Sau nửa canh giờ, Trương Dương cũng là nhíu mày. Hắn muốn định tại trong loại núi rừng này, hẳn là sẽ có dòng binh đi săn yêu thú, hắn chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được dòng binh, đến lúc đó cũng có thể hỏi một chút, có thể kết quả lại là trừ một chút yêu thú bên ngoài, một bóng người đều không gặp được. Nếu không chúng ta bay thẳng ra ngoài đi, dạng này cũng có thể càng tìm thật kỹ hơn tìm tới đường đi. Đạo sĩ béo đề nghị. Trương Dương nghe xong lắc đầu nói, bay ở không trung rất dễ dàng bị người phát hiện, cái này cùng chủ động bại lộ muốn chết không có khác nhau. Lấy ngươi trước mắt chiến lực, tu sĩ bình thường tới giết ngươi, ngươi hẳn là cũng không sợ mới đối. Đạo sĩ béo nói, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không giêu nhân sao? Bạn nhất lắc đến lợi hại hai người chúng ta đến lúc đó chạy đều chạy không thoát, hết thảy hay là cẩn thận thì tốt hơn. Trương Dương nói. Đạo sĩ béo nghe xong nhẹ gật đầu, Trương Dương lời nói này cũng xác thực có đạo lý. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Trương Dương lỗ tai đột nhiên giật giật, trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ cảnh giác nói ta nghe được tiếng bước chân, chúng ta trốn trước nhìn xem tình huống. Đằng sau đạo sĩ béo liền bị Trương Dương kéo mạnh lấy trốn ở một bụi cỏ bên trong. Trực tiếp đi lên hỏi thăm không phải tốt, trốn đi làm gì? Đạo sĩ béo khó hiểu nói. Từ tiếng bước chân phán đoán, đối phương không chỉ một người, mà lại ta cũng không biết thực lực của đối phương, hết thảy tự nhiên dẹp an toàn làm chủ. Chờ chúng ta hiểu rõ đối phương tình huống, chúng ta tiến lên nữa hỏi thăm cũng không muộn. Trương Dương nói. Trương Dương tiếng nói vừa dứt, rất nhanh hai người chính là xuyên thấu qua trước mặt rậm rạp bụi cỏ, mơ hồ nhìn thấy có hai người hướng bọn họ phương hướng này đi tới. Là một nam một nữ. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Trương Dương kinh ngạc nói. Ta ngửi được trên người nữ nhân kia son phấn mùi thơm vẫn rất nồng. Đạo sĩ béo khịt khịt mũi nói. Trương Dương kinh ngạc nhìn đạo sĩ béo, hắn không nghĩ tới mập mạp này cái mũi tốt như vậy làm. ta dựa vào hai cái này điêu lông làm như thế kích thích, vậy mà tại nơi này chơi. Đạo sĩ béo vội vàng nuốt Trương Dương bả vai, cảm xúc lộ vẻ có chút kích động. Vị đạo sĩ béo kiểu nói này, Trương Dương lập tức hướng phía đôi nam nữ kia nhìn lại. Ta dựa vào. Trương Dương con mắt đều trừng lớn đứng lên. Hắn mặc dù xuyên thấu qua bụi cỏ mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một nữ tử nửa người, mà tên nam tử kia thì là trực tiếp bị cây hoàn toàn ngăn trở. Bất quá nữ tử kia giờ phút này chính nửa ngồi ở nơi đó, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra nhẹ đâu âm thanh. Lúc này đi hỏi thăm, có thể hay không quá phù hợp. Trương Dương nhìn về phía đạo sĩ béo nói, rõ ràng trong nhà có giường, nhất định phải vào trong rừng cây đến, ta liền không quen nhìn loại này không đạo đức hành vi, chúng ta có nghĩa vụ đi nhắc nhở một chút bọn hắn. Đạo sĩ béo nghiêm mặt nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Trương Dương vừa mới cùng đạo sĩ béo thương lượng xong, bọn hắn liền nghe được trong rừng cây vang lên mập mờ tiểu diễm thanh âm, đồng thời tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Trương Dương cùng đạo sĩ béo lập tức hướng phía đôi nam nữ kia nhìn lại, chỉ gặp nữ tử kia chẳng biết lúc nào đứng dậy, khắp khuôn mặt là phóng đãng chi sắc. Thật sự là không nói đạo đức công cộng, loại hành vi này nhất định phải nghiêm khắc khiển trách. Nhân hoàng kiếm xuất hiện tại Trương Dương trên tay, sau đó hắn liền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 583, nữ tử âm nhu chương 583. Nữ tử âm nhu Trương Dương thân hình lóe lên đã đi tới tên nam tử kia sau lưng, mà tên nam tử kia bởi vì quá mức đầu nhập, hắn căn bản không có phát hiện sau lưng nhiều một người. Thẳng đến Trương Dương đem kiếm khoác lên nam tử trên cổ, nam tử cảm giác được trên cổ một trận ý lạnh đánh tới, hắn lúc này mới trong lòng giật mình, trực tiếp dừng lại động tác. Mà nữ tử kia thì là cả giận nói, "Cậu vật, lao nương đang sảng khoái đâu?" Nam tử trên trán kinh ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút run rẩy nói, "Sư tỷ, ta hiện tại chỉ sợ không tiện lắm động." Nữ tử nói xong chính là muốn quay đầu răn dạy nam tử, nhưng khi nàng phát hiện nam tử cổ chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm, đồng thời nhìn thấy phía sau nam tử Trương Dương lúc, nàng nhịn không được rít gào lên. "Ý miệng, không nên động, nếu không chết." Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói, giống như một cái không có tình cảm tử thần. Nữ tử kia nghe xong trong nháy mắt một cử động nhỏ cũng không dám, cũng duy trì trước đó động tác kia. Nàng từ Trương Dương ánh mắt lạnh như băng kia đó có thể thấy được, nếu như nàng thực có can đảm động, Trương Dương không có mảy may do dự, khẳng định sẽ lập tức giết bọn hắn hai cái. "Tuyệt đối không nên giết ta, nếu như ngươi muốn lời nói, ngươi có thể trực tiếp tới, ta tùy thời chuẩn bị." Nữ tử kia thanh âm có chút run rẩy nói. Nàng đối với mình tư sắc có tự tin, nàng tin tưởng Trương Dương nghe được chính mình câu nói này, khẳng định xác suất lớn sẽ không giết chính mình. Nếu như Trương Dương thật dám đến, vậy nàng liền trực tiếp đem Trương Dương dương khí toàn bộ hút sạch. Tới lúc đó, Trương Dương tự nhiên không còn là hai người bọn họ đối thủ. Nữ tử nghĩ rất tốt đẹp, thực tế Trương Dương đối với nàng căn bản không có hứng thú, thanh âm lạnh lùng như cũ nói, "Các ngươi đến từ chỗ nào?" Nghe được Trương Dương vấn đề này, tên nam tử kia lập tức nói, "Chúng ta đến từ Thang Thập Thành Hợp Hoa Tông." Trương Dương nghe được Thang Thập Thành, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, hắn biết hỏi đúng người. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông đệ tử, chắc không được như vậy phong tao. Đạo sĩ béo lúc này cũng đã từ trong bụi cỏ đi ra, đôi mắt nhỏ ngay tại trên người nữ tử không ngừng vừa đi vừa về quét mắt. Đôi nam nữ kia nhìn thấy đạo sĩ béo xuất hiện, hai người trên mặt biểu lộ lại là hơi đổi. "Tới nơi đây liền hai người các ngươi sao?" Trương Dương lại là hỏi. Nữ tử lập tức nói, "Chỉ có hai người chúng ta. Dẫn đường cho chúng ta muốn đi Thang Thập Thành." Trương Dương thản nhiên nói. Nam tử nói, có thể, bất quá ngươi có thể hay không trước tiên đem kiếm lấy ra." Trương Dương đem kiếm lấy ra, sau đó nhắc nhở, "Không cần cùng ta chơi hoa dạng, nếu không các ngươi hẳn phải biết hậu quả." Hai người này thực lực không bằng Trương Dương nếu không phải vì để cho hai người dẫn đường, hắn nói không chừng trực tiếp đem hai người làm thịt. "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đùa giỡn." Nữ tử kia lập tức bảo đảm nói. Đằng sau đôi nam nữ kia lập tức đều là mặc chỉnh tề, sau đó liền ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường, mà Trương Dương cùng đạo sĩ béo thì là cách một khoảng cách, đi theo phía sau bọn họ. "Vận khí thật tốt à, gặp được hai món canh mười thành dạng này chúng ta liền sẽ không đi làm đường." Đạo sĩ béo nhìn phía trước hai người cười nói. Trương Dương liếc qua đạo sĩ béo nói, "Đây còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi lộ gì, chúng ta cũng không trở thành muốn hỏi đường." Đạo sĩ béo nghe nói như thế lập tức không vui, nói, "Ta nhất định phải nghiêm chỉnh tuyên bố, ta không phải lộ gì, ta thuần túy là nhớ làm đường." Trương Dương trực tiếp đem đạo sĩ béo lời kia không nhìn, khi đạo sĩ béo trên mặt thịt mỡ đều là run rẩy lên. Sau nửa canh giờ, nữ tử kia đối ngoại gửi đi tin tức. Trương Dương đột nhiên nói ra. Đạo sĩ béo kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao phát hiện ta làm sao cũng không thấy?" Nữ tử làm phi thường ẩn nấp, kỳ thật Trương Dương cũng không có phát hiện, là ngộ không nhắc nhở hắn. Đạo sĩ béo gặp Trương Dương không nói lời nào, tiếp tục nói, "Ngươi như là đã phát hiện, vì sao không xuất thủ trực tiếp làm thịt bọn hắn?" Trương Dương nhìn về hướng đạo sĩ béo, nói, "Ta hiện tại làm thịt bọn hắn, đằng sau ai dẫn đường cho chúng ta?" Đạo sĩ béo, lại là đi qua nửa canh giờ. Trương Dương phát hiện chúng quanh cây cối càng ngày càng ít, hắn biết rốt cục mau rời khỏi cánh rừng cây này. Mà đi ở trước nhất đôi nam nữ kia, lúc này ngay tại nhẹ giọng lưu đồ bí mật lấy cái gì. "Sư đệ ngươi có muốn hay không tự tay giết sau lưng hai người kia?" Thanh âm nữ tử ác độc nói. Nam tử nói, "Nghĩ là muốn, nhưng chúng ta căn bản không phải hai người kia đối thủ." "Sư đệ yên tâm, thiết viện của chúng ta lập tức liền muốn tới, đến lúc đó chúng ta một người giết một cái." Lời của cô gái bên trong tràn đầy oán khí. Nam tử kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ tử, nói, "Ngươi gửi đi truyền âm phủ?" Nữ tử khẽ gật đầu, bất quá biên độ rất nhỏ, người bình thường rất khó phát giác. Nam tử nghe nói như thế, trên thân đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhỏ giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ không sợ bị sau lưng hai người kia phát hiện?" Nữ tử nói, "Yên tâm đi, đây là đặc chế truyền âm phủ, đồng thời ta động tác rất nhỏ, bọn hắn không có khả năng phát hiện. Chờ chúng ta trợ giúp tới, ta nhất định phải tự tay giết cái kia nhục nhã ta nam tử. Nữ tử nghĩ đến cái này, nàng liền tức giận. Nàng mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền không có an hảo tâm, nhưng nàng đều dọn xong tư thế để Trương Dương xứng rồi, Trương Dương lại còn không nguyện ý, chuyện này đối với nàng đạo tâm tạo thành tổn hại cực lớn. Giờ phút này tên nữ tử trong lòng hận thấu Trương Dương. Lại là thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Dương bốn người hoàn toàn đi ra khu rừng rậm rạp kia, Trương Dương thậm chí đã có thể nhìn thấy một đầu do cục đá xếp thành đường, không biết thông hướng nơi nào. Con đường này thông hướng chỗ nào? Trương Dương đột nhiên hỏi. Trương Dương thanh âm đem có tật giật mình nữ tử giật nảy mình, bất quá nàng rất nhanh liền đem cảm xúc ổn định lại, sau đó quay đầu cười nói, cuối con đường này chính là thang thập thành, chúng ta đoán chừng tiếp qua một canh giờ đã đến. Trương Dương nghe xong không tiếp tục để ý nữ tử, mà là tiếp tục đi đường. Nữ tử nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia băng lãnh biểu lộ, nàng đem lần đầu tới, giờ khác này trên mặt nàng ý cười trong nháy mắt biến dữ tợn. Mấy người đi ra ngoài không bao xa, rất nhanh bọn hắn chính là nhìn thấy nơi xa có một đám tu sĩ hướng phía bọn hắn nơi này vào tới. Đám tu sĩ kia bên trong có nam có nữ, nhất là nữ mỗi một cái đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trên mặt son phấn sò tường phấn đều dày. Tới. Trương Dương nhìn thấy đám tu sĩ kia, hắn trực tiếp dừng bước. Mà đạo sĩ béo thì là phi thường tự nhiên đi tới Trương Dương sau lưng, sau đó vô vô Trương Dương bả vai nói, đạo gia ta không thích chém chém giết giết, loại biểu hiện này cơ hội liền để cho người ta ở phía sau vì ngươi ủng hộ đạo viên. Chương 584, Trương huynh giúp ta. Chương 584, Trương huynh giúp ta. Chừng 20 nhiều tên tu sĩ rất nhanh chính là đi tới đôi nam nữ kia bên cạnh, trong đó một tên nhìn qua làn da trắng nõn, tướng mạo có chút nam tử âm nhu đi vào nam tử bên cạnh, nói Hoài Nhu sư mọi người không có bị thương chứ? Hoài Nhu nhìn thấy tên nam tử âm nhu kia, nàng lập tức chính là ôm lấy tay của nam tử, ủy khuất nói, bọn hắn muốn giết ta, Dương Vi sư minh ngươi có thể nhất định phải giúp ta báo thủ. Tên là Dương Vi nam tử nghe xong ánh mắt âm trầm nhìn về hướng Trương Dương cùng đạo sĩ béo, bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương tướng mạo đằng sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút xuất hiện một chút biến hóa. Lúc này một tên hợp hoàn tông nữ tử đi vào Hoài Nhu bên cạnh, nàng nhìn cách đó không xa Trương Dương, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Này nam tử một đầu màu xám bạc tóc dài, tướng mạo tuấn mỹ, trên người dương khí càng là khoảng cách thật xa liền cảm nhận được, sư mọi người không có cầu dẫn hắn. Nữ tử nói khẽ. Hoài Nhu nghe nói như thế, nàng hừ lạnh nói, ta đối với loại này không hứng thú. Nghĩ đến cái này nàng liền đến khí, nàng trước đó đều bệnh lên nhưng Trương Dương bất vi sở động, đây quả thực là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Hoài Nhu nói xong lại là nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nói Phương Bình sư tỷ, ngươi phải thích lời nói có thể sống bắt hắn, đến lúc đó còn không phải tùy ý ngươi tùy ý xử trí. Tên là Phương Bình nữ tử nghe nói như thế, ánh mắt của nàng chớp động đứng lên, nói thật nếu như Trương Dương thật muốn rơi vào trên tay nàng, nàng chắc chắn để Trương Dương 24 giờ làm việc, một khắc cũng sẽ không để hắn ngừng, thẳng đến triệt để hút khô Trương Dương tất cả dương khí mới thôi. Phương Bình sư muội, người này ta cũng rất có hứng thú. Lúc này Dương Vi âm nhu thanh âm truyền vào Hoài Nhu cùng Phương Bình trong lỗ tai. Hoài Nhu cùng Phương Bình nghe đến lời này, hai nữ trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, các nàng vẫn luôn biết, các nàng người sư minh này có long dương chuyện tốt. Dương sư minh, đã ngươi ưa thích lời nói, vậy liền đem người này giao cho ngươi đi. Phương Bình cung kính nói. Dương Vi là trong những người này thực lực mạnh nhất, đồng thời Phương Bình biết, long dương cái này nhân tâm để ý cực độ biến thái, nàng tự nhiên không dám cùng long dương tranh đoạt. Bất quá để Phương Bình ngoài dự liệu chính là, Dương Vi nghe được nàng sau vậy mà lắc đầu, nói lần này ta muốn chơi điểm không giống với ta hy vọng ba người chúng ta người cùng nhau chơi đùa. Nghe được Dương Vi lời này, Phương Bình sắc mặt hơi đổi. Dáng tươi cười có chút cứng ngắc nói Dương sư huynh vẫn là thôi đi, chính ngươi chơi thuận tiện, ta liền không tham dự. Cùng Dương Vi loại biến thái này thêm tâm lý người bạn bèo cùng một chỗ, nàng sợ cuối cùng đem nàng cũng cho đùa chơi chết. Dương Vi nghe nói như thế, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Phương Bình thấy thế trực tiếp bị hù phía sau lưng phát lạnh, lập tức nói Dương sư huynh nếu ưa thích loại luận điệu này, sư muội cùng các ngươi cùng một chỗ cũng không phải không được. Dương Vi nghe xong lúc này mới hừ lạnh một tiếng, bất quá thanh âm nghe vào lại là có chút thâm trầm. Đám này hợp hoan tông người thật sự là đủ phách lối a, nói chuyện căn bản không che giấu thanh âm của mình. Nếu như ta không có nghe lầm lời nói, người nam kia giống như cũng đang đánh ngươi chủ ý. Đạo sĩ béo chế nhạo nói. Trương Dương trầm mặc không nói. Đạo sĩ béo thấy thế lại là vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, không nghĩ tới Trương huynh mị lực đã đạt tới nam nữ ăn sạch tình trạng, đạo gia ta thực sự bội phục. Trương Dương mắng, lại nói nhảm, đem ngươi cái mông đưa qua. Đạo sĩ béo nghe xong đống cảm giác giật mình, sau đó nhịn không được sợ lên vẫn như cũ bại lộ ở bên ngoài mông bự, nhịn không được lui về sau hai bước. Vị huynh đài này, ngươi lôi cuốn ta hợp hoàn tông đệ tử, việc này chỉ sợ chúng ta phải nói một chút. Dương Vi nhìn xem Trương Dương nói, thanh âm lại là âm nhu không gì sánh được. Ta chỉ là để hắn mang cái đường thôi. Trương Dương thản nhiên nói. Hắn sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ chém giết đám người này, một mặt là không muốn bại lộ nhân hoàng kiếm, một phương khác là muốn điệu thấp một chút, dù sao một khi xuất thủ tất nhiên gây nên động tĩnh, nếu như bị người đã nhận ra, sẽ phi thường phiền phức. Dương Vi nghe xong nhẹ gật đầu, dường như một bộ phi thường thông tình đạt lý bộ dáng, nói bất quá ta làm sao nghe nói, sư muội ta muốn cùng ngươi song tu, nhưng ngươi lại không nguyện ý. Trương Dương nói ta còn không phải nguyện ý. Dương Vi nghe xong sắc mặt có chút trầm xuống, nói ta hợp hoan tông đệ tử nếu muốn cùng ngươi song tu, có nguyện ý hay không vậy coi như không phải tự ngươi nói tính toán. Trương Dương hừ lạnh nói, nàng bất quá là muốn hấp thu trên người ta dương khí thôi, thế nào, muốn đối với ta dùng sức mạnh. Dương Vi nói, ta hợp hoan tông đệ tử liền ưa thích dùng sức mạnh nhất là đối với ngươi. Dương Vi nhìn xem Trương Dương ánh mắt phóng xuất ra dục vọng mãnh liệt chi sắc, sau đó trực tiếp đối với sau lưng chúng hợp hoan tông đệ tử nói, đem người này cho ta bắt sống, không thể gây thương hại đến gốc rễ của hắn. Giờ khắc này Dương Vi không che giấu nữa, trên mặt biểu lộ tràn đầy bệnh trạng điên cuồng chi sắc. Dương Vi sư minh, tên mập mạp kia nên xử trí như thế nào? Phương Bình nói, các ngươi ai ưa thích lời nói, cũng có thể coi hắn làm lô đỉnh. Dương Vi nhìn về phía chúng đệ tử nói, kết quả Hợp Hoan Tông chúng đệ tử lặng ngắt như tờ, hiển nhiên không ai đối với đạo sĩ béo cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, vậy liền giết hắn đi. Dương Vi ra lệnh. Hợp Hoan Tông chúng đệ tử nghe được mệnh lệnh, bọn hắn cùng nhau tiến lên, hướng phía Trương Dương hai người chính là giết tới. Trương Dương thấy thế vừa mới chuẩn bị xuất thủ, sau đó hắn liền nghe được đạo sĩ béo thanh âm tức giận kia. Hắn đại gia đám này Hợp Hoan Tông đệ tử rõ ràng là tại nhục nhã đạo gia, xem ra hôm nay đạo gia không xuất thủ cũng không được. Chỉ gặp đạo sĩ béo nói xong liền trực tiếp giết ra ngoài, đồng thời hai tay đều cầm lấy một thanh tiên tiên linh bảo. Phanh, phanh, phanh. Đạo sĩ béo sức chiến đấu mặc dù rất kéo hông, nhưng là tại hai kiện tiên tiên linh bảo ra chỉ bên dưới, cũng là phát huy ra không tầm thường chiến lực. Hợp Hoan Tông rất nhiều đệ tử bị hắn một trận loạn truy, tử thương gần nửa. Đạo gia mặc dù chướng mắt các ngươi những này cá chết tôm nát, nhưng các ngươi trước đó thương tổn tới đạo gia tự tôn, hôm nay đạo gia ta muốn đem các ngươi toàn diện trấn sát. Đạo sĩ béo hét lớn, sau đó tiếp tục huy động trong tay tiên thiên linh bảo, giết gọi là một cái thoải mái. Nhìn thấy đạo sĩ béo giống như là ăn vị ạ dạ bình thường dữ dội, Trương Dương cũng là lười xuất thủ, ngay tại nơi xa lặng lặng nhìn xem. Mập mạp này thật là buồn nôn, mặc cái quần còn cố ý lộ cái mông bự, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay giết hắn đi. Phương Bình ghét bỏ nói. Trong lòng của nàng, hiện tại đạo sĩ béo so Dương Vi còn buồn nôn. Mặc dù xác thực rất buồn nôn, nhưng không thể không nói, cái mông của hắn hay là thật trắng. Dương Vi nói. Đạo sĩ béo lúc chiến đấu cái mông rung động nhìn thân là lao biến thái Dương Vi đều cảm giác được có chút buồn nôn. Dương Vi nói xong, liền trực tiếp hướng phía đạo sĩ béo đánh tới, Phương Bình cùng Hoài Nhu theo sát phía sau. Đùng. Dương Vi mặc dù nhìn qua âm nhu, nhưng ra tay lại gọi là một cái ngon độc, trực tiếp một bàn tay quất vào đạo sĩ béo trên mông, rút đạo sĩ béo bay thẳng ra ngoài. Mẹ nó dám đánh đạo gia cái mông, đạo gia liều mạng với ngươi. Đạo sĩ béo nhe răng nhếch miệng sờ lấy chính mình mông bự, sau đó hướng thẳng đến Dương Vi vào tới. Đạo sĩ béo chạy thời điểm, chỉ gặp hắn nhoáng một cái mông bự trên có một cái tay số đỏ ấn. Phanh. Chỉ là ngắn ngủi cái chiến, đạo sĩ béo lại là bị Dương Vi đánh bay ra ngoài. Tại Dương Vi ba người gia nhập sau, đạo sĩ béo rõ ràng là lâm vào thế yếu. Mập mạp chết bầm ra thật đúng là dày, dạng này đều không đánh chết ngươi. Dương Vi âm nhu thanh âm băng lanh vang lên, sau đó lại là hướng phía đạo sĩ béo đánh tới. Lúc này đạo sĩ béo sớm đã vết thương chẳng chịt, hắn gặp mấy người hướng hắn vọt tới, lập tức hô lớn, "Trương huynh giúp ta." Chương 585, thang thập thành chương 585, thang thập thành Trương Dương nhìn thấy đạo sĩ béo là thật gánh không được đành phải rút ra nhân hoàng kiếm, hướng phía Dương Vi mấy người chính là giết tới. Dương Vi vốn đã lại là một trường hướng phía mập đến còn bố tới, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến dùng cả mình, hắn không dám do dự, trực tiếp lách mình tránh khỏi. Suy, có thể cho dù là tốc độ của hắn lại nhanh, né tránh thời điểm vẫn như cũng là bị Trương Dương chém tới một cánh tay, đau hắn nhịn không được phát ra kêu rên. Trương Dương chém tới Dương Vi cánh tay sau, thân hình lần nữa lóe lên, trong tay nhân hoàng kiếm tản mát ra hàn mang, hướng phía Dương Vi lại là một kiếm đâm tới. Dương Vi thấy thế sắc mặt đại biến, giận dữ hét, còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta. Nguyên bản đang cùng đạo sĩ béo dây dừa Phương Bình cùng Hoài Nhu hai nữ, trong lúc các nàng nhìn thấy Dương Vi thảm trạng lúc, các nàng sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó không dám do dự, lập tức hướng phía Trương Dương đánh tới. Xuy, xuy. Trương Dương thấy thế lập tức cải biến mục tiêu, chỉ là đơn giản một kiếm, liền trực tiếp đem hai nữ chém giết đi. Dương Vi thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vốn cho rằng Trương Dương thực lực cũng liền cùng đạo sĩ béo không sai biệt lắm, nhưng thực tế Trương Dương bày ra thực lực mạnh để hắn cảm giác đến ngạt thở. Trương Dương cầm trong tay dỉ máu nhân hoàng kiếm, từng bước một hướng phía Dương Vi đi đến. Dương Vi lúc này mới chú ý tới Trương Dương trong tay kiếm, hắn cả kinh nói, đây là nhân hoàng kiếm. Trương Dương thấy đối phương nhận biết nhân hoàng kiếm, hắn lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp một kiếm đâm ra. Xuy. Nhân hoàng kiếm trực tiếp quán xuyên Dương Vi ngực, Dương Vi ngã xuống đất. Chém giết Dương Vi sau, Trương Dương dùng Dương Vi quần áo trên người đem nhân hoàng kiếm bên trên máu tươi trà sát lại xoa. Trương Dương nếu không phải thời gian đang gấp, liền Dương Vi con hàng này, hắn khẳng định sẽ làm cho đối phương thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính bệnh liệt dương. Nơi này náo ra động tĩnh, làm không tốt đã có người đã nhận ra, chúng ta nhất định phải đi nhanh lên. Trương Dương nhìn về phía đạo sĩ béo, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Không cần hoảng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những người này rất rõ ràng không biết ngươi, nói cách khác, tình cảnh của chúng ta không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Đạo sĩ béo nói ra, sau đó đem linh bảo thu bảo. Trương Dương tỉ mỉ nghĩ lại, giống như xác thực có chuyện như vậy, bất quá vì lý do an toàn, hai người hay là nhanh chóng hướng phía thang thập thành mà đi. Sau nửa canh giờ, một người trung niên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại trong rừng cây, sắc mặt nàng âm trầm nhìn xem trên mặt đất những thi thể này, âm thanh lạnh lùng nói, dám giết ta Hợp Hoàn Tông nhiều người như vậy, lá gan thật là không nhỏ à. Trung niên mỹ phụ nói xong, chính là khẽ gọi một tiếng, rất nhanh một tên nam tử áo đen xuất hiện tại mỹ phụ sau lưng. Đi dò tra đến cùng là người phương nào cách làm, tốc độ thật nhanh. Trung niên mỹ phụ thanh âm lạnh như băng nói. Đạo hắc ảnh kia lên tiếng, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này Trương Dương cùng đạo sĩ béo đã đi tới thang thập thành bên trong, chỉ thấy vậy trong thành trên đường phố khắp nơi đều là người đi đường, lộ vẻ phi thường náo nhiệt. Các ngươi mau nhìn cái kia mặc đạo bào bản tử, hắn là thật không biết xấu hổ à, vậy mà lộ cái bờ mông tại nhiều người như vậy địa phương hành động. Đạo sĩ coi trọng tùy tâm sử dụng, đây khả năng chính là đạo của hắn đi. Huynh đệ ngươi nói như vậy liền có chút giật, đạo gì là lộ cái đít đi đường, hình mát mẹ sao? Trên đường cái rất nhiều người đều là hướng về phía đạo sĩ béo chỉ trỏ, nói lời đàm tiếu. Đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng khóc. Chỉ gặp một tên phụ nhân dịu lấy một tên tiểu nữ hài, tên kia tiểu nữ hài chỉ vào đạo sĩ béo cái mông chính lên tiếng khóc lớn. Phụ nhân thấy thế liền tranh thủ tiểu nữ hài ôm lấy, an ủi, không khóc không khóc, bao quanh ngươi thế nào? Cái kia béo ca ca cái mông thật lớn, thật là dọa người. Ô hoa bao quanh khóc lớn, con mắt đều là một chút có chút sưng đỏ đứng lên. Nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc, trên đường phố chỉ trích đạo sĩ béo người càng đến càng nhiều. Đạo sĩ béo giờ phút này mặt sầm lại, ngực tựa hồ kìm nén một hơi, hai tay che cái mông, bước nhanh hơn. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trương Dương đi theo đạo sĩ béo sau lưng, ngữ khí có chút chế nhạo nói: "Ngươi không phải nói nhảm, lại không nhanh đi mua quần, cái mông ta đều nhanh cảm lạnh." Đạo sĩ béo nổi giận đùng đùng nói. Rất nhanh Trương Dương cùng đạo sĩ béo chính là tìm được một nhà bộ trang, ngay tại hai người sắp bước vào trong tiệm lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến châm chọc thanh âm. Dưới ban ngày ban mặt, lộ cái đít đi tại trên đường cái, thật không biết xấu hổ. Nghe được thanh âm này, sớm đã nhẫn nhị đầy bụng tức giận đạo sĩ béo lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp một tên mặc rách rưới, làn da ngăm đen, tóc có chút tán loạn phụ nữ trung niên đang theo dõi đạo sĩ béo, đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ béo cái mông, từ đó có thể nhìn ra điểm điểm ánh sáng. Thật trắng a, phụ nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Đạo sĩ béo nhìn thấy phụ nhân trên mặt cái kia si mê biểu lộ, trong lòng của hắn quá sợ hãi, sau đó lập tức đi vào bộ trang, tức giận trong lòng tại thời khắc này tan thành mây khói. Phụ nhân ánh mắt kia đơn giản quá kinh khủng, phản phất muốn ăn hắn đồng dạng. Trương Dương đồng dạng gặp được phụ nhân kia ánh mắt, hắn cười theo vào bộ trang, sau đó trêu chọc nói, đạo huynh mị lực không nhỏ à, phụ nhân kia nhìn thấy ngươi cái mông, trợn cả mắt lên. Lan. Đạo sĩ béo mắng. Đằng sau đạo sĩ béo rất nhanh mua một đầu vừa người quần, thuận tiện hỏi thăm một chút truyền tống trận ở nơi nào. Khi biết được truyền tống trận vị trí cụ thể sau, hai người nhanh chóng rời đi bộ trang, hướng phía truyền tống trận phương hướng mà đi. Bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi thang thập thành. Trương Dương cùng đạo sĩ béo rất nhanh chính là đi tới thành đông, căn cứ lao bản cửa hàng vài miêu tả, truyền tống trận ngay tại khu vực này. Trương Dương hai người lại là trải qua một phen hỏi thăm sau, rốt cuộc tìm được truyền tống trận kia chỗ khu vực. Chỉ gặp trước truyền tống trận có một tòa nhà gỗ giờ phút này đóng kín cửa. Chuyện gì xảy ra, loại địa phương này sẽ không có rất nhiều nhân tài đúng không? Trương Dương nhìn xem xung quanh, phát hiện nơi này vậy mà không có một người. Đạo sĩ béo cũng là hầu nghi nhìn xem bốn phía, hiển nhiên hắn cũng không hiểu vì sao lại sẽ thành dạng này. Trương Dương rơi vào đường cùng đành phải dây vào tìm vận may, nhìn xem trong nhà gỗ có người hay không, như vậy cũng tốt hỏi thăm một chút. Chỉ là hắn vừa mới đi đến cửa nhà gỗ, tay vừa mới chuẩn bị đập xuống, kết quả hắn chính là mơ hồ nghe được trong nhà gỗ truyền ra tiếng rên rỉ. Trương Dương nghe xong lông mày nhướng lên, hắn biết người ở bên trong khẳng định là gặp được nguy hiểm, mà hắn vẫn còn cần hỏi thăm liên quan tới truyền tống trận sự tình. Trương Dương không dám do dự, trực tiếp một cước đem cửa đá văng, vọt vào. Đạo sĩ béo tự nhiên cũng nghe đến thanh âm kia, sau đó đi theo Trương Dương vọt vào. Kết quả khi Trương Dương cùng đạo sĩ béo phá cửa mà vào đằng sau, hai người chính là trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này trong phòng có một béo một gầy hai nam nhân, cái kia gầy nam nhân không biết vì sao chính cưới mập nam nhân, cũng không biết đang làm gì. Ta dựa vào. Trương Dương cùng đạo sĩ béo không hẹn mà cùng mắng. Chương 586, Hợp Hoan Tông vây giết. Chương 586, Hợp Hoan Tông vây giết. Lan. Một béo một gầy hai nam tử đồng thời hướng phía Trương Dương cùng đạo sĩ béo giận dữ hét, thanh âm kém chút đem toàn bộ nhà gỗ cho sốc. Các ngươi tiếp tục. Trương Dương cùng đạo sĩ béo thấy thế cũng không quay đầu lại lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá Trương Dương đi ra ngoài chưa được hai bước dường như nhớ ra cái gì đó, cước bộ của hắn lại là ngừng lại, sau đó nhìn về phía cái kia một béo một gầy hai người nói hai vị ta mặc dù không phải rất muốn đánh nhiều các người, nhưng ta bây giờ có một vấn đề, không thể không hỏi một chút. Lan. Người gầy kia lần nữa giận dữ hét, mà tên mập mạp kia thì là giúp vào xấu tử trong ngực, một bộ phi thường mảnh mai bộ dáng. Trương Dương nghe được xấu tử lời này, trên mặt hắn biểu lộ dần dần lạnh xuống, nói truyền tống trận vì sao không có vận hành. Lao tử bảo ngươi lăn, ngươi có phải hay không lỗ thai điếc? Xấu tử cả giận nói xong chính là đứng dậy, trực tiếp rút ra bên giường đao hướng Trương Dương đi đến. Trương Dương thấy thế biểu lộ so sánh với trước biến càng thêm đạm mạc, nói truyền tống trận vì sao không có vận hành. Đạo sĩ béo nhìn thấy hai người một lời không hợp liền muốn mở làm, hắn vội vàng khuyên giải nói, Sương Sườn huynh ngươi cũng không nên xúc động a. Xấu tử nghe được đạo sĩ béo gọi hắn Sương Sườn, trong lòng càng thêm phẫn nộ, hướng phía Trương Dương chính là một đao bổ tới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, tay của hắn bị Trương Dương gắt gao bắt lấy, mà đao trong tay của hắn thì là trực tiếp rớt xuống đất. Có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Trương Dương con mắt cứ như vậy nhìn xem xấu tử, trong đôi mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, đồng thời lực đạo trên tay cũng đang không ngừng gia tăng. Tên kia xấu tử nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp đau co quắp. Bàn tử thấy thế vội vàng nói, ngươi không nên thương tổn ta bảo, muốn thương tổn liền tổn thương ta mập mạp còn chưa nói xong, chỉ gặp Trương Dương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tên mập mạp kia nhìn thấy Trương Dương ánh mắt sau, thân thể của hắn ngăn không được run lên, chưa nói xong lời nói lập tức bị hắn nuốt trở vào. Giờ phút này xấu tử chỉ cảm thấy cổ tay mình đều sắp bị Trương Dương bóp nát, hắn kêu thảm nói ta nói, ngươi trước buông ra. Trương Dương lúc này mới buông ra xấu tử cổ tay. Xấu tử một bàn tay bưng bít lấy vẫn như cũ đau đớn cổ tay, nói bởi vì thang thập thành sử dụng truyền tống trận người cũng không có nhiều như vậy, cho nên truyền tống trận chỉ ở buổi sáng mở ra. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, nói vậy ngươi bây giờ liền đi mở cho ta. Với hắn mà nói, lưu tại nơi này thời gian nhiều một phần chung chính là nhiều một phần nguy hiểm, hắn nhất định phải càng nhanh rời đi càng tốt. Xấu tử khổ sở nói, đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi, nếu như ta hiện tại dám mở, thành chủ khẳng định sẽ trực tiếp giết ta. Nghe được xấu tử giải thích, Trương Dương suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ngày mai hai chúng ta chuyển tống trận phí tổn do ngươi ra, nếu như ngươi dám đổi ý lại dám đem chuyện này nói ra, ngươi sẽ chết rất khó coi. Xấu tử nhìn thấy Trương Dương trên mặt biểu lộ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nào còn dám cự tuyệt, lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta bỏ ra. Trương Dương nghe xong lúc này mới cùng đạo sĩ béo quay người rời đi, đi tới cửa lúc, Trương Dương vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua xấu tử, thản nhiên nói, sớm dạng này chẳng phải xong, thật tiện. Nói xong chính là rời đi. Rời đi nhà gỗ sau, đạo sĩ béo nói nếu đều như vậy chúng ta hay là tìm khách sạn tạm thời ở lại đi. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, thang thập thành nhiều người nhiều miệng, chúng ta không thể ở khách sạn. Vậy chúng ta đi cái nào? Đạo sĩ béo nói, ta dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn. Trương Dương nói xong chính là trực tiếp vượt qua tường thành, hướng phía ngoài thành phóng đi. Đạo sĩ béo thấy thế lập tức đi theo. Thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Dương mang theo đạo sĩ béo đi vào một tòa vứt bỏ chùa miếu trước, chỉ gặp tòa chùa miếu này chỉ có tổn hại nghiêm trọng tứ diện tường, thậm chí ngay cả cái phòng đỉnh đều không có. Đây cũng quá, đạo sĩ béo im lặng nói, đây không phải rất tốt, ban đêm còn có thể nhìn xem ngôi sao. Trương Dương nói, sau đó hướng thẳng đến miếu hoang đi đến. Đạo sĩ béo bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng chỉ có thể đi theo. Ngày rất nhanh đến lại, trắng loan ánh trăng huy sái tại miếu hoang phía trên, phản phất cho miếu hoang phủ thêm một kiện xiêm y màu bạc. Trương Dương cùng đạo sĩ béo nằm tại trong miếu đổ nát, đạo sĩ béo nhìn xem tinh không, cảm thán nói, rất lâu không có nhìn như vậy tinh không thật đẹp. Trương Dương đồng dạng nhìn chằm chằm tinh không, cười nói, cái này kêu là tinh không đỉnh, ta mang ngươi tới địa phương không sai đi. Đạo sĩ béo ừ nhẹ một tiếng. Ngươi nói xong lâu chưa thấy qua tinh không, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến cùng đang làm gì đâu? Trương Dương tùy ý hỏi. Trời tối người yên thời điểm, thích hợp nhất khai quật khảo cổ. Đạo sĩ béo nói nhỏ. Trương Dương có chút im lặng nói, như ngươi loại này tại ta quê quán, sớm đã bị người xin mời đi ăn miễn phí đồ ăn. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Dương, kinh ngạc nói, còn có loại chuyện tốt này. Trương Dương trầm mặc. Ngay tại hai người vẫn như cũ đắm chìm tại tinh không mênh mông vẻ đẹp lúc, Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhìn thấy miếu hoang trên không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, chính là hướng thẳng đến hai người ném ra vô số thanh phi đao, những phi đao kia ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt hàn quang. Trương Dương cùng đạo sĩ béo thấy thế lập tức một trái một phải lăn ra ngoài. Trương Dương sau khi đứng dậy lập tức phóng lên tận trời, hướng phía đạo thân ảnh kia chính là đánh tới. Người kia trệ ra ám khí sau liền chuẩn bị muốn rời khỏi, có thể để hắn không nghĩ tới là, Trương Dương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người trên mặt người kia hiện ra vẻ hoảng sợ. Xuy, Trương Dương không chút do dự một kiếm chém ra, đầu người nọ bay thẳng ra ngoài. Đạo sĩ béo bởi vì mập mạp nguyên nhân, tốc độ chậm chạp, khi hắn bay đến không trung lúc, người kia đã bị Trương Dương chém giết. Đang lúc hắn có chuyện muốn hỏi thăm Trương Dương thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại. Chỉ gặp cách bọn họ cách đó không xa trong rừng cây, giờ phút này bóng cây nôn náo, rất nhanh chính là có thật nhiều đạo thân ảnh từ đó bật ra, chừng hơn trăm người nhiều. Trên thân những người này mặc thống nhất phục sức. Các ngươi là người phương nào? Trương Dương nhìn xem những bóng người kia thanh âm lạnh như băng nói, ngươi giết tông ta nhiều đệ tử như vậy, còn hỏi chúng ta là người nào? Một người trung niên mỹ phụ đi ra, thanh âm đồng dạng phi thường băng lãnh. Nghe được mỹ phụ lời này, Trương Dương con mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới Hợp Hoàn tông người đã vậy còn quá nhanh liền tra được trên đầu của hắn tới, đồng thời còn nhanh như vậy đã tìm được hắn. Tên mỹ phụ này đoán chừng là Hợp Hoàn tông tông chủ, cảnh giới của nàng đã đạt tới võ tướng tam trọng, mà lại bên cạnh hắn tên người áo đen kia cũng tương tự đạt đến võ tướng tam trọng, lại thêm những đệ tử kia, chỉ sợ không dễ đối phó ra à. Thực sự không được, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy trốn đi, dù sao tốc độ ngươi nhanh. Đạo sĩ béo nói. Ngươi sợ? Trương Dương nói. Đối với, ta chính là sợ chết. Đạo sĩ béo lời nói rất trực tiếp. Ngươi yên tâm đi, cho dù hai tên võ tướng tam trọng cường giả, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Trương Dương nhìn xem cái kia hai tên cường giả, trong đôi mắt bốc cháy lên chiến ý, nói thật hắn đột phá võ tướng cảnh đằng sau, còn không có chân chính cùng võ tướng cảnh cường giả giao thủ qua. Trương Dương tiếng nói vừa dứt, tên mỹ phụ kia chính là âm thanh lạnh lùng nói, giết cho ta. Chỉ gặp cái kia trên trăm tên đệ tử hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới, trong đó còn bao gồm tên võ tướng kia tam trọng nam tử áo đen. Chương 587, bị thuật. Chương 587, bị thuật. Trương Dương nhìn xem những cái kia Hợp Hoàn tông đệ tử hướng chính mình đánh tới, trên mặt hắn lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Chỉ gặp hắn trên tay hào quang màu vàng nóng lóe lên, nhân hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương đã giết vào Hợp Hoàn tông đệ tử bên trong, chỉ là tùy ý một kiếm vung ra, chính là mang theo một mảng lớn máu tươi, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó ở trong trời đêm vang lên. Xuy, xuy, xuy. Trương Dương một kiếm đâm ra, kiếm khí màu xám từ nhân hoàng kiếm bên trên bắn ra, trong nháy mắt trước mặt hắn hơn 10 người Hợp Hoàn tông đệ tử trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, sau đó nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tên địa trung niên áo đen đầu tiên là ở một bên quan sát một hồi Trương Dương, khi hắn nhìn thấy Hợp Hoàn tông đệ tử vẹn vẹn chỉ là mấy phút, cũng đã tử thương hơn phân nửa thời điểm, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay run một cái, một thanh u lục sắc cốt trảo xuất hiện tại trên tay hắn, cốt trảo đầu ngón tay mọc ra thật dài móng tay màu đen, hình như có nhàn nhạt hắc khí tại vần quanh. Hưu. Trung niên áo đen thân hình lóe lên chính là hướng phía Trương Dương đánh tới. Xuy. Trương Dương một kiếm đâm xuyên một tên Hợp Hoàn tông đệ tử lồng ngực, cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Trương Dương nghe tiếng lập tức cổ tay vẩy một cái, nhân hoàng kiếm trực tiếp mang theo cái kia Hợp Hoàn tông đệ tử thi thể, hướng phía sau lưng đập tới. Cờ giáp. Chỉ gặp một tia ô quang xẹt qua, tên kia Hợp Hoan Tông đệ tử thi thể trực tiếp bị xé nứt, cũng hóa thành mấy đầu thi khối hướng phía dưới rơi xuống, mà nam tử trung niên áo đen cũng bị bách ngừng thân hình. Trương Dương thấy thế thì là ánh mắt nhất ngưng, hắn phát hiện tên đệ tử kia chảy xuống máu tươi lại là màu đen. Trương Dương lập tức hướng phía nam tử trung niên áo đen trên tay cái kia cốt chảo nhìn lại, chỉ gặp cái kia cốt chảo trên đầu ngón tay mọc ra móng tay màu đen, trên móng tay tản ra nhàn nhạt hắc khí. "Chơi độc đúng không? Vậy liền phán tử hình ngươi." Trương Dương thản nhiên nói, ánh mắt trung hàn quang tiệm nhấp nháy. "Hưu." Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương thân hình lóe lên, nắm lấy Nhân Hoàng kiếm liền hướng nam tử áo đen đánh tới. Nam tử áo đen mặt không biểu tình, chỉ thấy xương chảo đột nhiên bị hắn chệ ra, ở trong đêm tối hóa thành một đạo u lục sắc quang mang, hướng phía Trương Dương đầu lâu chụp tới. Trương Dương thấy thế trực tiếp một kiếm hướng phía cốt chảo đâm tới, ngay tại Nhân Hoàng kiếm muốn đâm đến cốt chảo lúc, chỉ gặp nam tử áo đen kia điều khiển cốt chảo đột nhiên tới một cái chuyển biến, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng phía Trương Dương đũng quần móc đi. Trương Dương thấy thế biến sắc, loại chiêu số này đơn giản so với hắn chơi còn hạ lưu. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, một cái khác đột nhiên hướng cốt chảo đánh ra, trong nháy mắt một cỗ năng lượng màu xám từ trên bàn tay hắn phun ra, trực tiếp đem cái kia cốt chảo bay phún ra ngoài. Nam tử áo đen gặp một kích chưa trúng, chỉ gặp hắn vây tay một cái, cốt chảo lập tức lại bay trở về đến trên tay. Nam tử áo đen bắt lấy cốt chảo, khi hắn muốn lần nữa đem cốt chảo trệ ra lúc, hắn đột nhiên nghe được cốt chảo bên trên truyền đến tiếng tạch tạch. Nam tử áo đen biến sắc, lập tức hướng phía cốt chảo nhìn lại, chỉ thấy xương trên muốt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu vết rách, đồng thời đầu ngón tay kia móng tay màu đen cũng đã gãy mất hai cây. Làm sao có thể? Đây chính là hắn dùng mệnh đổi lấy linh bảo, đồng thời hắn cũng là dựa vào chuôi này cốt chảo mới ngồi lên Hợp Hoan Tông phó tông chủ vị trí. Bây giờ cũng là bị Trương Dương một trưởng vỗ rách ra, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Có thể căn bản không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt chuyển đến một đạo hàn mang. Nam tử áo đen không dám do dự, lập tức vung chảo hướng phía hàn mang kia đánh tới. Giang giác. Nhân Hoàng kiếm trực tiếp xuyên thấu cốt chảo, mũi kiếm hướng phía nam tử áo đen ngực đâm tới. Nam tử áo đen thấy thế sắc mặt biến đổi lớn, sau đó thân hình lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài, liền liền đối hắn tới nói chân quý nhất cốt chảo cũng không cần. Mắt thấy một kiếm không có trực tiếp đánh giết nam tử áo đen, Trương Dương tay run một cái, Nhân Hoàng kiếm bên trên phát ra tiêu khẽ, cái kia màu xanh lá cốt chảo trực tiếp bị thân kiếm chém vỡ. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương lại là biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới nam tử áo đen trước mặt, cũng hướng phía nam tử áo đen một kiếm đâm ra. Nam tử áo đen thấy thế sắc mặt kinh biến, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, đồng thời trên tay không ngừng đánh ra trường ấn, muốn chỉ hoãn Trương Dương xuất kiếm tốc độ. Chết. Trương Dương hừ lạnh nói, trên mũi kiếm bộc phát ra hào quang màu xám. Những trường ấn kia chỉ là hơi tiếp xúc đến hào quang màu xám, liền nhao nhao tán loạn ra. Ngay tại Nhân Hoàng kiếm sẽ phải đâm trúng nam tử áo đen lúc, Trương Dương chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, điều này không khỏi làm hắn xuất kiếm tốc độ hơi dừng một chút, cái này cũng cho nam tử áo đen cơ hội chạy trốn. Nam tử áo đen nhanh chóng kéo ra cùng Trương Dương khoảng cách, bất quá trong lòng lại là vẫn như cũ phát lạnh, hắn vừa rồi kém chút chết. Hắn đã chúng ta mị thuật, tranh thủ thời gian giết hắn. Phía dưới trung niên mỹ phụ hừ lạnh nói, mị thuật chính là hắn Hợp Hoan Tông tuyệt học, có thể thôi phát trong lòng nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Chỉ cần chúng chiêu này chính là lâm vào ôn nhu hương bên trong, bình thường chỉ cần là cái nam, sẽ rất khó ngăn cản được mị thuật, sẽ hãm sâu trong đó. Nam tử áo đen nghe được trung niên mỹ phụ lời nói, trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng, hắn biết cơ hội báo thủ rốt cuộc đã đến. Chết đi. Nam tử áo đen lập tức hướng phía Trương Dương vỗ tới một trường. Suy. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của hắn chính là cùng hắn thân thể tách rời, bay ra ngoài. Trung niên mỹ phụ không dám tin nhìn xem không trung Trương Dương, nói ngươi chúng ta mỹ thuật, vì sao thanh tỉnh nhanh như vậy? Trương Dương vừa quay đầu, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới trung niên mỹ phụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái lão nữ nhân dáng dấp xấu như vậy, dám đối với ta sử dụng mỹ thuật, đơn giản không thể tha thứ. Trương Dương nói xong chính là hướng phía mỹ phụ kia đánh tới. Trương Dương hồn lực vốn là cường đại, hắn sở dĩ sẽ dừng một cái, đó cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới trung niên mỹ phụ sẽ đối với hắn sử dụng mỹ thuật, đồng thời hắn bị trong huyễn cảnh trung niên mỹ phụ cho buồn nôn đến. Trung niên mỹ phụ thấy thế Trương Dương hướng chính mình đánh tới, nàng căn bản không cùng Trương Dương liều mạng, quay đầu liền chạy. Nàng am hiểu nhất chính là huyễn thuật, chính diện chém giết nàng còn không bằng nam tử áo đen mạnh. Trong tay ngươi cầm chính là Nhân Hoàng kiếm đi, ngươi nếu là thông minh lời nói liền đi nhanh lên, nếu ngươi không đi ta muốn phải hô người. Trung niên mỹ phụ một bên chạy trốn, một bên uy hiếp Trương Dương. Trương Dương không để ý đến mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ liều mạng chạy trốn, lại phát hiện Trương Dương vẫn như cũng là khoảng cách nàng càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng kinh hãi không gì sánh được. Nếu như ngươi lại tiếp tục đuổi ta, ta liền đem Nhân Hoàng kiếm tin tức cáo chi thành chủ, hắn nhưng là võ soái cảnh cường giả, nếu như hắn tới, ngươi hẳn phải chết. Mỹ phụ uy hiếp nói. Thực tế Nhân Hoàng kiếm mới xuất hiện tại Trương Dương trên tay lúc, nàng liền đã nhận ra là Nhân Hoàng kiếm. Nàng vừa mới bắt đầu là muốn phối hợp nam tử áo đen cùng một chỗ đánh giết Trương Dương, như vậy nàng liền có thể thu hoạch được Nhân Hoàng kiếm, thu hoạch được Nhân Hoàng truyền thừa. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là Trương Dương thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, hai người cộng lại vậy mà đều không phải Trương Dương đối thủ. Rơi vào đường cùng vì mạng sống, tại trung niên nhân áo đen bị Trương Dương chém giết lúc, nàng cũng đã đem tin tức cáo chi thành chủ. Trương Dương nghe được trung niên mỹ phụ lời nói, hắn trong đôi mắt hàn quang càng sâu, không chút do dự hướng phía mỹ phụ chạy trốn thân ảnh một kiếm chém ra. Kiếm khí màu xám xé rách hư không, hướng phía trung niên mỹ phụ phía sau lưng kích xạ mà đi. Trung niên mỹ phụ thấy thế sắc mặt hoảng hốt, nàng từ Trương Dương chém ra kiếm khí bên trên cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng muốn tránh né, có thể kết quả phát hiện mình đã bị khóa chặt, căn bản tránh không xong, rơi vào đường cùng đành phải sử xuất toàn lực nên đón đạo kiếm khí này. Chương 588, càng lớn nguy cơ. Chương 588, càng lớn nguy cơ. Phanh. Ngay tại trung niên mỹ phụ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một viên trưởng ấn từ đằng xa bay tới, trực tiếp đem Trương Dương chém ra kiếm khí mất diệt. Trương Dương thấy thế biến sắc, sau đó lập tức hướng phía trưởng ấn bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả, tên lão giả này mặc một bộ cẩm bào, giờ phút này đứng chắp tay đứng trên hư không, biểu lộ phi thường lạnh nhạt. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy lão giả đến đây, nàng lập tức lách mình đi tới lão giả bên cạnh, nói thành chủ đại nhân, nhân hoàng kiếm ngay tại trên tay hắn. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy thành chủ đến đây, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẻ hoảng sợ vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Lão giả nghe xong nhìn lướt qua Trương Dương trên tay nhân hoàng kiếm, thản nhiên nói, ta thấy được. Lão giả nói xong nhìn về hướng sau lưng trung niên mỹ phụ, thản nhiên nói, nhân hoàng kiếm xuất hiện ở chỗ này, đây chính là bí mật, ngươi còn nói cho ai? Trung niên mỹ phụ nhìn thấy lão giả trên mặt lạnh lùng biểu lộ, trong nội tâm nàng run lên, lập tức nói không có những người khác biết, ta chỉ nói cho ngươi. Lão giả nghe xong khẽ gật đầu, nói ngươi không có nói sai đi. Lão giả mặc dù nhìn qua phi thường bình tĩnh, nhưng trung niên mỹ phụ vẫn như cũng là cảm giác được toàn thân phát lạnh. Thành chủ đại nhân, ta làm sao có thể lừa ngươi, trước mắt thật liền hai người chúng ta biết việc này. Trung niên mỹ phụ bảo đảm nói. Lão giả nghe xong trên mặt rốt cục nổi lên dáng tươi cười, nói ta tin tưởng ngươi. Đạt được lão giả tín nhiệm, trung niên mỹ phụ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phốc thử. Thế nhưng đúng lúc này, trung niên mỹ phụ biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại. Chỉ gặp một cái bàn tay giản mua trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của nàng, sau đó trực tiếp đưa nàng trái tim cầm ra, xinh xinh bóp nát. Phốc. Trung niên mỹ phụ phun ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt không dám tin nhìn xem lão giả, trong đó lóe ra vẻ không cam lòng. Lão giả từ trên thân xuất ra một khối màu trắng chiếc khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu tươi trên tay, thản nhiên nói, ta vẫn là càng tin tưởng người chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Trung niên mỹ phụ nghe xong, dường như đã mất đi tất cả khí lực, thân thể hướng phía dưới rơi xuống, bất quá trên mặt vẫn như cũng là lưu lại vẻ không cam lòng. Lão giả lau xong máu tươi trên tay, khăn tay màu trắng bị hắn tiện tay ném ra, cuối cùng chậm rãi bay xuống tại trung niên mỹ phụ trên mặt, đưa nàng cái kia không cam lòng biểu lộ triệt để che khuất. Đạo sĩ béo cùng Trương Dương tất cả đều gặp được đây hết thảy, đạo sĩ béo lập tức đi tới Trương Dương bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu không chạy, chúng ta nhất định phải chết. Trương Dương ngữ khí ngưng trọng nói, ta sớm đã bị lao đầu này khóa chặt chạy không thoát. Đạo sĩ béo nghe xong biến sắc, nói vậy làm sao bây giờ, lao đầu tử này biến thái rất, trực tiếp móc tim bẩn, kiểu chết này cũng quá khó chịu. Trương Dương nói hắn không khóa định ngươi, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Có thể ngươi làm sao bây giờ? Đạo sĩ béo do dự một chút nói, không quan hệ, ta có biện pháp. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng nói, lão giả chính là võ soái cảnh cường giả, cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, hắn cảm giác cho dù là vận dụng hỗn độn động hư thuật, một dạng không phải là đối thủ của ông lão. Cho nên trong lòng của hắn đánh chủ ý, nhưng thật ra là các loại đạo sĩ béo chạy trước đằng sau, hắn lại mở ra hỗn độn động hư thuật chạy trốn, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ đến bảo mệnh biện pháp. Đạo sĩ béo nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn cảm kích nói, đa tạ hảo huynh đệ, năm sau nhất định cho người dân hương. Nói xong cũng không quay đầu lại lập tức chạy. Trương Dương thấy thế mắng, ngươi cái xoa giả quả nhiên là hảo huynh đệ. Khả bàn đạo sĩ vừa mới đi ra ngoài chưa được hai bước, cách đó không xa lập tức chuyển đến lao giả thanh âm băng lãnh, tiểu bản tử ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Đạo sĩ béo nghe xong đống cảm giác tê cả da đầu, hai cái chân như gió hỏa luân giống như điên cuồng đồng đường, muốn mau thoát đi nơi này. Ngươi còn dám chạy, ta coi như xuất thủ. Lao giả thản nhiên nói. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, trong lòng lập tức bắt đầu tính toán chính mình chạy mất xác suất lớn bao nhiêu, cuối cùng hắn phát hiện là không, cuối cùng bất đắc dĩ ngừng lại. Lão giả thấy thế trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, bất quá vẻ kia ý cười tại Trương Dương cùng đạo sĩ béo xem ra, lại là không gì sánh được âm trầm. Quay quay đem nhân hoàng kiếm giao ra đi, nếu không ngươi cùng tên mập mạp này hôm nay đều phải chết. Lão giả nói. Giao ra liền không chết. Trương Dương nói. Cũng phải chết. Lão giả nói. Trương Dương nói tên mõ giả đùa ta chơi đúng không? Loại sâu kiến như ngươi này, không có tư cách làm lựa chọn. Lão giả nói. Nghe nói như thế, Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta không thành? Lão giả nói, ngươi có thể thử một chút. Đối với lão giả tới nói, hắn căn bản không có đem Trương Dương cùng đạo sĩ béo để vào mắt, muốn giết tùy thời đều có thể giết. Hắn sở dĩ cùng Trương Dương nói nhảm, sợ bất quá là Trương Dương cá chết lưới rách, trực tiếp hủy nhân hoàng kiếm thôi. Trương Dương nghe xong không còn nói nhảm, hắn đem kim sĩ đại bằng thuật thôi động đến cực hạn, mang theo đạo sĩ béo chính là hướng rừng cây phóng đi. Ngươi chuyển sang nơi khác sẽ a, đừng kéo ta quần muốn mất rồi. Bởi vì Trương Dương chạy tốc độ quá nhanh, đạo sĩ béo mặt bị lá cây điên cuồng quật lấy, đánh mặt đều sưng đỏ, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Thời khắc xuống còn, ngươi còn quản quần. Trương Dương mang theo đạo sĩ béo đu quần, một đường tại trong rừng cây tầng trời thấp phi hành. Hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là để cây cối ngăn cản lão giả, như vậy hắn chạy thoát cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Không phải à, ta bên trong không có mặc đồ lót à, vạn nhất quần mất rồi, ta trọng yếu nhất hảo huynh đệ bị nhánh cây chảy thương làm sao bây giờ? Đạo sĩ béo hai tay gắt gao lôi kéo quần của mình, căn bản không để ý tới mặt mình. Chảy thương liền chảy thương, cũng không phải phá không có, bây giờ đảo mệnh cần gấp nhất. Trương Dương mắng, ta dựa vào cái tên Vương bắt đả ngươi, dù sao không phải phá ngươi. Đạo sĩ béo mắng. Trương Dương không tiếp tục để ý tới đạo sĩ béo. Hắn biết những cây cối này mặc dù có thể tạm thời ngăn cản lão giả tốc độ, nhưng muốn dựa vào rừng cây đào tẩu còn xa xa không đủ, hắn nhất định phải ở trong quá trình này nghĩ đến tốt hơn đối sách. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, hắn lập tức hướng về hậu phương nhìn lại, hắn coi là lão giả đuổi theo tới. Nhưng thực tế xem xét, căn bản không có lão giả thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Trương Dương biến sắc, thầm nghĩ đến một loại khả năng khác tính, sau đó lập tức xuyên thấu qua lá cây hướng phía trên nhìn lại. Chỉ gặp lão giả chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn trên không, trong hai tay lóe ra năng lượng ba độ khủng bố. Người chạy không thoát. Lão giả lạnh lùng nói. Sau đó hai tay không ngừng hướng phía Trương Dương nơi này đánh ra, từng mai trưởng ấn như cuồng phong như mưa to, hướng phía Trương Dương phương hướng này bay tới, che khuất bầu trời. Trương Dương thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, lão giả đánh ra trưởng ấn không chỉ có nhiều, mà lại diện tích che phủ còn rất lớn, hắn phát hiện chính mình căn bản sông không xuất trưởng ấn phạm vi bao trùm. Tranh thủ thời gian thả ta xuống, đạo gia ta có biện pháp chống được một đợt này thế công. Đạo sĩ béo cũng nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa trưởng ấn. Trương Dương nghe xong lập tức ngừng thân hình, sau đó đem đạo sĩ béo buông xuống. Lúc này đến dốc hết vô liếng. Đạo sĩ béo sắc mặt ngưng trọng nói, sau đó trực tiếp xuất ra một viên trận cơ. Chương 589, cổ quái phụ nữ trung niên chương 589, cổ quái phụ nữ trung niên đạo sĩ béo lập tức đem nguyên khí rót vào trận cơ bên trong, trận cơ phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói, một khối giống như pha lê bình thường màn ánh sáng, như một bức tường giống như xuất hiện tại Trương Dương cùng đạo sĩ béo trước mặt. Phanh, phanh, phanh. Trường ấn không ngừng rơi vào trong rừng cây không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, bạo tạc đưa tới sóng xung kích quét sạch bốn phía, hoa cỏ rừng cây nhao nhao hóa thành một biển. Lão giả nhìn phía dưới tràn ngập sương mù, trên mặt biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc trước hắn cũng không toàn lực xuất thủ, chính là sợ trực tiếp đem bốn là tàn phá nhân hoàng kiếm tổn hại, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Về phần Trương Dương cùng đạo sĩ béo, hắn tin tưởng khẳng định chỉ còn lại có nửa cái mạng, bây giờ chính kéo dài hơi tàn nằm trong vũng máu, chờ đợi hắn đi thu mạch đầu. Trong sương khói, Trương Dương cùng đạo sĩ béo tại trận pháp bảo vệ dưới, tạm thời trốn khỏi một kiếp. Đạo sĩ béo đem trận cơ thu hồi, cười nói, thế nào, như bước sao? Trương Dương kinh ngạc nói, ngươi trận pháp này còn có thể thu về? Đạo sĩ béo đắc ý nói, đó là tự nhiên, bất quá muốn chờ lần sau bổ sung năng lượng kết thúc mới có thể lần nữa sử dụng. Trương Dương thấy thế trong lòng cảm thán, mập mạp chết bầm này đồ tốt cũng thật nhiều a, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi. Trương Dương nói, sau đó mang theo đạo sĩ béo hướng phía xa xa rừng cây bò vào. Sương mù tan hết, nguyên bản rừng cây đã sớm bị lão giả nổ thành đất trống. Lão giả hướng phía đất trống nhìn lại, một giây sau trên mặt hắn biểu lộ chính là âm trầm xuống, bởi vì hắn cũng không ở trên không trên mặt đất tìm tới Trương Dương cùng đạo sĩ béo. Chuyện gì xảy ra? Lão giả lập tức đem ánh mắt hướng phía chung quanh rừng cây nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện Trương Dương căn bản không có như hắn suy nghĩ như vậy thụ thường, mà là một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng, chính mang theo đạo sĩ béo điên cuồng chạy trốn đâu. Lão giả thấy thế cũng không phẫn nộ, ngược lại là trên mặt toát ra vẻ tham lam, hắn biết hai người có thể bình an vô sự, nói rõ trên thân còn có mặt khác trọng bảo. Nghĩ tới đây, lão giả thân hình lóe lên hướng thẳng đến Trương Dương cùng đạo sĩ béo đuổi theo. Trương Dương nghe được tiếng xé gió liền biết lão bang tử lại đuổi tới, hắn lập tức hỏi, đạo huynh trên người có không có cái gì đảo mệnh lợi khí, có lời nói tranh thủ thời gian lấy ra, nếu không hai ta muốn mất mạng. Đạo sĩ béo vẻ mặt đưa đám nói, có lời nói còn muốn ngươi mang theo ta chạy làm gì? Trương Dương trong lòng bất đắc dĩ, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một biện pháp khác, chỉ gặp hắn trong miệng lẩm bẩm cái gì, rất nhanh Trương Dương dưới chân bùn đất chính là như nước không hiểu lưu động, Trương Dương cùng đạo sĩ béo tùy theo chìm vào trong bùn đất. Lão giả thấy thế hừ lạnh nói, dù cho sử dụng độ thuật, ngươi cũng chạy không thoát. Lão giả nói xong chính là nhắm mắt cẩn thận cảm giác Trương Dương phương vị, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, lão giả chính là mở hai mắt ra, khóe miệng toát ra cười lạnh, sau đó hướng về một phương hướng mà tới. Trương Dương cùng đạo sĩ béo từ dưới đất bò ra, sau khi đi ra, Trương Dương trên mặt hiện ra một vòng trắng bệnh chi sắc, khóe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi, bất quá rất nhanh bị hắn lau đi. Trương Minh không thích hợp a, nơi này giống như khá quân a. Đạo sĩ béo nói ra. Nghe được đạo sĩ béo lời này, Trương Dương hướng phía nhìn một phía, khi hắn phát hiện cách đó không xa miếu hoang cùng cái kia thi thể đầy đất lúc, hắn biến sắc. Cái này mẹ nó lại trở về. Trương Minh xem ra phương hướng của ngươi cảm giác cũng không có so với ta mạnh hơn đi nơi nào a. Đạo sĩ béo nhịn không được chế nhạo lấy Trương Dương. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Trương Dương nói xong chính là mang theo đạo sĩ béo rời đi. Trương Dương vừa mới đi ra ngoài không bao xa, lỗ tai của hắn chính là giật giật, hắn nghe được nơi xa chuyển đến một chút nhỏ vụn thanh âm, phi thường chói tai. Trương Dương nhịn không được hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một tên quần áo rách dưới, tóc rối bời trung niên phụ nhân chính ngồi xổm ở một bộ thi thể bên cạnh, không biết đang làm gì. Đây không phải là thích ngươi cái mông vị kia sao? Trương Dương nhịn không được nhìn thoáng qua đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo thấy thế tay không tự chủ được sờ về phía cái mông của mình, mắng, ngươi cút cho ta. Trương Dương không để ý đến vị phụ nhân kia, mang theo đạo sĩ béo chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn đi ra ngoài không bao xa đằng sau, hắn lại là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phụ nhân kia, hắn thực sự hiếu kỳ phụ nhân kia đang làm gì. Vừa xem xét này vừa vặn cùng tên phụ nhân kia ánh mắt đụng vào nhau. Tên phụ nhân kia nhìn thấy Trương Dương nhìn về phía nàng, trên mặt nàng không khỏi hiện ra nụ cười cổ quái, nhìn Trương Dương có chút nhíu mày. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị quay người lúc rời đi, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn đứng lên. Chỉ gặp phụ nhân kia có chút đưa tay, trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một khối dính đầy máu tươi thịt, sau đó tựa như cùng đói bụng thật lâu giống như, điên cuồng gặm cắn. Ta dựa vào, cái kia thịt sẽ không phải là trên thi thể kia a. Đạo sĩ béo nhìn phía xa lôi thôi phụ nhân nói. Đạo sĩ béo lời vừa mới nói xong, sau đó liền nhìn thấy phụ nhân kia đưa tay tiến vào trong thi thể, rất nhanh một cái dính đầy máu tươi trái tim chính là bị nàng đem ra. Phụ nhân trong tay bưng lấy máu tươi chảy đầm địa trái tim, vẫn không quên hướng Trương Dương nơi này nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Mập mạp chết bẩm, ta cảm giác nàng trước đó nhìn chằm chằm cái mông ngươi nhìn, khả năng không phải là bởi vì đẹp mắt ta, mà là nhìn cái mông ngươi trắng nõn, muốn nếm thử hương vị a. Trương Dương cả kinh nói. Đạo sĩ béo cũng là nhìn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói nàng bất quá là một người bình thường thôi, nếu như dám đánh ta cái mông chủ ý, ta một bàn tay hô chết nàng. Đạo sĩ béo tiếng nói vừa dứt, bọn hắn đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng xé gió. Các ngươi chạy không thoát. Lão giả thanh âm từ xa không chuyển đến. Không tốt, tên mõ giả kia đổi tới. Trương Dương quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới lao bang tử tới nhanh như vậy. Sau đó Trương Dương mang theo đạo sĩ béo có cẳng liền chạy, căn bản không dám có chút do dự. Sau một lát, bỏ chạy bên trong Trương Dương đột nhiên phát hiện không hợp lý. Làm sao một chút thanh âm cũng bị mất? Trương Dương hồ nghi nói, sau đó hướng phía sau lưng nhìn lại, kết quả phát hiện không có một ai. Giống như đúng là dạng này, nếu không trở về nhìn xem. Đạo sĩ béo cũng phát hiện điểm ấy. Tìm đường chết như vậy thật được không? Trương Dương nói. Nhưng ta cho dù quên ngươi, ngươi hay là sẽ nhịn không nổi đi tìm đường chết, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Đạo sĩ béo nói. Trương Dương không có phản bác, sau đó cùng đạo sĩ béo cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo đường cũ lại vụng trộm ẩn nút trở về. Rất nhanh hai người chính là gặp được tên mõ già kia, chỉ thấy vậy khắc tên mõ già kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, cứ như vậy lặng lặng đứng tại miếu hoang bên cạnh, không biết đang làm cái gì. Thằng mõ này làm gì đâu? Trương Dương cau mày nói. Đạo sĩ béo trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngờ vực, bất quá rất nhanh hai người liền biết lão bang tử vì sao bất động. Chỉ gặp lão bang tử sau lưng đột nhiên rỗi ra một đầu dính đầy máu tươi tay, sau đó tay kia trực tiếp chụp vào lão bang tử thể nội, từ trong cơ thể hắn trực tiếp kéo ra một khối huyết đục. Bị móc chảy máu thì sau, lão bang tử trên thân tự nhiên cũng liền xuất hiện ở một cái lỗ máu, trong huyết động không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng lão bang tử vẫn như cũng là không nhúc nhích. Ta dựa vào. Trương Dương cùng đạo sĩ béo thấy thế đều là nhịn không được kinh hô lên, trên trán càng là sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Trang diện này thực sự quá huyết tinh. Chương 590, rời đi thang thập thành chương 590, rời đi thang thập thành Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhìn xem trung niên phụ nhân cái kia huyết tinh bộ dáng, hai người bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tên mõ giả kia không đau sao, vì sao đứng đấy không nhúc nhích? Đạo sĩ béo cao mày nói. Trương Dương suy tư một lát, một cái để hắn cảm giác đến hoảng sợ ý nghĩ xuất hiện trong lòng hắn, hắn hít sâu một hơi nói vậy chỉ có một loại khả năng, chính là phụ nhân thực lực so lão bang tử mạnh rất nhiều, lão bang tử bị nàng chế trụ. Trương Dương tiếng nói vừa dứt, bọn hắn chính là nhìn thấy huyết tinh một màn tái hiện, lão bang tử đau sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, bất quá nhưng như cũng là không nhúc nhích. Chúng ta đi nhanh lên đi, sau đó liền đến phiên chúng ta. Đạo sĩ béo nhìn thấy loại trạng diện này, hắn cũng là bị hù sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trương Dương nói không được, tên mõ già kia trên tay đoán chừng có không ít đồ tốt, chúng ta để sau hay nói. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, hắn mở to hai mắt nhìn về phía Trương Dương, nói ngươi muốn tiền không muốn mạng à? Trương Dương nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Dương hiện tại thiếu nhất tài nguyên, đồng thời hắn cũng không phải tùy tiện như vậy, hắn đã sớm nghĩ tới thực sự không được liền tránh hỗn độn trong đỉnh đi. Tốt tốt tốt, đạo gia cùng ngươi đụng một cái, bất quá lão bang tử trong nạp giới nguyên tinh chúng ta phân chia năm, năm. Đạo sĩ béo cắn răng nói, hắn cũng quyết định liều mạng. Có thể. Trương Dương nói. Đằng sau hai người chính là trốn ở trong rừng cây, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trung niên phụ nhân động tĩnh, bất quá rất nhanh, hai người biểu lộ chính là tái rồi đứng lên. Ta không chịu nổi, hình ảnh này thực sự quá kích thích. Đạo sĩ béo lập tức trở về đi qua, hắn thực sự có chút ăn không tiêu. Trương Dương mặc dù mặt cũng rất lục, nhưng hắn vẫn như cũng chịu đựng buồn nôn, nhìn chằm chằm phụ nhân, tùy thời đề phòng. Rất nhanh Trương Dương chính là phát hiện, phụ nhân dường như ăn no rồi bình thường, chỉ gặp nàng lung la lung lay hướng phía xa xa rừng cây đi đến. Bất quá ngay tại nàng muốn chui vào mảnh rừng cây kia thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu hướng phía Trương Dương phương hướng này nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trương Dương nhìn thấy trên mặt kia dính đầy máu tươi phụ nhân, giờ khắc này trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu nhảy lên, tùy thời chuẩn bị tế ra hỗn độn đỉnh. Bất quá cũng may phụ nhân kia chỉ là hướng phía Trương Dương nơi này nhìn thoáng qua, sau đó chính là lung la lung lay hướng phía trong rừng cây đi đến, cũng rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Trung niên phụ nhân biến mất đằng sau, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên trán sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đi. Trương Dương nói. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, hắn lập tức lại là đem thân thể quay lại, khi hắn phát hiện phụ nhân biến mất đằng sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phụ nhân này quả thực có chút quỷ dị, bản tử ngươi đọc sách nhiều, ngươi gặp qua loại này thích ăn thịt người sao? Trương Dương nói. Đạo sĩ béo suy nghĩ một chút nói, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá ta cảm giác nàng tựa hồ có chút điên điên khủng khủng, không biết có phải hay không là bởi vì cái này. Trương Dương nghe xong trầm mặc không nói. Phụ nhân biến mất đằng sau, hai người cũng không lập tức lao ra, mà là tại trong rừng cây đợi dòng dã một canh giờ, lúc này mới ra ngoài vơ vét nạp giới. Trương Dương cùng đạo sĩ béo tốc độ rất nhanh, hai người nhanh chóng đem những thi thể này đều vơ vét một lần, cuối cùng mới đi đến được lão giả kia bên cạnh. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia võ xoáy cảnh thi thể của lão giả lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Thật hung ác a. Đạo sĩ béo chịu đựng buồn nôn, nhìn xem trên mặt đất cái kia tàn phá không chịu nổi thi thể nói. Trương Dương thì là trực tiếp lấy xuống trên tay lão giả nạp giới, sau đó nhanh chóng hướng phía thang thập thành phóng đi. Rất nhanh Trương Dương cùng đạo sĩ béo liền tới đến cạnh truyền tống trận nhà gỗ, Trương Dương đến sau trực tiếp một cước đạp ra nhà gỗ cửa. Trong nhà gỗ xấu tử bị giật nảy mình, sau đó lập tức tức miệng mắng to, cái nào không có mắt muốn chết. Bất quá khi hắn phát hiện là Trương Dương lúc, ngựa khí của hắn lập tức mềm nhũn ra, cười làm lành nói, không có ý tứ đại ca, ta không biết là lão nhân ra ngại. Hiện tại lập tức cho ta đi mở ra trận pháp, nếu không chết. Trương Dương nói. Thế nhưng là thành chủ lão nhân ra ông ta xấu tử do dự nói. Ngươi yên tâm đi, ta cùng thành chủ nói qua hắn sẽ không trách ngươi. Trương Dương nói. Xấu tử trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói thật hắn căn bản không tin tưởng Trương Dương lời này. Trương Dương thấy thế trực tiếp rút ra nhân hoàng kiếm, trong nhà gỗ đều bởi vậy hiện lên một đạo hào quang màu vàng sậm. Xấu tử nhìn thấy Trương Dương trên tay kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết Trương Dương không có nói đùa hắn, nếu như mình lại giày vò khốn khổ, chính mình mạng nhỏ này liền muốn không có. Xấu tử lập tức đi vào trận pháp bên cạnh, sau đó mở ra truyền tống trận. Các ngươi muốn đi đâu? Ta muốn thiết trí tọa độ. Xấu tử do hỏi. Đạo sĩ béo nói đông ngực vùng đất biên thủy, cây vậy thành. Xấu tử nghe nói như thế, hắn sắc mặt hơi đổi, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng sẽ ngồi đánh dấu thiết trí hoàn thành, nói các ngươi đi vào đi, đã thiết trí tốt. Trương Dương cùng đạo sĩ béo lập tức bước vào trong đó, rất nhanh thân ảnh của hai người chính là biến mất ở trong đó. Trương Dương cùng đạo sĩ béo rời đi về sau, xấu tử lập tức đóng lại truyền tống trận, bất quá trên mặt lại là lộ ra cười khổ. Hai cái này vương bắt đạn, đi địa phương xa như vậy, lão tử cất lâu như vậy nguyên tinh tất cả đều tiêu hao hết. Xấu tử giờ phút này đều muốn khóc. Trương Dương cùng đạo sĩ béo từ trong trận pháp đi ra. Trương Dương nhíu mày nhìn xem bốn phía, hắn phát hiện nơi này trừ một cái nhà gỗ bên ngoài, cái gì khác đều không có. Trận pháp không nên ở trong thành sao, nơi quái quỷ gì này? Trương Dương nói. Cây vậy thành bởi vì tại vùng đất biên thủy, đồng thời nghèo muốn mạng, cho nên người tương đối ít, trận pháp này thậm chí đều không phải là cây vậy thành cho nên bố trí ở bên ngoài. Đạo sĩ béo nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi xác định nơi này có thể trực tiếp đi Trung Châu. Đạo sĩ béo nói yên tâm đi, ta dẫn ngươi đi. Trương Dương nghe xong nói trước không đổi, chúng ta đi trước phân phối một chút chiến quả lại nói. Trương Dương nói xong liền cùng đạo sĩ béo tìm một cái ẩn nấp chỗ, sau đó hai người lập tức đem tất cả nạp giới lấy ra ngoài, xem xét bên trong đến cùng có cái gì. Trương Dương cùng đạo sĩ béo đại khái sửa sang lại một phen, phát hiện trừ có 30 triệu nguyên tinh bên ngoài, còn lại đều là một chút nam nữ dùng để giải trí đồ vật. Đây là bình khí gì? Đạo sĩ béo nhìn xem trong tay lang nha bổng hầu nghi nói. Trương Dương mắt nhìn đạo sĩ béo cầm trong tay đồ vật, hắn càng xem càng là cảm giác được có chút quen thuộc. Ta cảm giác cái đồ chơi này có thể là hợp Hoan Tông nữ đệ tử, tự ngu tự nhạc lúc dùng. Trương Dương suy đoán nói. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, lại thêm trên cây gậy mùi, hắn trực tiếp đem cây gậy ném ra ngoài, mắng, đám này đàn bà túi, chơi liền chơi, cũng không tắm một cái, thật buồn nôn. Đằng sau Trương Dương cùng đạo sĩ béo đem 30 triệu nguyên tinh chia đều, hai người đều tạm thời không hề rời đi nơi đây, lựa chọn trước tu luyện. Chương 591, cây gậy thành chương 591, cây gậy thành sáng sớm hôm sau. Thang thập thành bên ngoài miếu hoang bên cạnh. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hợp Hoan Tông tông chủ và thành chủ đều chết tại nơi này? Chẳng lẽ là có cái gì đại năng tìm đến thành chủ trả thù? Nếu không thành chủ bằng vào võ xoáy cảnh tu vi, làm sao lại chết thê thảm như vậy? Bộ dáng kia đơn giản liền cùng bị người gặm qua một dạng, liền ngay cả thể nội tạng khí đều toàn bộ biến mất. Rất nhiều thang thập thành dân chúng đều là đến nơi này, bọn hắn trợn mắt ốc mồm nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, nhao nhao suy đoán chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhưng những dân chúng này bên trong cũng có một chút không có lòng tốt người, những người này thu hoạch được tin tức sớm nhất, cũng là nhóm đầu tiên người tới nơi này, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy những thi thể này sau, mỗi một cái đều là mắt tròn váng. Bởi vì bọn hắn phát hiện thi thể trên đất tuy nhiều, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là trên những thi thể này nạp giới tất cả đều biến mất, một viên đều không có lưu lại. Có ít người không cam tâm, thậm chí còn đi tìm kiếm thịt nát, hy vọng tại những thịt nát kia bên trong tìm tới thứ gì, kết quả hay là không có gì cả. Cái này không khỏi đem đám người này khí chửi ầm lên, nhao nhao mắng cái kia đem nạp giới tất cả đều lấy đi người quá thiếu đạo đức. Phía ngoài đoàn người bây, giờ phút này có một béo một gầy hai người đứng ở nơi đó, bất quá khiến người ta cảm thấy tương đối kỳ quái là, tên mập mạp kia chính rúc vào xấu tử trong ngực. Bảo bảo mặt ngươi sắc nghiêm túc, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Bàn tử sờ lấy xấu tử gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nếu như Trương Dương ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, đây chính là trong nhà gỗ hắn nhìn thấy đôi kia lão pha lê. Xấu tử nhìn xem trên mặt đất những thi thể này, sau đó lại là mắt nhìn thành chủ thi thể, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng, tối hôm qua có người tới tìm ta, để cho ta mở ra trận pháp. Bàn tử nghe xong kinh ngạc nói, là ai? Chính là hôm đó mạnh mẽ xông tới nhà gỗ cái kia một đôi mập gầy nam tử, mà lại trong đó cái kia tóc màu xám bạc nam tử nói với ta, thành chủ sẽ không trách tội ta mở ra truyền tống trận, ta lúc đó cũng cảm giác rất kỳ quái. Xấu tử nói. Bàn tử nghe được xấu tử những lời kia, hắn nhìn thoáng qua thành chủ thi thể, nhỏ giọng nói, ngươi hoài nghi thành chủ chính là hắn giết. Xấu tử nói ta không rõ ràng, nhưng chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Mập mạp nói, vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện nào nói ra, nói không chừng có thể làm điểm chỗ tốt. Xấu tử nghe xong trên mặt biểu lộ lập tức biến nghiêm túc, ngựa khí nghiêm khắc nói, tuyệt đối không thể, có thể giết chết thành chủ loại cường giả cấp bậc này, hắn bối cảnh khẳng định phi thường thâm hậu, chúng ta một khi đem tin tức để lộ ra đi, rất nhanh chính là lọt vào trả thù, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ, tồn tại bậc này không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Bàn tử nghe được xấu tử những lời kia, đầu của hắn một chút đầu, không còn dám nhắc tới lên việc này. Trương Dương cùng đạo sĩ béo từ trong tu luyện tỉnh lại, đạo sĩ béo cao hứng phi thường, cười nói, không nghĩ tới những tài nguyên này vậy mà để cho ta đột phá hai cái tiểu cảnh giới, thật sự sảng khoái a. Trương Dương trầm mặc. Ân. Đạo sĩ béo nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, hắn hiếu kỳ nói, ngươi không có đột phá? Trương Dương lắc đầu nói, quen thuộc. Sau đó từ dưới đất đứng lên. Đạo sĩ béo kinh ngạc nói, ngươi cũng thật sự là không hợp thói thường, nhiều tài nguyên như vậy rót hết, thậm chí ngay cả cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá. Trương Dương nói đừng nói nhảm, chúng ta nhanh đi Trung Châu, nếu như gặp lại võ soái cảnh cường giả truy sát, nhưng là không còn vận khí tốt kia. Trương Dương nói đến đây, hai người lại là không nhịn được nghĩ lên tối hôm qua phát sinh hết thảy, điều này không khỏi làm trong lòng hai người đều là có chút nghĩ mà sợ. Đằng sau đạo sĩ béo rất mau dẫn lấy Trương Dương đi tới cây gậy ngoài thành, sau khi lại tới đây, bàn tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói địa phương cấp chim cũng không có này, làm sao biến náo nhiệt lên. Chỉ gặp cây gậy thành nhìn qua đã phi thường cổ xưa rách rưới, nhưng lại có không ít người đang từ bốn phương tám hướng hướng phía cây gậy thành đi đến. Cái kia vượt qua truyền tống trận ở nơi nào? Trương Dương cao mày nói. Khoảng cách Hàn Quốc đại khái 50 bên trong, truyền tống trận kia phía sau chính là nhìn không thấy bờ biển cả khác một bên chính là Trung Châu. Nơi đây trên lý luận chưa có người biết, đồng thời truyền tống trận kia hay là truyền tống trận cỡ nhỏ, cho nên có ít người cho dù là biết nơi này, cũng sẽ không tới đây truyền tống, hôm nay thật sự là kỳ quái. Đạo sĩ béo cũng là không có hiểu rõ, hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy đến đây. Trước mặc kệ, chúng ta vào thành nhìn kỹ hắn nói. Trương Dương nói. Đằng sau Trương Dương cùng đạo sĩ béo chính là hướng phía cây gậy thành cửa lớn đi đến. Đi vào cửa thành sau, Trương Dương mới phát hiện, cửa ra vào có thật nhiều hộ vệ, một người hộ vệ trong đó chính kéo cuống họng hô to, muốn vào thành, mỗi người 10 mai nguyên tinh. Nghe được hộ vệ nói như vậy, rất nhiều muốn vào thành người đều là phi thường bất mãn, bất quá vẫn là giao nguyên tinh tiến nhập cây gậy thành. Trước kia ít người thời điểm vào thành đều là miễn phí, đám hỗn đản kia rõ ràng là nhìn nhiều người, công khai làm thì ta. Đạo sĩ béo bất mãn nói. Trương Dương ngược lại là không quan trọng, với hắn mà nói chỉ cần có thể tranh thủ thời gian tiến về Trung Châu liền có thể. Huynh đệ ngươi đến từ nơi nào? Trương Dương cười hỏi thăm xếp tại trước mặt hắn tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Trương Dương khách khí như vậy, hắn cũng là kiên nhẫn giải thích nói, ta đến từ Đông Bực Tây Bộ Liệt Hỏa Tông. Trương Dương nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết Đông Bực Tây Bộ tới đây thế nhưng là phi thường xa xôi. Ngươi vì sao không đi mặt khác thêm gần lộ tuyến, hết lần này tới lần khác đến Hàn Quốc truyền tống trận? Trương Dương nghi ngờ nói. Người kia bất đắc dĩ nói, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, Tử Thiên Cung bí cảnh sau khi kết thúc, rất nhiều người đều muốn đi vào Trung Châu tông môn, cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều nơi truyền tống trận phi thường chen chúc, có chút xếp hàng thậm chí xếp tới 2 tháng về sau, rơi vào đường cùng ta lúc này mới không xa vạn dặm lại tới đây. Trương Dương khó hiểu nói, cho dù xếp hàng, cũng gần đây nơi này thuận tiện đi. Người kia nói, xem ra huynh đệ ngươi đối với Trung Châu những tông môn kia thu đồ đệ thời gian không phải hiểu rất rõ. Phải biết những tông môn kia 1 tháng sau liền muốn đóng lại thu đồ đệ lối đi, nếu như xếp hàng lời nói, lấy ở đâu được đến a. Nói đến đây, trên mặt người kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trương Dương nghe đến mấy cái này, hắn ngược lại không gấp, dù sao hắn có được Tử Kim lệnh bài, chắc hẳn cho dù là bỏ qua Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử thời gian, hắn y nguyên có thể bằng vào lệnh bài đi vào. Đội ngũ rất nhanh chính là xếp tới Trương Dương bọn hắn nơi này, Trương Dương giao qua nguyên tinh đằng sau, 3 người liền cùng một chỗ tiến nhập Hàn Quốc. Muốn dùng vượt qua truyền tống trận, trước hết muốn đi đăng ký, chúng ta nhanh đi đăng ký lại nói. Đạo sĩ béo đề nghị. Đằng sau Trương Dương 3 người chính là lập tức hướng phía chỗ ghi danh đi đến, trên đường đi Trương Dương cũng biết đến người nọ có tên chữ, tên là Vương Khoan. Lần này cùng Vương Khoan cùng đi còn có hắn đồng môn sư muội Hồng Hy Nguyệt, bất quá Hồng Hy Nguyệt so Vương Khoan sớm một ngày tiến vào Hàn Quốc, bây giờ đã tại chỗ ghi danh chờ hắn. 3 người rất nhanh liền tới đến chỗ ghi danh, đến sau này, Trương Dương phát hiện người nơi này đơn giản so ngoài thành xếp hàng còn nhiều hơn. Chương 592, Đông Bực Tây Bộ Song Hùng chương 592, Đông Bực Tây Bộ Song Hùng sư huynh người đã đến. Một thiếu nữ chạy chậm đến đi tới Vương Khoan trước mặt. Chỉ gặp thiếu nữ này xinh khéo léo đẹp đẽ, lại thêm cái kia da thịt trắng nõn, tư sắc cũng coi là trung thượng đẳng. Vương Khoan nhìn thấy người thiếu nữ kia, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ chi ý, cười nói: "Khi nguyện sư muội ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai người này một cái gọi Trương Dương, một cái gọi Đạo Gia, đều là ta vừa rồi kết bạn hảo hữu." Hồng Hy Nguyệt hướng phía Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhìn lại, chỉ gặp hai người bởi vì một đường đào vong nguyên nhân, nhìn qua một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, thậm chí đạo sĩ béo quần bởi vì bị Trương Dương tung lớn, trước mắt có chút treo háng. Hồng Hy Nguyệt thấy thế lập tức đem Vương Khoan kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sư minh ngươi ở đâu nhận biết hai người kia? Bọn hắn nhìn qua cảm giác càng giống là tán tu." Hồng Hy Nguyệt trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng trong ngữ khí tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Một bên Trương Dương cùng đạo sĩ béo gặp Hồng Hy Nguyệt lôi kéo Vương Khoan tại nói thầm, đạo sĩ béo nhỏ giọng nói, cảm giác con quỷ nhỏ kia đang nói chúng ta. Trương Dương không có vấn đề nói, nhanh đi xếp hàng đi, sớm một chút đăng ký xong sớm một chút xuất phát. Đạo sĩ béo nhẹ gật đầu, sau đó hai người trực tiếp đứng vào trong đội ngũ. Vương Khoan nhìn thấy Trương Dương cùng đạo sĩ béo tiến đến xếp hàng, hắn giải thích nói, hai vị này cùng ta hợp ý, tán không tán tu không quan trọng. Hồng Hy Nguyệt nói thế nhưng là hai người kia ánh mắt quá kỳ quái, bọn hắn vừa rồi đều đang ngó chừng ta nhìn, nhất là mập mạp kia, ánh mắt đơn giản quá bị uội. Hồng Hy Nguyệt chính là Liệt Hỏa Tông đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là Liệt Hỏa Tông có tiềm lực nhất thiên tiêu một trong, nàng cùng Vương Khoan được xưng là Liệt Hỏa Tông song tiêu. Cũng bởi vì như thế, Liệt Hỏa Tông mới khiến cho hai người đi Trung Châu sông vào một lần, như vậy cũng có thể đạt được một chút lịch luyện. Vương Khoan nghe nói như thế, hắn lông mày cao lại, nói sư mọi người xác định sao, tại sao ta cảm giác bọn hắn vừa rồi xem ngươi ánh mắt giống như thật sạch sẽ. Hồng Hy Nguyệt không vui nói, sư minh ngươi đây là không tin ta sao? Nàng tại Liệt Hỏa Tông vẫn luôn là thiên chi tiểu nữ, thưởng thụ đám người kính yêu, nhất là theo đuổi nàng nam đệ tử càng là nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả xung quanh mấy cái tông môn đều có không ít đệ tử đi hướng Liệt Hỏa Tông đối với nàng biểu đạt yêu thương. Hồng Hy Nguyệt tuy dài cùng nhau xinh đẹp, nhưng qua lại những kinh nghiệm kia cũng khiến cho nàng trong tính cách điêu ngoa tùy hứng, mắt cao hơn đầu. Vương Khoan thấy thế có chút bất đắc dĩ, hắn cầm cái này điêu ngoa bức đồng sư muội thật sự là không có biện pháp nào, đành phải chuyển ra sư tôn. Sư tôn nói chúng ta Liệt Hỏa Tông mặc dù tại chúng ta khối địa vực kia thuộc về nhất lưu tông môn, nhưng ở toàn bộ Đông Bực tới nói, cũng chỉ có thể xem như cái nhị lưu tông môn thôi. lão nhân gia ông ta để cho chúng ta rời nhà đi ra ngoài điệu thấp một chút, nhất là ngươi. Vương Khoan kiên nhẫn nói. Hồng Hy Nguyệt nghe được Vương Khoan giáo huấn chính mình, nàng mân mê miệng nói, biết biết liền biết cầm sư phụ tới dọa ta. Vương Khoan nhìn thấy Hồng Hy Nguyệt như vậy, hắn biết nàng khẳng định không nghe lọt ai, đành phải lần nữa nhắc nhở nói, sư tôn nói, bên ngoài ngọa hổ tàng long, ngươi cũng không nên xem thường bất luận kẻ nào, để tránh rước họa vào thân. Hồng Hy Nguyệt thì là trực tiếp kéo Vương Khoan cánh tay, cười nói, biết sư minh, chúng ta nhanh đi xếp hàng đi. Nói xong chính là lôi kéo Vương Khoan chiều trong đội ngũ đi đến. Vương Khoan bất đắc dĩ, hắn 100% có thể khẳng định, Hồng Hy Nguyệt một câu đều không có nghe bảo. Trương Dương cùng đạo sĩ béo rất nhanh chính là xếp tới đội ngũ hàng đầu, trước mặt chỉ còn lại có một người liền có thể đến phiên bọn hắn. Nhưng vào lúc này, mấy tên nam tử mặc áo bào đỏ từ đằng xa đi tới, sau đó tự nhiên mà vậy liền xếp tại Trương Dương cùng đạo sĩ béo phía trước. Trương Dương cùng đạo sĩ béo thấy thế đều là có chút nhíu mày, mấy người kia ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền chen ngang, rất rõ ràng đem bọn hắn hai người xem như không khí. Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy cái kia mấy tên nam tử áo đỏ, nàng nhịn không được cau mày nói, những ngọn lửa này tông ra hỏa vẫn là trước sau như một ngang ngược càng rỡ, để cho người ta phi thường chán ghét. Hỏa Diễm Tông cùng Liệt Hỏa Tông vẫn luôn là đông vực tây bộ hai đại siêu cấp tông môn, hai tông ở giữa bởi vì thực lực phi thường tương cận, đồng thời vì tranh đoạt bá chủ vị trí, tự nhiên ma sát không ngừng. Sư mọi người nhỏ giọng một chút, chúng ta chỉ có hai người mà thôi, nếu như trêu chọc phải bọn hắn, hai người chúng ta có thể không chiếm được lợi ích. Vương Khoan nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Khoan vừa dứt lời, một tên nam tử áo đỏ từ Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt bên cạnh đi ngang qua, hắn vừa vặn nghe được Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt nói chuyện phiếm nội dung. Chúng ta Hỏa Diễm Tông đệ tử vẫn luôn phách lối như vậy ương ngạnh, Hồng Hy Nguyệt ngươi mới biết được sao? Tên kia nam tử mặc áo bào đỏ cười to nói. Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy tên kia nam tử áo đỏ, hừ lạnh nói, sư tôn ta nói ra cửa ở bên ngoài phải khiêm tốn một chút, nếu không dễ dàng bị người đánh. Tên kia nam tử áo đỏ nghe xong cười to nói, cái này không cần ngươi lo lắng, liền cái này cây gậy thành, không ai dám khiêu khích ta Hỏa Diễm Tông, trừ phi hắn là tự tìm đường chết. Nam tử áo đỏ nói xong lại là đem ánh mắt tại Hồng Hy Nguyệt trên thân vừa đi vừa về quét mắt một lần, lỗ mãng nói gương mặt xinh đẹp này, lại thêm trước đây lồi sau bệnh lên dáng người, thật là la lị bên trong cực phẩm, chắc không được lăng cao viễn sư huynh thích ngươi. Nghe được nam tử mặc áo hồng lỗ mãng lời nói, Vương Khoan trên mặt biểu lộ âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đem miệng đặt sạch sẽ một chút, nếu không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nam tử áo đỏ nghe xong căn bản không hoảng hốt, chỉ nơi xa chen ngang mấy tên khác Hỏa Diễm Tông đệ tử nói, các ngươi Liệt Hỏa Tông mới tới hai người, mà ta Hỏa Diễm Tông thế nhưng là tới không ít người, đồng thời lăng cao viễn sư huynh cũng tới. Chỉ bằng hai người các ngươi, ngươi dám ra tay với ta sao? Nam tử áo đỏ phi thường phách lối, hắn mặc dù không phải Vương Khoan đối thủ, nhưng hắn đồng bạn càng nhiều. À đúng rồi, ta vừa rồi quên nói cho ngươi, lăng cao viễn sư huynh gần nhất đã đột phá tới võ tướng nhị trọng, thực lực của hắn đã siêu biệt ngươi. Để cho ngươi người sư muội này cẩn thận một chút, vạn nhất ngày nào lăng sư huynh cầm giữ không được, trực tiếp đối với Hồng Hy Nguyệt dùng sức mạnh chỉ sợ lấy thực lực của nàng. Nam tử áo đỏ không có nói hết lời, hắn chính là cười lớn rời đi. Hỗn đản! Vương Khoan cả giận nói xong chính là muốn đi giáo huấn nam tử áo đỏ kia. Có thể vừa đi ra chưa được hai bước liền bị Hồng Hy Nguyệt giữ chặt. Hồng Hy Nguyệt hướng phía Vương Khoan lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Vương Khoan ngược lại là không nghĩ tới luôn luôn điêu ngoa sư muội bây giờ lại so với hắn còn tỉnh táo, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới đè xuống nộ khí tiếp tục xếp hàng. Mà lúc này nam tử áo đỏ tự nhiên mà vậy trực tiếp chen ngang tại Trương Dương cùng đạo sĩ béo trước mặt, đồng thời đang cùng mấy người khác nói liên quan tới Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt sự tình, mấy người thỉnh thoảng phát ra cười to, tương đương không kiêng nể gì cả. Cách đó không xa Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt thì là sắc mặt khó coi, bất quá cũng không nói cái gì. Chen ngang tập quán này thật không tốt. Ngay tại mấy tên Hỏa Diễm Tông đệ tử nói chuyện chính này lúc, Trương Dương thanh âm lạnh lùng băng lên. Nghe được Trương Dương lời nói, trong đó một tên nam tử áo đỏ nhìn về hướng Trương Dương, rêu rêu nói, cắm ngươi đội thì như thế nào, ngươi không phục? Mấy tên khác nam tử áo đỏ cũng đều là nhìn xem Trương Dương, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lan phía sau đi từ đầu sắp xếp lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương Dương cứ như vậy nhìn xem mấy người, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Chương 593, cơ hội chỉ có một lần. Chương 593, cơ hội chỉ có một lần. Chỗ ghi danh xung đột đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá rất nhiều người dù cho cũng bị chen ngang nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì những người này cũng không dám trêu chọc Hỏa Diễm Tông người, trong lòng tức giận cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Sư minh ngươi cái kia mới quen hai cái hảo hữu thật sự là lăng đầu thành a, chẳng lẽ bọn hắn không biết những này ngang ngược cản rỡ người chính là Hỏa Diễm Tông đệ tử? Hồng Hy Nguyệt nói. Vương Khoan cao mày nói, nếu như bọn hắn thật sự là tán tu nói, không biết cũng rất bình thường. Vương Khoan nói xong chính là chuẩn bị hướng Trương Dương nơi đó đi tới, hắn không muốn xem lấy bi kịch phát sinh. Bất quá Vương Khoan rất nhanh chính là bị Hồng Hy Nguyệt giữ chặt, Hồng Hy Nguyệt nói sư minh ngươi đây là muốn làm gì? Trương Dương cùng đạo gia làm người nhìn xem cũng không tệ lắm, ta phải đi giúp bọn hắn giải vây, nếu không Hỏa Diễm Tông đám kia rác rưởi rất có thể thật sẽ ở chỗ này xuất thủ, thật tới lúc đó hết thể cũng không kịp. Vương Khoan nói. Hồng Hy Nguyệt nghe xong lo lắng nói, sư minh ngươi điên rồi, những người kia mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi đi hỗ trợ, nhất định sẽ đem lăng cao viễn trêu chọc đến, tới lúc đó chúng ta khẳng định cũng sẽ bị dính líu vào, vậy coi như thật phiền phức lớn hơn rồi. Hồng Hy Nguyệt nói. Thế nhưng là Vương Khoan trên mặt lộ ra vẻ do dự. Vương Khoan lời nói còn chưa nói xong, hắn chính là nghe được Hỏa Diễm Tông đệ tử ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì, đại gia ta không có nghe rõ, có loại lặp lại lần nữa thử một chút. Một tên nam tử áo đỏ làm bộ không nghe rõ bình thường, đem lô thai xích lại gần Trương Dương nói. Mấy tên khác Hỏa Diễm Tông đệ tử thấy thế đều là nhịn không được cười ha hả, bọn hắn liền ưa thích làm loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình, đồng thời cũng thích vô cùng nhìn người khác bắt bọn hắn không thể làm gì dáng vẻ. Ta nói, để cho các ngươi lăn phía sau đi xếp hàng, nếu không ta liền không khách khí. Trương Dương ngữ khí vẫn như cũng là phi thường bình thản, nhưng khí tức trên thân lại là càng phát ra băng lãnh đứng lên. A, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tên kia nam tử áo đỏ lại là đem lỗ tai xích lại gần một chút, một bộ nghe không rõ bộ dáng, bất quá trên mặt vẻ trêu tức lại là càng phát ra nồng đậm. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi không biết cố mà chân quý. Trương Dương thản nhiên nói, nói xong liền chuẩn bị trực tiếp đối với nam tử áo đỏ xuất thủ. Nhưng vào lúc này, trước đó một mực không lên tiếng đạo sĩ béo đột nhiên mắng, vô lượng tiên tôn, gia hỏa này thực sự quá mẹ hắn tiện đạo ra ta nhịn không nổi. Đạo sĩ béo nói xong trực tiếp một quyền nện ở trên mặt người kia thậm chí không đến kịp phát ra tiếng kêu thảm, người bay thẳng ra ngoài, cuối cùng hung hăng đâm vào chỗ ghi danh trên nhà gỗ đều bởi vậy trực tiếp sụp đổ. Trương Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua đạo sĩ béo, hắn không nghĩ tới sợ hàng này cũng có cứng chắc một ngày. Hỏa Diễm Tông các đệ tử cũng không nghĩ tới đạo sĩ béo lại đột nhiên xuất thủ, trước tiên bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Mập mạp chết bầm dám đụng đến ta Hỏa Diễm Tông đệ tử, ta nhìn ngươi chính là đang tìm cái chết. Một tên Hỏa Diễm Tông đệ tử cả giận nói, sau đó còn thừa mấy người chính là muốn đối với đạo sĩ béo xuất thủ. Cái kia mấy tên Hỏa Diễm Tông đệ tử còn chưa tới kịp xuất thủ, Trương Dương nắm đấm đã chào hỏi đi lên. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương liên tiếp vài quyền ném ra, mấy tên đệ tử kia đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương đánh nổ, xen lẫn óc máu tươi chảy đầy đất đều là. Lúc này cái kia bị vùi sâu vào nhà gỗ mảnh vụn bên trong Hỏa Diễm Tông đệ tử từ đó bỏ lên đi ra. Ta giết ngươi. Còn sót lại tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử giận dữ hét, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, sau đó liền trực tiếp hướng phía Trương Dương một quyền đập tới, trên nắm tay có liệt hỏa đang thiêu đốt. Trương Dương một tay nô ra, trực tiếp bắt lấy tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử nắm đấm, hỏa diễm cũng tại thời khắc này trong nháy mắt dập tắt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp Trương Dương bắt lấy người kia nắm đấm sau, đầu gối chợt đánh ra, hung hăng đâm vào người kia phần bụng. Phốc! Hỏa Diễm Tông đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ôm bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đau thân thể cũng bắt đầu co quắp. Bởi vì hắn trước đó quá phẫn nộ, cho nên một mực không có chú ý tới cách đó không xa mấy bộ thi thể kia. Thẳng đến hắn sau khi ngã xuống đất, ánh mắt lúc này mới vừa vặn rơi vào mấy bộ thi thể kia phía trên, vốn là vẻ mặt thống khổ bên trong lại là nhiều hơn một phần vẻ hoảng sợ. "Đừng giết ta." Hỏa Diễm Tông đệ tử khẩn cầu nói. Hắn không nghĩ tới cái này ngắn ngủi công phu, nhiều người như vậy cũng đã bị Trương Dương đánh sát, hắn hiện tại là thật sợ. "Ta trước đó cũng đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi lại không nghe, hiện tại hết thảy đều đã không còn kịp rồi." Trương Dương ở trên cao nhìn xuống tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Nghe được Trương Dương nói như vậy, người kia biết đã không có bất luận cái gì đường lui, dứt khoát không còn cầu xin tha thứ, mà là uy hiếp nói, nếu như ngươi dám giết ta, Lăng Cao Viễn sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, ngươi liền đợi đến chết đi. Phanh! Hỏa Diễm Tông đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương chân cũng đã rơi vào trên đầu của hắn, đầu lâu trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe đầy đất đều là. Lúc này nhà gỗ mảnh vụn bên trong lại là leo ra một vị nam tử trung niên, người kia vừa mới đi ra chính là tức miệng mắng to, nơi này chính là đăng ký địa phương, tên vương bắt đản nào ở chỗ này động thủ, có phải hay không không muốn sống? Nam tử trung niên thanh âm rơi xuống, hắn rất nhanh chính là phát hiện trên mặt đất mấy bộ thi thể kia, sau đó nhìn về hướng đứng ở trước mặt hắn Trương Dương. Là ngươi làm? Nam tử trung niên cả giận nói. Là. Trương Dương thản nhiên nói. Nam tử trung niên nghe được Trương Dương hào phóng thừa nhận, hắn sát mặt nghiêm, nói tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi rất phách lối. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, hắn chính là nhìn thấy Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Chính là cái nhìn này, nam tử trung niên chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng lại, cả người phảng phất như rơi vào hầm băng, trên lưng tức thì bị mồ hôi lạnh bao trùm. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Nam tử trung niên trong lòng sợ hãi. Hắn tại Đồng Tử Quốc sờ soạng lần mò mấy chục năm, hắn biết loại ánh mắt này đại biểu Trương Dương đã từng giết qua rất nhiều người, nếu không nó trong ánh mắt sát khí không có khả năng nồng đậm như vậy. Ngay tại nam tử trung niên còn đắm chìm tại trong sự sợ hãi lúc, Trương Dương thản nhiên nói, "Giúp ta đăng ký." Nam tử trung niên nghe xong giật mình, hắn lập tức phản ứng lại, sau đó vọt tới nhà gỗ trong phế tích, đào lấy phế tích, rất nhanh liền từ bên trong tìm được một quyển sách cùng một khối màu vàng một bài. Nam tử trung niên nhanh chóng đăng ký xong sau liền đem một bài giao cho Trương Dương, nói dưới tình huống bình thường ngài cần chờ 10 thiên tài có thể sử dụng truyền tống trận, bất quá ngài chỉ cần nắm giữ viên này giá trị 10 vạn nguyên tinh màu vàng đất một bài, ngày mai buổi sáng liền có thể trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Trương Dương tiếp nhận cái kia màu vàng đất một bài, tiếp tục nói, lại cho ta đến 2 khối. Nam tử trung niên nghe xong không chút do dự, lập tức chính là mang tới 2 khối màu vàng đất một bài giao cho Trương Dương. 3 viên màu vàng đất một bài cần 30 vạn nguyên tinh. Trương Dương nhìn về phía nam tử trung niên nói, sau đó ra vẻ muốn bắt nguyên tinh. Công tử ngươi không cần cho ta nguyên tinh, cái này 3 viên màu vàng đất một bài ta miễn phí tặng cho ngươi, coi như là kết giao bằng hữu. Nam tử trung niên liên tục cự khoát tay nói. Bực này sát tinh tiền hắn nào dám thu, vạn nhất đối phương một cái tâm tình chập chờn, hắn chính là vạn kiếp bất phục. Nghe được nam tử trung niên nói như vậy, Trương Dương nói ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Nam tử trung niên nghe xong lập tức nói ta thích bị người khác chiếm tiện nghi, đại ca ngươi cầm đi nhanh lên đi. Trương Dương, đằng sau Trương Dương cùng đạo sĩ béo cùng rời đi nơi đây. Chương 594, ta là tỷ tỷ chương 594. Ta là tỷ tỷ Trương Dương cùng đạo sĩ béo rời đi về sau, chỗ ghi danh xếp hàng đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại. Gia hỏa này thực lực thật là mạnh, đến cùng là lai lịch gì? Trước đó nghe nói hắn là một tên tán tu, nhưng không nghĩ tới một tên tán tu thực lực có thể mạnh đến loại trình độ này, những hỏa diễm kia tông đệ tử đơn giản như là gà con, bị hắn một quyền một cái. Tên này tán tu thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn phải làm sự tình có lưu chỗ trống, tuyệt đối không nên đem hỏa diễm tông đệ tử toàn bộ chém giết, việc này khẳng định rất nhanh sẽ truyền đến Lăng Cao Viễn trong lỗ tai, chỉ sợ tới lúc đó, Lăng Cao Viễn chắc chắn sẽ không tùy ý hắn còn sống rời đi cây gậy thành. Nghe được cuối cùng người kia nói lời nói, rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài, bọn hắn rất nhiều người sợ dĩ không dám trêu chọc Hỏa Diễm Tông, cũng không phải là sợ sệt vừa rồi mấy tên đệ tử kia, mà là sợ sệt Lăng Cao Viễn trả thù. Trương huynh thực lực thật là mạnh. Vương Khoan nhìn xem Trương Dương bóng lưng cảm thán nói, thực lực mạnh cũng vô dụng, hắn hiện tại nên mau chóng rời đi cây gậy thành, như vậy mới có thể tránh thoát đằng sau tai họa. Nhưng hôm nay hắn lại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lại còn hướng phía trong thành đi đến, chỉ sợ Lăng Cao Viễn biết được tin tức sau, rất nhanh liền sẽ đi tìm hắn báo thù, tới lúc đó, hắn muốn chạy cũng không kịp. Hồng Hy Nguyệt hừ lạnh nói, Vương Khoan nghe xong suy nghĩ một chút nói, làm sao ngươi biết Trương huynh nhất định không phải Lăng Cao Viễn đối thủ? Hồng Hy Nguyệt nghe xong sững sờ, sau đó nói, Lăng Cao Viễn thế nhưng là chúng ta khối kia nổi danh thiên tài, thanh danh của hắn thế nhưng là cùng ngươi sánh vai cùng. Ngươi bây giờ nói với ta, Trương Dương tên tán tu này thực lực có thể cùng Lăng Cao Viễn phân cao thấp, sư minh ngươi có phải hay không điên rồi? Vương Khoan nghe xong sờ lên Hồng Hy Nguyệt đầu, ngự trọng tâm trường nói, Hy Nguyệt à, ngươi nhìn người hay là quá mức mặt ngoài, Trương huynh tuy là một giới tán tu, nhưng hắn trước đó quanh sát những hỏa diễm kia tông đệ tử thời điểm, gọi là một người trầm ổn tỉnh táo, phản phất căn bản không có đem hỏa diễm tông người coi ra gì, loại người này đều là nhân vật hung ác à. Hồng Hy Nguyệt im lặng nói, sư minh ngươi nói chuyện làm sao càng lúc càng giống sư phụ ta cũng không thích lao đầu. Vương Khoan, ngay tại Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt cùng nhau trò chuyện thời điểm, xếp tại trước mặt bọn họ một người tu sĩ hướng phía cái kia đăng ký nam tử trung niên nói là người muốn công bằng công chính, ta cũng muốn miễn phí thu hoạch được một khối màu vàng lệ bài. Tên tu sĩ kia nói xong vẫn không quên hô hào tu sĩ khác cùng hắn liên hợp cùng một chỗ, lớn như thế nhà đều có thể thu hoạch được thẻ vàng con. Những người còn lại nghe xong trên mặt cũng đều là lộ ra tâm động chi sắc, bất quá bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy nam tử trung niên kia trực tiếp một quyền đánh vào tên tu sĩ kia phần bụng, tên tu sĩ kia trực tiếp trùng điệp quẳng xuống đất, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Chỉ bằng ngươi còn muốn thu hoạch được miễn phí lệnh bài, thứ gì? Nam tử trung niên hừ lạnh nói. Sau đó lại là nhìn về hướng xếp hàng mọi người nói, đằng sau muốn thẻ vàng con, giá cả gấp bội. Những cái kia xếp hàng tu sĩ nghe nói như thế, bọn hắn đều là kháng nghị, lên án lấy nam tử trung niên. Bất quá nam tử trung niên thì là một bộ vẻ mặt không sao cả, nói bổ sung, chê đắc có thể lĩnh phổ thông lệnh bài từ xếp hàng. Có người bất mãn nói, cái kia dựa vào cái gì trước đó hai tên gia hỏa kia có thể miễn phí thu hoạch được, hơn nữa còn miễn phí cầm bạc khối. Nam tử trung niên hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng người ta so. Nam tử trung niên lời này trực tiếp đem người kia sặc không còn dám lên tiếng, đành phải tiếp tục yên lặng xếp hàng. Trương Dương cùng đạo sĩ béo rời đi chỗ ghi danh đằng sau, bởi vì trận pháp muốn ngày mai mở ra, hai người rất nhanh chính là trong thành tìm một nhà khách sạn ở lại. Trương Dương đi vào trong phòng, hắn vừa mới chuẩn bị tu luyện một hồi, lúc này nét mặt của hắn hơi động một chút, rất nhanh liền đem Hỗn Độn Đỉnh kêu gọi ra. Lúc này một đạo hào quang màu tím từ Hỗn Độn trong đỉnh lóe ra, xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Chỉ nhìn thấy hiện nhân thân mặc một thân màu tím phái hoa váy dài, phản phất trong tranh đi ra tiên tử. Nàng làn da trắng non như ngọc, tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống bên mặt, tăng thêm mấy phần thẹn thùng. Chính là Lan Sở Sở. Trương Dương nhìn thấy Lan Sở Sở, hắn thâm tình đi hướng đối phương, muốn tới một cái thâm tình ôm. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn ở Trương Dương ngoài dự liệu. "Ôi nha, ngươi làm gì a?" Trương Dương kêu đau nói. Chỉ gặp Trương Dương vừa định muốn ôm chặt Lan Sở Sở, kết quả Lan Sở Sở trực tiếp một thanh vặn chặt Trương Dương lỗ tai. "Nghe nói ngươi bây giờ có 10 cái nữ nhân, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu." Lan Sở Sở một tay chống nạnh, một tay khác thì là vặn lấy Trương Dương lỗ tai, dường như muốn báo nổi của cái. Trương Dương nghe xong giải thích nói, "Ngươi nghe ai nói, đây chính là nói xấu a?" Lan Sở Sở nói con khỉ kia nói. Trương Dương nghe xong nghĩ đến hiểu không, hắn mắng, ngươi về sau nhất định phải rời cái này cái con khỉ chết tiệt xa một chút, gia hỏa này trong miệng không có một câu nói thật. A. Lan Sở Sở nghe xong tiếp tục nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi bây giờ ngoại trừ ta ra có bao nhiêu thiếu nữ? Trương Dương nghe nói như thế, hắn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, hắn biết vấn đề này vô cùng nguy hiểm, nếu như trả lời không tốt, thậm chí ảnh hưởng tương lai hắn cùng Lan Sở Sở vợ chồng cuộc sống hạnh phúc. Trương Dương đầu não phong bạo một giây đồng hồ, thầm nghĩ trong lòng, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết đến, cho dù hiện tại kiếm cớ, tương lai cũng muốn giải thích, còn không bằng trực tiếp ngạ bài tính toán. Nghĩ tới đây, Trương Dương cắn răng nói, trừ ngươi ở ngoài còn có hai cái. Trương Dương nói xong chính là chuẩn bị nên đón đến từ Lan Sở Sở mưa to gió lớn, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong thời gian kế tiếp tất cả đều dùng để dỗ dành Lan Sở Sở. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lan Sở Sở ngược lại là biểu hiện phi thường bình tĩnh, hỏi, có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của các nàng sao? Trương Dương nhìn trước mắt Lan Sở Sở, thầm nghĩ trong lòng, đây là phản ứng gì, chẳng lẽ vấn đề này chỉ là cửa hàng, mưa to gió lớn còn tại phía sau. Bất quá nếu Lan Sở Sở hỏi, Trương Dương cũng liền cùng Lan Sở Sở giảng thuật liên quan tới chúng nữ sự tình. Lan Sở Sở nghe xong thở dài, nói hai vị này muội muội quả thật có chút đáng thương, bất quá nếu đều đã bị ngươi lừa gạt tới tay, vậy ta liền đưa các nàng xem như muội muội đối lại đi. Trương Dương, Lan Sở Sở phản ứng để Trương Dương có chút ngoài dự liệu. Ngươi đem các nàng khi muội muội? Trương Dương thận trọng nói. Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, nói dựa theo thời gian trình tự, các nàng so ta mượn, ta tự nhiên đưa các nàng xem như muội muội đối đãi. Nghe được Lan Sở Sở lời này, Trương Dương do dự một chút, nói ngươi nếu nói như vậy, chỉ sợ còn có so ngươi sớm hơn. Lan Sở Sở nghe được Trương Dương lời này, chân mày cau lại, nói ngươi còn có giấu giếm ta. Đằng sau Trương Dương đem liên quan tới Hoa Cận Nôn sự tình cùng Lan Sở Sở nói một lần. Ngày đó tuy là ngẫu nhiên, nhưng dù sao nên phát sinh đều phát sinh, ta nhất định phải đối với nàng phụ trách. Trương Dương thần sắc không gì sánh được chăm chú. Lan Sở Sở nghe xong nhẹ gật đầu, nói là nam nhân lời nói, sắp thực hẳn là tiến về Thái Huyền Tông, đem muội muội cấp về. Muội muội? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, dựa theo thời gian trình tự, Lan Sở Sở hẳn là sắp xếp thứ 20 đối. Lan Sở Sở nhìn thấy Trương Dương trên mặt không hiểu biểu lộ, tự nhiên mà vậy nói, giữa các ngươi mặc dù nhận biết sớm hơn, nhưng nhiều lắm là tính tình một đêm, không có khả năng xem như chính thống, cho nên ta vẫn là tỷ tỷ. Trương Dương lúc này có loại cảm giác, hắn mặc dù nhảy ra một cái hố, nhưng giống như lại tiến nhập một hố khác. Chương 595, thương thế khỏi hẳn, Lan Sở Sở chương 595, thương thế khỏi hẳn, Lan Sở Sở Trương Dương cùng Lan Sở Sở sau khi giải thích rõ, hắn nhìn xem Lan Sở Sở quan tâm nói, cảm giác ngươi thật giống như không hoàn toàn tốt đâu à. Lan Sở Sở nói khả năng còn cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Nghe nói như thế, Trương Dương từ trong nạp giới lấy ra một viên trái cây màu vàng, nói ăn nó đi. Viên trái cây này chính là tại Hắc Thủy trong Vương cung lấy được, Trương Dương ban sơ muốn bán đi đổi điểm nguyên tinh, chẳng qua trước mắt xem ra, Lan Sở Sở càng cần hơn nó. Lan Sở Sở nhìn thấy Trương Dương trong tay tản ra tia sáng màu vàng trái cây, nàng kinh ngạc nói, thật xinh đẹp trái cây. Trương Dương nhìn xem Lan Sở Sở trong mắt tản ra cái kia sáng lấp lánh qua mang, cương chịu nói, mau ăn đi. Lan Sở Sở tiếp nhận trái cây, sau đó chính là ngụm nhỏ đem trái cây từ từ ăn sạch. Lan Sở Sở ăn trái cây đằng sau, nàng nguyên bản còn có chút trắng bệnh bờ môi, lúc này đã hoàn toàn khôi phục hồng nhuận tân tốt. Liền ngay cả cảnh giới của nàng cũng tại thời khắc này liên tiếp đột phá, trực tiếp đạt đến võ hồn cảnh. Ta dựa vào không hợp tối thường a. Trương Dương nhìn xem Lan Sở Sở cảnh giới liên tiếp đột phá, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Cảm giác thế nào? Trương Dương nhìn xem vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt Lan Sở Sở nói. Lan Sở Sở mở hai mắt ra, con mắt cong thành một nhà, vui vẻ nói, ta cảm giác thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nói xong nhịn không được tiến lên tại Trương Dương trên mặt hôn một cái. Lan Sở Sở hôn xong Trương Dương tiếp tục nói, cái này màu vàng đất trái cây hẳn là rất chân quý đi. Nàng biết trái cây này hiệu quả tốt như vậy, nhất định không phải là phàm vật. Dùng tại trên người ngươi, hết thảy đều đáng giá. Trương Dương cười nói. Lan Sở Sở nghe xong trên mặt toát ra vẻ cảm động, sau đó ôm chặt lấy Trương Dương, nhẹ giọng nỉ non nói, cảm ơn ngươi Trương Dương. Trương Dương vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lan Sở Sở phía sau lưng, nói ngươi xưng hô với ta cần sửa đổi một chút. Giúp vào Trương Dương trong ngực Lan Sở Sở, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương, hiếu kỳ nói, đổi cái gì? Trương Dương cười hắc hắc nói, chúng ta nên làm sự tình đều đã làm, ngươi nói hô cái gì? Nghe được Trương Dương lời này, Lan Sở Sở trắng non khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nói, ta không muốn, ngươi còn không có cưới ta đây. Lan Sở Sở biết Trương Dương muốn nàng hô phu quân, nhưng bọn hắn hai người đến nay còn không có thành thân, lại thêm nàng niên kỷ cũng không lớn, có chút xấu hổ hô ra miệng. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, cái kia nếu không như vậy đi, ngươi gọi ta lão công đi, đây là ta quê quán một loại xưng hô. Lan Sở Sở khó hiểu nói, lão công là có ý gì? Trương Dương giải thích nói, chính là người yêu ý tứ. Lan Sở Sở nghe xong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó ngon ngọt cười, nhẹ giọng hô, lão công. Trương Dương nghe được Lan Sở Sở gọi mình lão công, lại thêm cái kia thẹn thùng bộ dáng, hắn trong nháy mắt cảm giác mình xương cốt đều muốn xúc giòn. Đang kêu một câu, vừa rồi không nghe rõ. Trương Dương được một tấc lại muốn tiến một tấc nói. Lão công Lan Sở Sở thẹn thùng nói, sau đó đem vùi đầu vào Trương Dương trong ngực. Ai nha ngươi làm gì nha? Lan Sở Sở vừa mới hô xong, Trương Dương trực tiếp đưa nàng ôm ngang, sau đó hướng phía giường đi đến. Ngươi ở trong đỉnh nằm quá lâu, khuyết thiếu vận động, lão công mang ngươi vận động một hồi. Trương Dương cười hắc hắc nói. Lan Sở Sở sắc mặt đỏ bừng nói, nơi này giường gỗ lao không chặt chẽ à, ta sợ đến lúc đó lại bị ngươi làm sập. Trương Dương gấp gáp nói, lao không chặt chẽ, thử một lần liền biết. Nói xong liền trực tiếp đem Lan Sở Sở đặt lên giường, hắn thì là như là hổ đói nào dê giống như trực tiếp nào tới. Kiểm nghiệm giường chất lượng thời khắc lại đến. Một lúc lâu sau, Trương Dương nằm ở trên giường, trong ngực thì là ôm Lan Sở Sở. Chỉ thấy vậy khắc Lan Sở Sở toàn thân trải rộng ánh nắng chiều đỏ, trên trán thậm chí còn có mồ hôi mịn, vừa nhìn liền biết trước đó vận động phi thường kịch liệt. Ta trong ấn tượng ngươi không phải chỉ điểm ấy thời gian, cảm ơn ngươi ôn nhu. Lan Sở Sở đầu dựa vào Trương Dương lồng ngực, nhẹ giọng nỉ non nói. Đồng đốc, ngươi thương thế vừa mới khôi phục, ta tự nhiên chỉ có thể dùng nửa thành công lực, nếu không ngươi không chịu nổi. Trương Dương cười nói. Lan Sở Sở nghe xong vỗ nhẹ Trương Dương ngực, khẽ cười nói, đem ngươi có thể. Lan Sở Sở nói xong chính là ngồi dậy, nói rất lâu không có ra ngoài đi vòng một chút, chốc lát nữa ngươi theo giúp ta ra ngoài đi dạo đi. Trương Dương nói tốt. Hai người lập tức từ trên giường bỏ lên, sau đó mặc tốt quần áo. Trương Dương tốc độ tương đối nhanh, hắn đầu tiên là đi vào ngoài cửa phòng chờ đợi, mà Lan Sở Sở thì là chuẩn bị trước tẩy đi mồ hôi trên người, đằng sau lại đi ra. Ngay tại Trương Dương ở ngoài cửa các loại có chút nhàm chán thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đạo sĩ béo từ lầu một đi tới, đồng thời trên mặt còn lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc. Đạo gia ngươi đây là đi đâu tiêu sái? Trương Dương cười nói, ta chính là ra ngoài đi một chút. Đạo sĩ béo nói, cái này không đúng sao? Ta nhìn chân ngươi bước phù phiếm, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản ra ngoài đi một chút đi. Trương Dương cười hắc hắc nói, dựa vào ngươi cái này đều có thể nhìn ra. Đạo sĩ béo kinh ngạc nói, đạo huynh vẫn là phải nghiêm luật thủ mình, loại chuyện này hay là bớt làm, để tránh nhiễm bệnh tật đầy người sẽ không tốt. Trương Dương nói. Đạo sĩ béo nghe xong mắng, ngươi coi ta muốn sao, còn không phải ngươi làm hại. Trương Dương nói ngươi cũng không nên oan uổng ta, ta cũng không có cho ngươi đi nơi bướm hoa. Đạo sĩ béo tiếp tục mắng, đạo gia ta ở cách vách ngươi, ngươi dường dao động coi như xong, liền không thể thanh âm điểm nhẹ, hoàn toàn không suy tính nói ra ta cảm thụ sao. Trương Dương, lúc đó bởi vì quá đầu nhập, hắn thật đúng là quên đạo sĩ béo cái này lão quang côn ở hắn sát vách. Đạo huynh ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm một cái đi, tiết kiệm già phải bỏ tiền, cái này không an toàn a. Trương Dương đề nghị. Đạo sĩ béo khinh thường nói, đạo gia ta cũng không muốn bị tình cảm buộc chặt, ta muốn là tự do. Đạo sĩ béo tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là có hai bóng người từ lầu hai cạnh trong phòng đi ra. Chính là Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Trương huynh ngươi cũng ở khách sạn này. Vương Khoan nhìn thấy Trương Dương chính là cười tiến lên chào hỏi. Trương Dương thấy thế cười đối với Vương Khoan nhẹ gật đầu. Vị cô nương này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Lúc này lầu hai lại là đi ra một tên nam tử, hắn nhìn thấy Hồng Hy Nguyệt sau chính là hai mắt tỏa sáng, sau đó lập tức tiến lên dò hỏi. Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy tên kia nam tử, nàng nói thẳng, ta đối với ngươi không hứng thú. Nói xong chính là khoác lên Vương Khoan cánh tay, vẫn không quên nhìn thoáng qua Trương Dương cùng đạo sĩ béo. Hồng Hy Nguyệt loại mỹ nữ này, vô luận đi đến cái nào đều rất dễ dàng bị người bắt chuyện, thời gian lâu dài tự nhiên phi thường chán ghét gặp được loại con rồi này. Nàng sở dĩ kéo Vương Khoan cánh tay, vì chính là cầm Vương Khoan xem như tấm mục, đồng thời cũng là làm cho Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhìn ám chỉ bọn hắn không cần đối với nàng có bất kỳ ý nghĩ. Kéo kẹt. Đúng lúc này, Trương Dương cửa phía sau đột nhiên bị mở ra, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp từ đó đi ra, sau đó khoác lên Trương Dương cánh tay. Hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Lan Sở Sở nhìn xem Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt cười nói. Thật mỹ lệ nữ tử. Lan Sở Sở xuất hiện trong nháy mắt, trừ đạo sĩ béo bên ngoài, mấy người còn lại tất cả đều là bị Lan Sở Sở khuynh thành dung mạo làm chấn kinh. Xem như thế đi. Trương Dương cười nói, sau đó chính là ôm Lan Sở Sở eo, hướng phía dưới lầu đi đến. Chương 596, thật dài thật lâu chương 596, thật dài thật lâu Lan Sở Sở dung mạo chấn kinh tất cả mọi người, đồng thời bọn hắn từ Lan Sở Sở kéo Trương Dương cánh tay cái kia thân mật bộ dáng đó có thể thấy được, quan hệ của hai người không phải bình thường. Lúc này trước đó tên kia hỏi thăm Hồng Hy Nguyệt danh tự nam tử, hắn mắt nhỏ kia giờ phút này cũng là trực câu câu nhìn xem Lan Sở Sở, khắp khuôn mặt là vẻ si mê. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Tên nam tử kia sợ hãi thán nói. Hắn nhanh chóng đuổi kịp Lan Sở Sở bước chân, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tự nhận là rất đẹp trai dáng tươi cười, nói xin hỏi vị cô nương này phương danh. Lúc này hắn đã sớm đem Hồng Hy Nguyệt ném sau, trong mắt chỉ còn lại có Lan Sở Sở dung nhan tuyệt mỹ kia. Trương Dương lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên tên nam tử kia, chỉ thấy người này khuôn mặt bằng phẳng, ngũ quan cũng không đột xuất, nếu như nhất định phải nói tên nam tử này có cái gì đặc điểm lời nói, đó chính là hắn con mắt rất nhỏ, so đạo sĩ béo còn nhỏ. Lan Sở Sở thấy thế kéo Trương Dương cánh tay, khẽ cười nói, có người hỏi ta danh tự đâu, ngươi sẽ không phải ăn dấm đi. Trương Dương cười lắc đầu nói, ta biết trong lòng ngươi chỉ có ta, ta không có gì tốt ăn dấm. Lan Sở Sở nghe xong bệnh bệnh lên miệng, bất quá vẫn như cũ gắt gao ôm Trương Dương cánh tay, cũng không để ý tới tên nam tử kia. Tên nam tử kia nhìn thấy Lan Sở Sở cái kia quệt miệng bộ dáng, sự ác độc của hắn hung ác hơi nhúc nhích một chút, đó là động tâm cảm giác. Ngay tại nam tử còn muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, Trương Dương đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn chết? Nam tử nghe được Trương Dương lời này, hắn nhìn về hướng Trương Dương, chỉ thấy lúc này Trương Dương vẫn như cũ là trên mặt ý cười, nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dạng. Nam tử thấy thế lấy dũng khí nói, ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Công bằng cạnh tranh? Trương Dương cười đi đến nam tử trước mặt, nói ngươi muốn cùng ta công bằng cạnh tranh đúng không? Nam tử thấy thế dùng sức nhẹ gật đầu, nói yêu phải nhờ vào chính mình tranh thủ. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Trương Dương trực tiếp một quyền hô tại trên mặt hắn, trực tiếp đem tên nam tử kia đánh té ngã trên đất. Trương Dương đánh xong còn chưa hết giận, trực tiếp gây tại nam tử trên thân, từng quyền hướng phía mặt nam tử bên trên đập tới, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ta để cho ngươi công bằng cạnh tranh, ta để cho ngươi tranh thủ. Nam tử trọn vẹn tiếp nhận Trương Dương mấy chục quyền, Trương Dương lúc này mới đứng dậy phủi tay, mà lúc này nam tử mặt đã bị đánh không thành nhân dạng. Đương nhiên Trương Dương cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nếu không nam tử đã sớm chết, bất quá mặc dù là như thế, Trương Dương nắm đấm cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Nam tử bưng bít lấy đã sưng thành đầu heo một dạng mặt, lảo đảo đứng lên, máu mũi thuận cái mũi chạy xuôi xuống. Trương Dương nói còn cạnh tranh sao? Nam tử nghe xong lắc đầu liên tục. Không tranh thủ. Trương Dương tiếp tục nói. Nam tử nghe xong mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó nói hàm hồ không rõ, không được không được. Nói xong chính là chạy ra khách sạn. Lan Sở Sở thấy thế lại là tiến lên khoác lên Trương Dương cánh tay, con mắt đã cong thành một nhà, cười nói, ngươi không phải không ăn dấm sao? Trương Dương nhìn như tùy ý nói, ta không ghen a. Lan Sở Sở nghe xong không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá nụ cười trên mặt lại là càng thêm ngọt ngào. Đằng sau hai người hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Đạo sĩ béo gặp Trương Dương cùng Lan Sở Sở rời đi, hắn mắt nhìn một bên Hồng Hy Nguyệt, nói không có việc gì không nên suy nghĩ bậy bạn, dài hơn ngươi nữ tử xinh đẹp có rất nhiều. Đạo sĩ béo nói xong liền cũng là đi theo ra ngoài, dù sao hắn đợi trong phòng cũng không có chuyện làm. Hồng Hy Nguyệt trầm mặc không nói, nàng từ nhìn thấy Lan Sở Sở sau, trong nội tâm nàng liền không hiểu dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác bị thất bại. Bởi vì Lan Sở Sở vô luận là thân cao, dáng người, hay là nhan trị, đều là toàn diện nghiền ép nàng. Sư muội chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi. Vương Khoan nhìn ra Hồng Hy Nguyệt có tâm sự, lúc này mới đề nghị. Sư Minh ta có phải hay không có chút quá tự cho là đúng, ta trước đó còn tưởng rằng Trương Dương đối với ta có ý tưởng, nhưng không nghĩ tới hồng nhan chi kỷ của hắn đã vậy còn quá xinh đẹp, viễn siêu tại ta. Hồng Hy Nguyệt nhìn về phía Vương Khoan nói. Vương Khoan an ủi, sư muội ngươi trong mắt ta là xinh đẹp nhất. Hồng Hy Nguyệt nghe nói như thế, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảm động, lại là hỏi, vậy ngươi nói, ta cùng Lan Sở Sở ai xinh đẹp? Vương Quan, Trương Dương cùng Lan Sở Sở xuyên thẳng qua tại cây gậy trong thành, tòa thành này mặc dù phá, nhưng nên có hay là cái gì cần có đều có. Lan Sở Sở ôm Trương Dương cánh tay, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, không ngừng tại hai bên bán hàng rong quét mắt, tựa như một cái hưng phấn tiểu nữ hài. Lúc này Lan Sở Sở lôi kéo Trương Dương đi vào bên trong một cái bán hàng rong trước, chỉ gặp trong quán đổ đầy các loại trang sức, nhìn qua đều vô cùng đẹp đẽ. Lúc này Vương Khoan cũng bị Hồng Hy Nguyệt lôi kéo đi tới cái này bán hàng rong trước, Hồng Hy Nguyệt cũng tương tự bị những cái kia đẹp đẽ đồ trang sức hấp dẫn, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Vương Khoan thấy thế cười nói, sư muội ngươi thích gì ta mua cho ngươi. Hồng Hy Nguyệt nghe xong chính là lập tức tại trên quầy hàng chọn lựa, rất nhanh nàng chính là cầm lấy một cây đẹp đẽ châm gài tóc, sau đó đeo ở trên đầu mình. Sư minh đẹp không? Hồng Hy Nguyệt nói. Đẹp mắt. Vương Khoan nói. Vậy ta liền muốn cái này. Hồng Hy Nguyệt nói. Chủ quán thấy thế cười nói, vị cô nương này thật sự là tốt ánh mắt, châm gài tóc này thế nhưng là ngàn năm gỗ đào chế thành, phi thường phù hợp cô nương khí chất của ngươi. Muốn bao nhiêu tiền? Vương Khoan nói. 1000 nguyên tinh. Chủ quán cười nói. Vương Khoan biểu lộ sắc mặt cứng đờ, hắn mặc dù mua nổi, nhưng luôn cảm giác bị hố. Bất quá khi hắn nhìn xem Hồng Hy Nguyệt cái kia kỳ vọng ánh mắt lúc, hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thanh toán nguyên tinh. Lúc này Lan Sở Sở cầm lấy một đôi do dây đỏ chuyển lên màu đỏ hạt châu nhỏ, nhìn về phía chủ quán nói cái này bao nhiêu tiền. Chủ quán nhìn thấy đôi kia màu đỏ hạt châu nhỏ, cười nói, cô nương ánh mắt thật sự là độc ác, hai viên hạt châu này chính là thiên ngoại kỳ thạch chế tạo, ngụ ý thật dài thật lâu. Cô nương nếu như ngươi có thể cùng vị công tử này tất cả mang một chuỗi, tin tưởng các ngươi cũng sẽ thật dài thật lâu, bạch đầu giai lão. Một đôi này vòng đeo cộng lại chỉ cần 2 vạn nguyên tinh. Vương Quan cùng Hồng Hy Nguyệt nghe được cái giá tiền này, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối thủ này xuyên quý có chút quá mức không hợp thói thường. Trương Dương nghe nói như thế, thầm nghĩ trong lòng, tên gian thương này thật có thể lừa dối a. Bất quá hắn nhìn Lan Sở Sở ưa thích, hắn cũng không tốt quá hừng, sau đó chính là chuẩn bị cầm nguyên tinh thanh toán. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, Lan Sở Sở đã thanh toán xong nguyên tinh, sau đó liền đem màu đỏ vòng đeo là Trương Dương đeo đi lên. Nguyên tinh chính ta có, đây là ta đưa ngươi lễ vật, tin tưởng chúng ta đeo đối thủ này xuyên đằng sau, nhất định có thể thật dài thật lâu. Lan Sở Sở cười nói, sau đó lại là thân mật khoác lên Trương Dương cánh tay. Nhất định. Trương Dương cười nói. Sau đó hai người rời khỏi nơi này, hướng phía những gian hàng khác đi đến. Vương Khoan nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là hâm mộ Trương huynh a, cái này rõ ràng là dính vào phú bà. Chương 597, Lăng Cao Viễn. Chương 597, Lăng Cao Viễn. Trương Dương cùng Lan Sở Sở trong thành đi dạo lấy, hai người đều phi thường hưởng thụ cùng một chỗ thời gian. Mà đạo sĩ béo nhìn xem đi ở phía trước Trương Dương cùng Lan Sở Sở, vô ngữ nói, tại sao ta cảm giác hiện tại ta liền cùng cái bóng đèn một dạng. Trương Dương quay đầu nhìn về phía đạo sĩ béo, cười nói, ngươi mới phát hiện. Trương Dương vừa mới nói xong, lại là bị Lan Sở Sở nhanh chóng kéo đến trước một gian hàng, chỉ gặp quầy hàng này trên có rất nhiều nhiều loại quần áo, đồng thời mỗi một kiện nhìn qua đều cực kỳ đẹp đẽ. Đầu này quá gối tơ tằm vớ thế nào? Lan Sở Sở chỉ hướng quầy hàng nói. Trương Dương hướng phía cặp kia tơ tằm vớ nhìn lại, chỉ gặp cặp kia tơ tằm vớ là màu đen, phía trên không biết khảm nạm thứ gì, tản ra điểm điểm ánh sáng. Chủ quán nhìn thấy Lan Sở Sở đối với này đôi bít tất cảm thấy hứng thú, hắn lập tức giới thiệu nói, cô nương này đôi bít tất cùng ngươi phi thường thích hợp, đồng thời này đôi bít tất cũng không bình thường, nó sẽ còn biến sắc. Trương Dương cùng Lan Sở Sở nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Trương Dương nói làm sao biến sắc. Chủ quán lập tức cầm lấy bít tất biểu hiện ra, chỉ gặp chủ quán chỉ là vừa mới cầm lấy bít tất, cặp kia bít tất liền biến thành màu đỏ, sau đó hắn lại là đổi một mặt khác, bít tất lại đột nhiên biến thành màu đen. Sau đó chủ quán không ngừng biểu hiện ra, cặp kia bít tất lại là biến thành màu trắng. Chủ quán nói này đôi bít tất sẽ theo nhiệt độ cơ thể biến hóa, nhan sắc cũng sẽ biến hóa theo, nhiều nhất có thể biến hóa 7 loại nhan sắc. Trương Dương thấy thế kinh ngạc nói, tốt ra châu bít tất, mua một đôi đỉnh bảy xong. Lan Sở Sở nhìn về phía Trương Dương nói ngươi thích không? Trương Dương nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn chính là minh bạch Lan Sở Sở ý tứ, cười hắc hắc nói, ưa thích ưa thích. Lan Sở Sở nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia tiện siêu siêu biểu lộ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng biết mua này đôi bít tất sau, Trương Dương đêm nay chắc chắn sẽ không để nàng hảo hảo đi ngủ. Đằng sau Lan Sở Sở mua này đôi bít tất, Trương Dương thấy thế cười nói, cảm giác trời sắp tối rồi, nếu không chúng ta hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghe được Trương Dương lời này, Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ mắng, ngươi đơn giản mở mắt nói lời địa đạt. Lúc này mới vừa mới giữa trưa, khoảng cách ban đêm còn sớm đây. Trương Dương nói đây không phải sợ ngươi mệt mỏi sao? Trương Dương nói xong chính là ôm Lan Sở Sở eo, một mặt cấp bách chi sắc, hướng phía khách sạn đi đến. Lan Sở Sở không lay chuyển được Trương Dương, đành phải đỏ mặt tùy ý Trương Dương ôm, cùng một chỗ hướng khách sạn phương hướng đi đến. Đạo sĩ béo nhìn thấy Trương Dương cùng Lan Sở Sở đột nhiên đi trở về, hắn hiếu kỳ nói, cái này trở về? Trương Dương nói mệt mỏi, đi về nghỉ một hồi, ngươi ngại nhau nhau lời nói có thể muộn một chút trở về. Đạo sĩ béo nghe xong kinh ngạc nói, ngươi thận tốt như vậy? Trương Dương nói tràn diện nhỏ. Trương Dương cùng đạo sĩ béo ngươi một lời ta một câu, một bên Lan Sở Sở lại là sắc mặt đỏ bừng. Trương huynh các ngươi cái này trở về. Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt vừa vặn đi đến nơi này, hắn tò mò nhìn Trương Dương nói. Trương Dương gật đầu cười. Bất quá đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đám nam tử mặc áo đỏ, những người kia nhìn thấy Trương Dương sau, liền lập tức hướng phía Trương Dương phương hướng này mà đến. Trong thành quần chúng nhìn thấy Hỏa Diễm Tông những người kia, bọn hắn lập tức chính là thối lui đến trên bên đường phố, sợ không cẩn thận trêu chọc đến Hỏa Diễm Tông người. đám này Hỏa Diễm Tông người huy động nhân lực, đây là muốn làm gì? Ngươi không có nghe nói sao, buổi sáng tại chỗ ghi danh, có người liên tiếp chém giết Hỏa Diễm Tông mấy tên đệ tử, lúc này đoán chừng là đến trả thù. Ai là gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả Hỏa Diễm Tông đệ tử cũng dám giết? Chính là nữ tử áo tím bên cạnh gia hỏa kia. Ta nhìn thấy trong đội Ngũ Lăng Cao Viễn cũng tới, xem ra đám này Hỏa Diễm Tông đệ tử là chuẩn bị hạ sát thủ a. Trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, nếu như lúc đó hắn hơi nhường nhịn một chút, cũng không trở thành phải bỏ ra sinh mệnh làm đại giá, bất quá bây giờ nói những này cũng đã không còn kịp rồi. Trốn ở hai bên đường cây gậy thành dân chúng, bọn hắn nhìn thấy Hỏa Diễm Tông đệ tử khí thế hùng hổ mà đến, tất cả mọi người biết Trương Dương phải xui xẻo. Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy Hỏa Diễm Tông những đệ tử kia đến đây, hai người bọn họ đều là biến sắc. Trương Minh đi nhanh lên, Lăng Cao Viễn tới. Vương Khoan nhắc nhở. Trương Dương cau mày nói, Lăng Cao Viễn là ai? Lăng Cao Viễn chính là Hỏa Diễm Tông mạnh nhất đệ tử, bây giờ đã đạt tới võ tướng nhị trọng, thực lực phi thường khủng bố, cho dù là trước mắt ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Khoan nhìn xem không ngừng tới gần Hỏa Diễm Tông đệ tử, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra nhưng chi sắc, cười nói, đa tạ Vương huynh hảo ý nhắc nhở. Trương Dương mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không rời đi. Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy Trương Dương bình tĩnh như vậy, nàng có chút không vui nói, Vương sư huynh hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi người này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Hồng Hy Nguyệt nói xong tiếp tục nói, cho dù ngươi không lo lắng chính mình, ngươi cũng phải vì ngươi Hồng Nhan suy tính một chút đi, cái kia Lăng Cao Viễn cũng không phải cái gì đồ tốt. Trương Dương nghe xong cười nhạt một tiếng, nói sở sở ta tự sẽ thủ hộ, huống hồ cho dù ta hiện tại tránh khỏi, nhưng ngày mai những ngọn lửa này tông người hay là sẽ tìm đến ta phiền phức, đã như vậy, sao không ngay ở chỗ này đem ân oán giải quyết. Vương Khoan nghe xong sững sờ, nói Trương huynh ngươi nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Hồng Hy Nguyệt thì là khí dậm chân, trực tiếp nổi lên thô tục, có cái dám đạo lý, hắn mới võ tướng nhất trọng mà thôi, dựa vào hắn chính mình giải quyết như thế nào ân oán. Lúc này Lan Sở Sở đột nhiên cười nói, các ngươi không cần vì ta lão công lo lắng, ta tin tưởng hắn. Đạo sĩ béo là trong những người này đối với Trương Dương thực lực hiểu rõ nhất, hắn nói ra, chúng ta hay là hơi cách Trương Dương xa một chút, Trương Dương đánh nhau tương đối tàn bạo, miễn trên người chúng ta tung tóe đến những hỏa diễm kia tông đệ tử máu. Đạo sĩ béo nói xong chính là cái thứ nhất hướng nơi xa tối lui, Lan Sở Sở theo sát phía sau. Hồng Hy Nguyệt thấy thế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó cũng là lôi kéo Vương Khoan đi tới đạo sĩ béo cùng Lan Sở Sở bên cạnh. Tỷ tỷ ngươi không có chút nào lo lắng Trương Dương bị giết sao? Hồng Hy Nguyệt nhịn không được hỏi. Lan Sở Sở nghe xong cười lắc đầu, sau đó nhìn về hướng xa xa Trương Dương, cười nói, ta tin tưởng hắn. Hồng Hy Nguyệt, đạo sĩ béo nhìn thấy Hồng Hy Nguyệt cùng Vương Khoan thần sắc nghi ngờ trên mặt, cười nói, ngươi nhìn xem chính là Trương Dương nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Hỏa Diễm Tông đệ tử đã đi tới Trương Dương trước mặt, bọn hắn gắt gao đem Trương Dương vây quanh ở trong đó, mà Trương Dương nhưng như cũng là phi thường bình tĩnh. Ngươi rất ngông cuồng à, rõ ràng nhìn thấy chúng ta tới, nhưng như cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một tên tướng mạo thô kệch nam tử nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, Lăng Cao Viễn sư mình, chúng ta trực tiếp chém hắn xong việc. Một tên đệ tử đối với cái kia nam tử thô lô nói. Chương 598, một quyền chi uy. Chương 598, một quyền chi uy. Trương Dương nhìn xem đem hắn vây quanh những hỏa diễm kia tông đệ tử, sau đó lại là nhìn về hướng Lăng Cao Viễn, thản nhiên nói, ta thật tốt vì sao muốn chạy. Lăng Cao Viễn cười lạnh nói, không cần cùng ta giả vờ ngây ngốc, ngươi buổi sáng giết ta Hỏa Diễm Tông nhiều đệ tử như vậy, ngươi đây là mất trí nhớ không thành. Lăng Cao Viễn nói xong lại là nhìn về hướng xa xa Lan Sở Sở, mặt lộ dâm sắc nói, chờ ta giết ngươi, ngươi tên kia mỹ lệ hồng nhan chính là của ta. Lăng Cao Viễn trước đó gặp được Lan Sở Sở cùng Trương Dương cái kia thân mật bộ dáng, đồng thời hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Lan Sở Sở lúc, chính là cảm giác được kinh động như gặp thiên nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, điều này không khỏi làm nội tâm của hắn có loại muốn chiếm hữu Lan Sở Sở xúc động. Nghe nói như thế, Trương Dương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, nói xem ra ngươi Hỏa Diễm Tông đệ tử đều là một cái tính tình, ưa thích muốn chết. Một tên Hỏa Diễm Tông đệ tử nghe được Trương Dương lời nói lớn lối như thế ngữ, hắn nhịn không được mắng, ngươi bất quá một người mà thôi, còn dám phách lối như vậy, đơn giản chính là muốn chết. Tên này Hỏa Diễm Tông đệ tử nói xong chính là kêu gọi đệ tử còn lại cùng một chỗ giết Trương Dương, bất quá lại bị Lăng Cao Viễn ngăn cản. Các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng người này cũng không phải nhân vật đơn giản, muốn giết hắn sẽ bỏ ra thương vong không nhỏ, đem hắn giao cho ta liền có thể. Lăng Cao Viễn cười lạnh nói. Hắn vì không để cho Hỏa Diễm Tông đệ tử xuất hiện thương vong, hắn quyết định tự mình xuất thủ, đồng thời vừa lúc ở Lan Sở Sở trước mặt bộc lộ tài năng, để làm Sở Sở minh bạch, đi theo hắn xa so với đi theo Trương Dương càng mạnh. Trương Dương thấy thế vọt thẳng lấy hắn ngoắc ngoắc tay, nói đối phó ngươi mặt hàng này, ta chỉ cần một chiêu. Lăng Cao Viễn nghe xong bị chọc giận quá mà cười lên, hắn còn chưa bao giờ thấy qua người phách lối như vậy. Vậy liền đi thử một chút. Lăng Cao Viễn cả giận nói, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương vỗ tới một trường, trên bàn tay thì là thiêu đốt lên cực kỳ khủng bố liệt diễm. Hắn tin tưởng một trường này bổ xuống, Trương Dương không chết cũng phải tàn. Đối mặt khủng bố như thế một trường, Trương Dương thì là biểu hiện phi thường bình tĩnh, chỉ gặp hắn hời hợt giống như đấm ra một quyền, trên nắm tay tràn ngập nhàn nhạt năng lượng màu xám. Giang giác. Chỉ gặp Trương Dương nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến Lăng Cao Viễn bàn tay, Lăng Cao Viễn trên bàn tay hỏa diễm chính là lập tức bị luồng năng lượng màu xám kia thôn phệ, tiếng xương vỡ vụn vang lên theo. Lăng Cao Viễn bàn tay trực tiếp bị Trương Dương một quyền đập gãy, mà Trương Dương nắm đấm thì là thế đi chưa giảm, một quyền đập âm ầm tại Lăng Cao Viễn trên lồng ngực. Phanh. Lăng Cao Viễn ngực vang lên lần nữa tiếng xương vỡ vụn, cả người như đạn pháo bay ra, cuối cùng hung hăng đâm vào một bên trên vách tường, đem vách tường đều là đụng thật sâu lõm vào. Một quyền trọng thương Lăng Cao Viễn. Những quần chúng vây xem kia giờ phút này trên mặt mỗi một cái đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn đang khoác lác, không nghĩ tới hắn thật một quyền liền đánh bại Lăng Cao Viễn. Một tên quần chúng vây xem nhịn không được cả kinh nói, mà những người còn lại thì còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Hồng Hy Nguyệt không dám tin nhìn phía xa Trương Dương, có chút nói năng lộn xộn nói. Trương Minh xem ra so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn a. Vương Khoan cũng là nhịn không được cảm khái. Lan Sở Sở cùng đạo sĩ béo thì còn tính là bình tĩnh, bởi vì kết quả này bọn hắn đã sớm đoán được. Một chút Hỏa Diễm Tông đệ tử lập tức đem Lăng Cao Viễn từ đống đá bên trong đới đi ra, còn lại Hỏa Diễm Tông đệ tử thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những ngọn lửa này tông đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Dương vậy mà thật một quyền đánh bại Hỏa Diễm Tông thực lực mạnh nhất Lăng Cao Viễn, điều này không khỏi làm tất cả mọi người trong lòng đều là cảm giác không gì sánh được sợ hãi. Các ngươi đây là thế nào, vừa rồi từng cái không còn muốn giết chết ta sao, làm sao còn chưa tới? Trương Dương trầm giọng nói, sau đó hướng phía những Hỏa Diễm kia tông đệ tử đi đến. Những Hỏa Diễm kia tông đệ tử thấy thế nhao nhao hướng phía sau tối lui, có người hô, mau để cho trưởng lão đến, nếu không chúng ta chết chắc. Tên đệ tử này tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe nơi xa truyền đến kinh sợ âm thanh. Người nào dám can đảm làm tổn thương ta Hỏa Diễm tông đệ tử? Một tên ông lão mặc áo bào đỏ như một đạo như gió lốc cấp tốc xuất hiện tại Lăng Cao Viễn bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy ngực bị xuyên thủng, đã hấp hối Lăng Cao Viễn lúc, một cỗ sát khí từ trên người hắn quét sạch mà đi. Sau đó lão giả đầu tiên là này Lăng Cao Viễn ăn vào một viên đan dược, sau đó nhanh chóng đã ngừng lại Lăng Cao Viễn trên người máu tươi, lúc này mới sắc mặt âm trầm đứng lên. Lão giả biết, nếu như mình lại đến trễ một chút, bọn hắn Hỏa Diễm tông đệ nhất đệ tử liền muốn thật đã chết rồi. Nhìn thấy trưởng lão đến, những Hỏa Diễm kia tông đệ tử lập tức liền đã có lực lượng. La trưởng lão chính là gia hỏa này trọng thương Lăng sư mình, mà lại hắn lên buổi trưa còn giết mấy tên tông ta đệ tử, ngươi nhất định phải vì bọn hắn báo thù a. Một tên đệ tử mặc hồng bào khóc kể lệ. Hắn nói xong vẫn không quên hung dữ trừng mắt liếc Trương Dương, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, ngươi nhất định phải chết. La trưởng lão đến, cũng không để Trương Dương có chút kinh hoàng, chỉ gặp hắn thản nhiên nói, ta thật tốt các ngươi hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, chết cũng xứng đáng. Tên đệ tử kia nghe được Trương Dương cái kia cường ngạnh lời nói, hắn khí sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trương Dương thản nhiên nói, ngươi ngược lại để ta chết một cái nhìn xem. Ngươi. Tên kia đệ tử mặc hồng bào kém chút bị tức thổ huyết, bởi vì hắn thật không dám đối với Trương Dương động thủ. Ngay tại tên đệ tử kia vì vãn hồi mặt mũi, còn muốn nói cái gì lúc, La trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu hắn im miệng, đằng sau La trưởng lão đem ánh mắt nhìn về hướng Trương Dương. Hắn mặc dù trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng hắn còn tính là lý trí, biết Trương Dương có thể lấy yếu thắng mạnh, rất có thể đến từ thế lực lớn nào đó, một kẻ tán tu tuyệt không có khả năng làm đến loại trình độ này. Sau lưng ngươi là cái gì thế lực? La trưởng lão nhìn xem Trương Dương cau mày nói, ta bất quá là một kẻ tán tu thôi. Trương Dương thản nhiên nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, La trưởng lão có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ta thế nhưng là võ tướng ngũ trọng cảnh, tiểu tử này đối mặt ta vậy mà có thể làm được bình tĩnh như vậy, cái này rất không bình thường. La trưởng lão nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng phía nhìn bốn phía, nhưng hắn căn bản không có phát hiện bốn phía có cái gì cao thủ tồn tại. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là tán tu không thành, có thể một kẻ tán tu thiên phú làm sao có thể mạnh như vậy? La trưởng lão trong lòng có chút do dự bất định. Hắn hiện tại liền sợ một khi tự mình ra tay, nếu như Trương Dương phía sau thật có thế lực lớn lời nói, sợ rằng sẽ đem toàn bộ Hỏa Diễm Tông liên lụy trong đó. La trưởng lão ta điều tra qua hắn, hắn lúc vào thành bên người căn bản không có đại năng tồn tại, ta có thể khẳng định hắn chính là một kẻ tán tu, phía sau căn bản không có bất kỳ thế lực nào. Tên kia đệ tử Mạc Hồng Bảo cố ý nhắc nhở, hắn biết La trưởng lão đang lo lắng cái gì. Đúng. Đệ tử Mạc Hồng Bảo vừa dứt lời, Trương Dương thân ảnh lóe lên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hừ lạnh nói, ồn ào. La trưởng lão thấy thế sát khí trong nháy mắt từ trên người hắn phóng lên tận trời, nổi giận nói đơn giản chính là khinh người quá đáng. Nói xong chính là hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế trong hai con ngươi chiến ý hiện lên. La trưởng lão vừa lúc là hắn cần nhất đối thủ, cho dù trước mắt hắn không nhất định là La trưởng lão đối thủ, nhưng tối thiểu có thể tra rõ thực lực của mình đến cùng đạt đến loại trình độ nào. La trưởng lão cực giận phía dưới, trên hai tay bốc cháy lên liệt diễm giấy lên trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ tiêu thăng. Đi chết đi cho ta. La trưởng lão hướng thẳng đến Trương Dương một trường vỗ tới, kinh khủng trường pháp mang theo một trận cuồng phong. Nhưng vào lúc này, cuồng phong quét sạch lên Trương Dương cái kia áo bào màu đỏ, thổi áo bào kêu phần phật, Trương Dương bên hông đeo hai viên lệnh bài trong lúc vô tình xuất hiện tại La trưởng lão trong tầm mắt. Chương 599, La trưởng lão chuyển biến chương 599, La trưởng lão chuyển biến La trưởng lão nhìn thấy hai cái kia lệnh bài, hắn biến sắc, vừa mới đánh ra bàn tay lập tức bị hắn cưỡng ép thu về. Đằng sau tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thấy, bay đến giữa không trung La trưởng lão ngạnh sinh sinh đem trên song trưởng hỏa diễm dập tắt, sau đó đứng tại Trương Dương trước mặt. Mà nguyên bản chiến ý dâng cao, đang chuẩn bị làm một bố lớn Trương Dương. Khi hắn nhìn thấy La trưởng lão đột nhiên dừng thân hình lúc, hắn cũng là một mặt ngộng, không biết lão đầu này đến cùng làm cái nào ra. La lão trên mặt cái kia vẻ phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa, ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Một lát sau, La lão trên người sát khí triệt để tiêu tán, hắn nhìn xem Trương Dương, cười nói, "Tiểu Hữu có thể hay không đem bên hông hai cái kia lệnh bài cho ta xem một chút?" "Lệnh bài?" Nghe được La trưởng lão lời nói, Trương Dương rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó xốc lên ngăn tại bên hông quần áo, khi hắn nhìn thấy bên hông hai cái kia lệnh bài đằng sau, hắn lúc này mới nhớ tới trước đó đem Thiên Huyền Tông cùng Bạch Lao cho lệnh bài đeo tại bên hông, thời gian lâu dài chính hắn đều quên. La trưởng lão tại Trương Dương vén quần áo lên trong nháy mắt, hắn rõ ràng gặp được hai cái tia lệnh bài. chỉ gặp hai cái kia trên lệnh bài, một cái khắc lấy Thiên Huyền Tông ba chữ to, một cái khắc lấy Thái Huyền Tông ba chữ, dị thường dễ thấy. La trưởng lão nhìn thấy hai cái kia lệnh bài trong ngáy mắt, con ngươi của hắn đều là có chút thít chặt, trên mặt dày hiện ra vẻ không thể tin được. Cái này hai viên lệnh bài La trưởng lão nhìn xem Trương Dương, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói. Bất quá La trưởng lão lời nói cũng không nói xong, Trương Dương nói thẳng, không sai, chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp nhận được, vì trang bức, lúc này mới cố ý đeo tại bên hông, ngươi không cần để ý. Trương Dương còn muốn cùng La trưởng lão so chiều một chút, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cái này hai viên lệnh bài đều là chính hắn. Nghe được Trương Dương những lời kia, La trưởng lão trong lòng thầm mắng, Thiên Huyền Tông thế nhưng là đông được thế lực lớn siêu cấp, mà Thái Huyền Tông càng khủng bố hơn, chính là Trung Châu siêu cấp tông môn, loại lệnh bài này làm sao có thể nhận đến. Tiểu tử này thật là đủ âm hiểm, rõ ràng là muốn hố lão phu. May mắn lão phu ánh mắt còn có thể, không cẩn thận phát hiện hai cái kia lệnh bài, nếu không đến lúc đó thật muốn bị thương hắn, ta Hỏa Diễm Tông chỉ sợ cũng muốn triệt để từ đông được biến mất. Nghĩ tới đây, La trưởng lão trên trán bất chi bất giác đã hiện ra mồ hôi lạnh. La trưởng lão nghĩ rõ ràng những ngày sau, phản phất nhà bên lão gia gia đối đãi cháu của mình, trên mặt hiện ra ấm áp dáng tươi cười, nói tiểu hữu vận khí coi như không tệ, vậy mà có thể một chút nhặt được hai khối lệnh bài. Lúc này La trưởng lão thái độ cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Phúc. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến thổ huyết âm thanh, sau đó tên kia bị Trương Dương đánh bay Hỏa Diễm Tông đệ tử, chỉ gặp hắn lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, trên mặt biểu lộ không gì sánh được căm trầm. La trưởng lão, người này ngay trước mặt ngươi của ta, hắn đơn giản chính là không có đem ngài để vào mắt, ngài có thể nhất định phải báo thù cho ta a. Người kia tức giận nói, hắn không phải Trương Dương đối thủ, bây giờ chỉ có thể dựa vào La trưởng lão vì chính mình báo thù. Bất quá hắn sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác được chỗ nào tựa hồ có chút không thích hợp. La trưởng lão cái biểu tình này chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà tại cười, hơn nữa còn cười như thế ôn hòa. Thế nam đệ tử kia trong lòng không hiểu. La trưởng lão nghe nói như thế, biến sắc, chỉ gặp hắn trong nháy mắt đi tới tên đệ tử kia bên cạnh, sau đó trực tiếp một bàn tay quất vào tên đệ tử kia trên mặt. Tên đệ tử kia căn bản không kịp phản ứng, hắn lại là bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Một màn này trực tiếp đem những cái kia quần chúng vây xem cùng còn lại Hỏa Diễm Tông đệ tử nhìn một mặt ngộp. Bọn hắn không biết La trưởng lão đây là thế nào, vậy mà không rút Trương Dương, ngược lại quất chính mình tông môn đệ tử. La trưởng lão, ngươi không đối hắn xuất thủ coi như xong, bây giờ vậy mà đối với người một nhà xuất thủ, ta trở về nhất định sẽ bẩm báo tông chủ, để hắn triệt hồi ngươi trưởng lão vị trí. Lăng Cao Viễn chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hắn nhìn xem La trưởng lão làm hết thảy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đùng. Chỉ gặp cái kia La trưởng lão cũng là nhân vật hung ác, hắn lại một cái tát đem Lăng Cao Viễn đánh bay ra ngoài. Lăng Cao Viễn vốn là thương thế nghiêm trọng, giờ phút này lại là nặng hơn tăng thêm. Thang cờ hó thiên phú của ngươi mặc dù không sai, nhưng ngươi trước mắt còn không phải đối thủ của ta, nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. La trưởng lão hừ lạnh nói. Những cái kia quần chúng vây xem cùng những Hỏa Diễm kia tông đệ tử càng động, bọn hắn không nghĩ tới La trưởng lão hiện tại ngay cả Lăng Cao Viễn đều rút. Lăng Cao Viễn từ dưới đất bò dậy, bởi vì trọng thương duyên cớ, hắn chỉ vào La trưởng lão tay đều có chút run nhẹ nhẹ. La trưởng lão ngươi tốt rất, cái này Trung Châu ta cũng không đi, ta nhất định phải trở về bẩm báo tông chủ, để tông chủ tự tay xử trí ngươi. Lăng Cao Viễn thần sắc có chút điên cuồng, hiển nhiên bị La trưởng lão quất một cái tát sau, để hắn đã nhanh nổi điên. La trưởng lão hừ lạnh nói, lần này ngươi trêu chọc phải không cách nào tưởng tượng tồn tại, chỉ sợ nếu như là tông chủ ở chỗ này, xuất thủ sẽ chỉ so ta ác hơn. Nghe được La trưởng lão lời nói, Lăng Cao Viễn sắc mặt âm lãnh nói, ngươi ít đi hù dọa ta, hắn bất quá là một kẻ tán tu thôi. La trưởng lão nghe được Lăng Cao Viễn những lời này, trên mặt hắn toát ra vẻ thất vọng, nói xem ra lần này sau khi trở về, có cần phải cùng tông chủ đề nghị, đưa ngươi Hỏa Diễm Tông người thứ nhất xưng hào rút lui, đồng thời gây mất ngươi tài nguyên, nếu không lấy ngươi đầu óc này, chỉ sợ là sẽ để cho Hỏa Diễm Tông lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngươi nói cái gì? Nghe được La trưởng lão những lời này, Lăng Cao Viễn biểu lộ triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới La trưởng lão lần này chơi ác như vậy. La trưởng lão cũng lười lại cùng nớ ngẩn này nói nhảm, chỉ gặp hắn nhìn về phía ở đây tất cả Hỏa Diễm Tông đệ tử, quát to, đều cho ta đi Trương Dương trước mặt quỳ xuống, thẳng đến hắn tha thứ các ngươi mới thôi. Nghe được La trưởng lão lời này, tất cả Hỏa Diễm Tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn không mau một chút, nếu không ta hiện tại liền giết chết các ngươi. La trưởng lão nói lần nữa, đồng thời trên thân bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Hỏa Diễm Tông đệ tử gặp La trưởng lão bộ dáng này, bọn hắn không dám có chút do dự, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống Trương Dương trước mặt, khẩn cầu lấy Trương Dương tha thứ. Cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Cao Viễn cùng mới đầu nhằm vào Trương Dương tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử, hai người bọn họ vẫn như cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Còn không mau một chút. La trưởng lão cả giận nói, trên mặt biểu lộ cũng đã lạnh xuống. Ngươi không nên quá phận. Lăng Cao Viễn cả giận nói. La trưởng lão không còn nói nhảm, chỉ gặp hắn một cái lắc mình trực tiếp đem Lăng Cao Viễn xách tới Trương Dương trước mặt, bất quá Lăng Cao Viễn lại thể sống chết không quỷ. La trưởng lão trực tiếp một cước đá vào Lăng Cao Viễn trên đùi, Lăng Cao Viễn hai chân trực tiếp đứt gãy, cả người bởi vậy trực tiếp nằm trên đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Mà tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới La trưởng lão ác như vậy, vậy mà trực tiếp phế đi Lăng Cao Viễn hai chân. Hắn không dám có chút do dự, lập tức ngoan ngoãn quỳ rạp xuống Trương Dương trước mặt, trước đó cuồng vọng đã không còn sót lại chút gì. Chương 600, hèn bọn La trưởng lão chương 600, hèn bọn La trưởng lão. La trưởng lão tại những Hỏa Diễm kia tông đệ tử tất cả đều quỳ xuống đằng sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Trương Dương, trên mặt cũng lần nữa hiện ra ý cười. Trương tiểu hữu có thể bất giận. La trưởng lão trên mặt hiện ra ấm áp dáng tươi cười. Trương Dương, Trương Dương nhìn xem trước mặt quỷ mấy chục tên Hỏa Diễm Tông đệ tử, hắn trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Cái kia Trương Dương nhìn về phía trước đó khiêu khích hắn tên kia Hỏa Diễm Tông đệ tử, vừa định muốn nói thứ gì. Lao phu minh bạch. Là trưởng lão nói. Chỉ gặp hắn lập tức một trưởng vô ra, tên đệ tử kia trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trương Dương, hắn Trương Dương lại là nhìn về hướng Lăng Cao Viễn. La trưởng lão nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, hắn biến sắc, sau đó lập tức nói Trương tiểu hữu chuyện này chỉ sợ không dễ làm, hắn dù sao trước mắt hay là Hỏa Diễm Tông người thứ nhất, nếu như ở chỗ này giết hắn, lão phu trở về cũng không tốt bằng dao. Ý của ta là Trương Dương nói. Nghe được mấy chữ này, La trưởng lão trong lòng hơi động, hắn biết Trương Dương khẳng định không chuẩn bị tùy tiện buông tha Lăng Cao Viễn, hắn lập tức nói Trương tiểu hữu yên tâm, ta hôm nay lập tức đem hắn mang về Hỏa Diễm Tông, đến lúc đó ta lại giết hắn không muộn. Trương Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết vì sao lão đầu này tính tình bội vã như vậy, mỗi lần đều không đợi hắn nói hết lời. Bất quá lao đầu ý nghĩ cũng xác thực phù hợp Trương Dương tâm ý, cái này Lăng Cao Viễn giao cho chỗ hắn đưa cũng không quan trọng. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, các ngươi đây là chuẩn bị đi trở về. La trưởng lão nghe xong tưởng rằng Trương Dương đang khảo nghiệm thành ý của hắn, hắn lập tức nhẹ gật đầu, nói Trương tiểu hữu yên tâm, chúng ta cái này liền lập tức trở về. La trưởng lão nói xong nhìn xem vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất những Hỏa Diễm Tiêu Tông đệ tử nói, khởi hành, về tông. Những Hỏa Diễm Tiêu Tông đệ tử nghe xong cấp tốc đứng lên, sau đó chính là chuẩn bị trở về khách sạn thu dọn đồ đạc. Đợi lát nữa. Trương Dương thấy thế vội vàng nói. La trưởng lão nghe xong trong lòng run lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này không dứt đơn giản chính là chọc cái tổ tông a. Bất quá hắn trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười tủm tỉm nói, Trương tiểu hữu còn có cái gì phân phó? Trương Dương nói, các ngươi nếu đều muốn trở về, cái kia trên người nguyên tinh hẳn là không dùng, dứt khoát đều cho ta đi. Hỏa Diễm Tông đám người. La trưởng lão khuôn mặt giàn mua cũng là có chút co quắp một chút, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói chúng ta trở về phi thường xa xôi, nếu như nguyên tinh đều cho ngươi, chỉ sợ chúng ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về Hỏa Diễm Tông. Trương Dương nói, không cần nói nhảm, nhanh lên đem nguyên tinh đều giao ra, về phần làm sao trở về, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Nghe được Trương Dương những lời này, La trưởng lão trong lòng giận dữ, hận không thể một bàn tay chụp chết Trương Dương, bất quá khi hắn nghĩ tới Trương Dương cái kia bối cảnh kinh khủng sau, trong lòng của hắn nộ khí lại là tiêu tán. Còn không nhanh lên đem trên người nguyên tinh đều lấy ra. La trưởng lão nhìn về phía những Hỏa Diễm Tiêu Tông đệ tử nói, những Hỏa Diễm Tiêu Tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới La trưởng lão ngay cả loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng. Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù đủ kiểu không tình nguyện, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật đem trên người nguyên tinh tất cả đều đem ra, cuối cùng tất cả đều giao cho Trương Dương. Trương Dương nhìn xem những nguyên tinh kia, bất mãn nói, các ngươi Hỏa Diễm Tông chuyện gì xảy ra, nhiều đệ tử như vậy trên người nguyên tinh cộng lại mới 2 triệu. Trương Dương nói xong nhìn về hướng La trưởng lão. La trưởng lão thấy thế trong lòng thở dài, hắn biết mình hạ tiện là không được, sau đó đem trên người mình những cái kia về hưu vốn ban đầu đều đem ra, nói trên người của ta còn có 8 triệu, tất cả đều cho ngươi. Trương Dương tiếp nhận La trưởng lão 8 triệu giá gốc, hầu nghi nói, không thể nào, các ngươi Hỏa Diễm Tông nghèo như vậy. La trưởng lão nghe đến lời này, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, bất quá vẫn là nhịn xuống muốn đánh Trương Dương xúc động, giải thích nói, chúng ta Hỏa Diễm Tông chỉ là nhị lưu tông môn, tự nhiên không cách nào cùng ngươi so sánh. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói ngươi nói hình như cũng đối, vậy các ngươi đi thôi. La trưởng lão nghe nói như thế, trong lòng của hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói xong chính là mang theo những Hỏa Diễm Tiêu Tông đệ tử tranh thủ thời gian rời đi. Những cái kia quần chúng vây xem nhìn thấy La trưởng lão mang theo Hỏa Diễm Tông các đệ tử chật vật rời đi, bọn hắn từng cái khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ta đoán được mở đầu, nhưng không có đoán được sẽ là loại kết cục này. Đám này Hỏa Diễm Tông đệ tử khí thế hùng hổ mà đến, thậm chí ngay cả bọn hắn trưởng lão đều tới, kết quả cuối cùng lại là một chết một trọng thương, còn bị Trương Dương cầm đi toàn bộ nguyên tinh, loại kết quả này chỉ sợ là không ai có thể đoán được. Cái kia Trương Dương đến cùng là thân phận gì, vì sao có thể làm cho La trưởng lão kiêng kỵ như vậy? Không rõ ràng à, bất quá có thể khẳng định, lai lịch khẳng định rất lớn, nếu không không đến mức như vậy. Những cái kia quần chúng vây xem líu ríu thảo luận, mắt thấy sự tình kết thúc, bọn hắn cũng đều tản. Lúc này Trương Dương về tới Lan Sở Sở bên cạnh, cười nói, một điểm nhỏ nhặt đệm giải quyết, chúng ta nên trở về đi làm chuyện nên làm. Lan Sở Sở nghe xong sắc mặt đỏ bừng, sau đó khẽ ử, sau đó liền cùng Trương Dương hướng phía khách sạn đi đến. Đạo sĩ béo biết hai người trở về muốn làm gì, hắn cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng không có trở về, mà là hướng thẳng đến nơi bướm hoa đi đến. Chỉ cần ta dốc hết tất cả, đem tất cả tử tôn lưu tại pháo hoa kia chi địa, Trương Dương tên hỗn đản này liền kích thích không được ta. Đạo sĩ béo trong lòng thầm đủ nói, sau đó cao hứng bừng bừng hướng phía nơi bướm hoa đi đến. Trương Dương ba người tất cả đều rời đi về sau, nơi này chỉ còn lại Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt. Sư minh ta rốt cuộc để ý giải ngươi cùng sư phụ nói lời Trương Dương thiên phú sắc thực khủng bố, đồng thời có được cực kỳ cường đại bối cảnh. Hồng Hy Nguyệt sững sờ xuất thần nói, nàng đến nay còn chưa từ trước đó những chuyện kia bên trong lấy lại tinh thần. Chắc hẳn sư phụ năm đó khẳng định cũng nếm qua không ít thua thiệt, nếu không không có nhiều như vậy lĩnh ngộ. Vương Khoan nói, sư minh ngươi nói Trương Dương còn trẻ như vậy, thực lực cũng đã khủng bố đến loại trình độ này, hắn đến cùng đến từ cái gì thế lực? Hồng Hy Nguyệt hiếu kỳ nói, cái này còn cần đoán sao? Khẳng định đến từ Đông Vực 8 đại siêu cấp thế lực một trong, đồng thời hắn thân phận chân chính có thể là xếp tại thiên bảng hàng đầu tuyệt đại thiên tiêu. Vương Quan nói. Hồng Hy Nguyệt nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, nói ta nghe nói thiên cung bí cảnh thi đấu, ra một vị cực kỳ khủng bố thiên tài, hắn bằng vào chính mình lực lượng một người chém giết ma tử, cứu vớt trong bí cảnh tất cả mọi người, đồng thời còn thu được nhân hoàng truyền thừa. Sư minh ngươi nói người kia có thể hay không chính là Trương Dương? Vương Quan suy nghĩ một chút nói, hẳn không phải là hắn, vị kia bây giờ thế nhưng là người mang nhân hoàng kiếm, đồng thời bị rất nhiều thế lực truy sát, hắn cũng không đến mức lá gan lớn như vậy, chạy đến loại người này quần tụ tập địa phương, vạn nhất bị người phát hiện, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hồng Hy Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu, nàng hay là Hoài Xuân tiểu nữ, kỳ thật trong nội tâm nàng một mực phi thường bội phục cùng hâm mộ vị kia chém giết ma tử nhân tộc thiên tiêu, chỉ tiếc một mực không có cơ hội nhìn thấy. Chương 601, đến Trung Châu. Chương 601, đến Trung Châu. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám người từ trong núi rừng xông ra, chỉ gặp bọn họ từng cái trên thân tràn đầy nhánh cây sợi nhỏ, bộ dáng nhìn qua có chút chật vật. La trưởng lão, chúng ta vì sao không cần bay mà nhất định phải đi bộ xuyên qua vùng rừng tây này? Một tên Hỏa Diễm Tông đệ tử khó hiểu nói. Phải biết cây vậy thành bởi vì chỗ vắng vẻ, cái này cũng dẫn đến bốn phía tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, trong đó yêu thú thế nhưng là không ít, trong đó thậm chí không thiếu một chút thực lực cường đại yêu thú. Bọn hắn cái này 10 cái canh giờ liên tiếp đi đường, còn muốn đối mặt yêu thú tập kích, bọn hắn giờ phút này đã mỏi mệt tới cực điểm. Tại loại này rừng rậm nguyên thủy phi hành, tạo thành động tĩnh càng lớn, ngươi là chuẩn bị muốn chết sao? La trưởng lao sắc mặt khó coi nói. Hắn một đêm này cũng là mệt quá sức, gặp được yêu thú lợi hại cơ hồ tất cả đều là hắn đối phó. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Sẽ không thật muốn đi trở về đi thôi. Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám nói. Còn lại Hỏa Diễm Tông đệ tử nghe nói như thế, bọn hắn cũng đều là nhìn về phía La trưởng lão, khắp khuôn mặt là sống không thể luyến chi sắc. La trưởng lão nhìn bốn phía cái kia mênh mông núi lớn, nói bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi cấp đoạn, đến lúc đó thu hoạch được nguyên tinh sau chúng ta mới có thể nhanh đi về. Cái này không thích hợp đi, nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ đối với Hỏa Diễm Tông danh âm thanh không tốt lắm. Tên đệ tử kia nói, đến lúc nào rồi còn thanh danh, nếu như không thông qua truyền tống trận, chúng ta đến chết đều không cách nào trở lại Hỏa Diễm Tông. La trưởng lão khí tức miệng mắng to. Tên đệ tử kia nghe xong cúi đầu, không còn dám nói thêm cái gì. Lúc này lại có một tên đệ tử nhịn không được nói, bây giờ chúng ta thê thảm như vậy, đều là cái kia Trương Dương làm hại. La trưởng lão, cái kia Trương Dương đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho ngài như thế kiên kỵ? La trưởng lão nghe xong nhìn về hướng những Hỏa Diễm kia tông đệ tử, hắn biết nếu như không nói cho những người này tình hình thực tế, chỉ sợ những người này đối với hắn sẽ có lời oán giận. La trưởng lão thở dài ra một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, ta biết trong lòng các ngươi phi thường không hiểu, có lẽ cũng phi thường oán hận ta, nhưng ta đây đều là muốn tốt cho các ngươi. Hỏa Diễm tông các đệ tử đều là nhìn về phía La trưởng lão, chờ đợi La trưởng lão vì bọn họ giải đáp nghi ngờ trong lòng. Cái kia Trương Dương bối cảnh phi thường khủng bố, nếu như lúc đó ta chẳng phải làm, chỉ sợ toàn bộ Hỏa Diễm tông đều có thể bởi vậy hủy diệt. La trưởng lão nói. Hỏa Diễm tông các đệ tử nghe nói như thế, trên mặt bọn họ biểu lộ hơi đổi, có người khó hiểu nói, bối cảnh gì có thể làm cho ta Hỏa Diễm tông trực tiếp hủy diệt? La trưởng lão nói, bên hông hắn có hai khối lệnh bài, một tấm lệnh bài chính là Thiên Huyền tông lệnh bài, đồng thời trên đó viết đệ tử hệ tâm. Cái gì? Chúng đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn có ngốc cũng đã được nghe nói Đông vực bá chủ một trong Thiên Huyền tông. Nhưng chúng ta phía trên cũng có siêu cấp thế lực che chở, cho dù đắc tội Thiên Huyền tông cũng không trở thành bị diệt tông đi. Có đệ tử nói. La trưởng lão nói, xác thực không đến mức bị diệt tông, nhưng hắn trên thân còn có một viên lệnh bài, trên miếng lệnh bài kia khắc lấy Thái Huyền tông ba chữ to. Thái Huyền tông? Hỏa Diễm tông các đệ tử từng cái con mắt đều là trừng lớn đứng lên. La trưởng lão, như lời ngươi nói Thái Huyền tông sẽ không phải là Trung Châu vô thượng đại giáo, cái kia Thái Huyền tông đi? Có đệ tử không dám tin nói. La trưởng lão nhẹ gật đầu. Chúng đệ tử nhìn thấy La trưởng lão cái phản ứng này, tất cả đều là bị hù sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong lòng cô oán khí kia cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Phải biết nếu như La trưởng lão lúc đó thật giết Trương Dương, chỉ sợ Thái Huyền tông biết được tin tức sau nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó tùy tiện phái cao thủ đến đây, liền có thể tùy tiện hủy diệt hắn Hỏa Diễm tông, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Chúng đệ tử đều là nhìn về hướng nằm tại trên cáng cứu thương Lăng Cao Viễn, thời khắc này Lăng Cao Viễn tự nhiên cũng nghe đến đây hết thảy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trương Dương bối cảnh đã vậy còn quá khủng bố. Giờ khắc này trên mặt hắn chỉ còn lại có màu cho tàn. Người hỗn đản này kém chút hại chết tất cả chúng ta. Nguyên bản giơ lên cáng cứu thương đệ tử trực tiếp nhẹ buông tay, khi cáng cứu thương cũng lười giơ lên. Lăng Cao Viễn trùng điệp quẳng xuống đất, vốn là không có khôi phục chân truyền đến nhói nhói, đau hắn nghe răng niết miệng. La trưởng lão nhìn về phía Lăng Cao Viễn, thản nhiên nói, trở về tông chủ biết được việc này, chỉ sợ sau đó ngươi tài nguyên tất cả đều sẽ bị hủy bỏ, ngươi nửa đời sau cũng coi là xong. Ta cũng lười đến lúc đó còn muốn tự mình động thủ giết ngươi, nếu không ngươi ngay ở chỗ này tự hành kết thúc đi, tiết kiệm phiền phức. La trưởng lão nói xong, còn lại Hỏa Diễm tông đệ tử cũng đều là thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Lăng Cao Viễn. Lăng Cao Viễn thấy thế trên mặt lộ ra cười thảm, bất quá hắn ra mặt dày, cũng không tự vẫn, mà là muốn trước bay về Hỏa Diễm tông lại nói. Dù sao vạn nhất có kỳ tích đâu. Trương Dương đã mặc chỉnh tề, mà Lan Sở Sở thì là đem cặp kia rửa sạch sẽ tơ tằm vớ thu bảo. Tối hôm qua thật sự là vất vả ngươi, bất quá một đêm dày vò ngươi cũng không mệt, xem ra sắc thực khôi phục không tệ. Trương Dương từ phía sau ôm Lan Sở Sở nói. Lan Sở Sở sắc mặt ửng đỏ, trên mặt còn sót lại một vòng xuân sắc, điên trả trách, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đem ta biết tất đều làm bẩn làm hại ta, sáng sớm còn muốn kéo lấy thân thể mệt mỏi đứng lên thánh thầy. Trương Dương cười nói, không có ý tứ, trước đó không có thể nghiệm qua loại này sẽ biến sắc có chút kích động. Đơn giản thu thập xong, Trương Dương cùng Lan Sở Sở đi ra khỏi phòng, đồng thời đạo sĩ béo cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Trương Dương cố ý hỏi. Tự nhiên là ngủ rất tốt, ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Đạo sĩ béo nói, hắn hôm qua đi nơi bướm hoa, lập tức hô 10 cái, cho dù nghỉ ngơi một đêm, đến nay còn cảm giác có chút hư. Trương Dương hầu nghi nhìn thoáng qua có chút phù phiếm đạo sĩ béo, bất quá cũng không hỏi nhiều, ba người rất nhanh chính là rời đi khách sạn, đi tới khoảng cách cây gậy thành 50 bên trong truyền tống trận. Mới vừa tới đến nơi đây, ba người liền phát hiện nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ. Những tu sĩ kia nhìn thấy Trương Dương đến đằng sau, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là có chút xuất hiện biến hóa, nguyên bản có chút chen chúc đám người nhao nhao chủ động là Trương Dương tránh ra một con đường. Hôm qua hết thể sớm tại cây gậy thành chuyên gia, một cái để La trưởng lão đều sợ người, bọn hắn tự nhiên cũng không dám trêu chọc. Trương Dương nhìn thấy những người này phản ứng, tự nhiên biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, bất quá như vậy cũng tốt, miễn xếp hàng. Trương Dương ba người rất nhanh liền tới đến trước truyền tống trận, chỉ gặp Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt vậy mà tại đội ngũ hàng đầu. Các ngươi tới đây a sớm? Trương Dương kinh ngạc nói. Sớm đến sớm truyền tống thôi. Vương Khoan cười nói. Đằng sau mấy người đem màu vàng đất một bài cho cạnh truyền tống trận lão giả ra hiệu mấy người tiến nhập truyền tống trận. Một trận quang mang lấp lóe đằng sau, mấy người biến mất tại trong truyền tống trận. Chờ đợi Trương Dương mấy người xuất hiện lần nữa thời điểm, Trương Dương phát hiện chính mình vẫn tại bờ biển, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, bên bờ biển liền có một tòa thành trì. Võ Thiên Thành. Chúng ta đã tiến vào Trung Châu địa giới. Đạo sĩ béo nhìn xem trước mặt Võ Thiên Thành nói. Trương Minh chúng ta cái này liền cáo tử. Vương Khoan chắp tay nói. Trương Dương đồng dạng hướng phía Vương Khoan chắp tay, nói sau này còn gặp lại. Trương Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, bọn hắn chính là nhìn thấy Võ Thiên Thành nội đột nhiên lao ra mấy chục tên tu sĩ. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, Trương Dương tiểu tử này vậy mà thật đi tới nơi đây. Ha ha ha, nhân hoàng truyền thừa lúc này là chúng ta. Trong những người kia có người hưng phấn hô to. Nghe được những người đó, Trương Dương biến sắc, sau đó nhìn về phía đạo sĩ béo nói chuyện gì xảy ra, vì sao bọn hắn sẽ biết ta từ tòa truyền tống trận này đến. Đạo sĩ béo trên mặt cũng đầy là vẻ không hiểu, nói ta cũng không biết ta. Đạo sĩ béo tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy chục người kia đã xông đến Trương Dương mấy người trước mặt, một người trong đó cười to nói, đem Trương Dương bắt sống, những người còn lại tất cả đều giết. Đằng sau mấy chục người liền hướng phía Trương Dương bọn người đánh tới. Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt thấy thế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phải biết cái này mấy chục tên tu sĩ đều đạt đến võ tướng một nặng, bị những người này vây giết, bọn hắn không có chút nào cơ hội chạy trốn, liều mạng càng là một con đường chết. Lúc này một đạo hào quang màu vàng sầm nhiệt lên, Nhân Hoàng kiếm xuất hiện tại Trương Dương trên tay. Muốn bắt sống ta, tiếp sau đi. Trương Dương nói xong chính là hướng thẳng đến những người kia đánh tới. Nhân Hoàng kiếm xuất hiện trong ngay mắt, Hồng Hy Nguyệt chính là ngây người ngay tại chỗ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, nguyên lai hắn chính là cái kia đánh giết ma tử nhân tộc thiên tiêu, nguyên lai hắn vẫn ở bên cạnh ta chương 602, Sa Phong Thành, Huỳnh Thạch chương 602, Sa Phong Thành, Huỳnh Thạch suy. Dưới ánh mặt trời hào quang màu vàng sẫm lấp loé, trên đường ven biển không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia mấy chục tên tu sĩ cảnh giới mặc dù cùng Trương Dương giống nhau, đồng thời người cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũng không phải Trương Dương đối thủ, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, cũng đã bị Trương Dương chém giết gần nửa số. Đánh không lại, chạy mau. Có người hoảng sợ nói, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trong thành chạy tới. Nhìn thấy có người chạy trốn, còn lại mười mấy người cũng đều là xoay người chạy, bọn hắn sớm đã bị Trương Dương giết có điểm tâm thái hỏng mất. Trương Dương nhìn thấy những người kia muốn chạy, thân hình hắn lóe lên lập tức đuổi theo. Người muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Suy. Lại là mấy hơi đằng sau, còn lại mười mấy người chỉ còn lại cuối cùng hai người. Chỉ gặp hai người kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt cái kia thi thể đầy đất, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Trương Dương cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm chậm rãi đi đến trước mặt hai người, thanh âm lạnh như băng nói, các ngươi là thế nào biết thân phận ta, lại là làm thế nào biết ta sẽ từ truyền tống trận này đi ra. Một người trong đó âm thanh run rẩy nói, ngươi chỉ cần không giết chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Dương nghe xong trực tiếp một kiếm lột đầu của hắn, sau đó nhìn về phía người cuối cùng, thản nhiên nói, ngươi tới nói đi. Người kia kiến thức đến Trương Dương tàn nhẫn sau, hắn không dám có chút do dự, lập tức từ trong ngực xuất ra một bức họa cho Trương Dương, nói ta là căn cứ chân dung phán đoán. Trương Dương tiếp nhận tấm chân dung kia xem xét, trên bức họa lại là một tên mập mạp này hình thể cùng đạo sĩ béo cực kỳ tương tự. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ ngũ quan sát thực cùng Trương Dương hơi có như vậy từng tia tương tự, bất quá cũng liền từng tia mà thôi. Ngươi cầm thứ này liền có thể đoán được hình dạng của ta. Đồng thời chân dung này từ chỗ nào tới? Trương Dương cau mày nói. Trương Dương căn bản không tin có người có thể thông qua loại này chân dung đánh giá ra chính mình tướng mạo, đồng thời hắn càng chú ý chính là vì sao những người này sẽ có chân dung. Người kia giải thích nói, nhóm đầu tiên chân dung từ đâu mà đến ta cũng không rõ ràng. Dù sao chuyển liền biến thành dạng này, đồng thời rất nhiều tay sai bên trong chân dung còn không giống với, cao thấp mập ốm đều có, thậm chí còn có nữ. Trương Dương nghe được vậy mà chân dung còn có nữ liền ngay cả hắn đều cảm giác được không hợp thói thường. Người kia nói xong tiếp tục nói, về phần vì sao chúng ta biết ngươi sẽ từ chuyển tông trận này mà đến, kỳ thật cũng rất đơn giản, bằng vào chân dung chúng ta rất khó phán đoán ngươi tướng mạo, cho nên trong trận pháp chỉ cần xuất hiện người, chúng ta đều sẽ đi lên lừa dối một chút, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thật lừa dối đi ra. Trương Dương nghe xong mặt sầm lại, làm nửa ngày là chính hắn bại lộ. Xem ra Trung Châu cái địa phương này hẳn là có rất ít người biết ta tướng mạo, chỉ cần ta không bại lộ Nhân Hoàng kiếm, xác suất lớn hay là an toàn. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Nghĩ tới đây, Trương Dương đem ánh mắt lại là nhìn về hướng Võ Thiên Thành, hắn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì cho tới bây giờ, Võ Thiên Thành vẫn luôn vô cùng an tĩnh, cảm giác giống như là thành không một dạng. Người kia nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, hắn đoán được Trương Dương ý nghĩ, nói đừng xem, Võ Thiên Thành trừ ít có bách tính bình thường bên ngoài, chỉ chúng ta những người này, còn lại chờ đợi ở đây người của ngươi hai ngày trước đều đi. Trương Dương nghe xong cau mày nói, ngươi xác định? Người kia giải thích nói, bình thường có rất ít người sẽ từ tòa truyền tống trận này đến Trung Châu, nếu không phải vì đến thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được ngươi, nơi này bình thường căn bản không ai nguyện ý đến đây, dần dà Võ Thiên Thành tự nhiên liền cơ hội trở thành thành công. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó một kiếm đâm ra, người kia ứng thanh ngã xuống đất. Vương Khoan thấy thế khó hiểu nói, Trương huynh hắn đem tất cả tin tức đều nói cho ngươi biết, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Trương Dương thản nhiên nói, nếu như ta nhân từ nương tay không giết hắn, cuối cùng cũng có thể là bởi vì phần này nhân từ nương tay mà hại chính mình. Trương Dương nói xong lại là nhìn về hướng Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt, nói chúng ta nên phân biệt, hữu duyên gặp lại. Trương Dương nói xong chính là mang theo đạo sĩ béo cùng Lan Sở Sở hướng về phương xa phóng đi, mục tiêu của hắn rất đơn giản, tại mọi người không có khả năng hoàn toàn nhận ra hắn thời điểm, tranh thủ thời gian tìm có được chuyển tống trận địa phương, nhanh chóng tiến về Thái Huyền Tông. Trương Vinh chấm đã. Vương Khoan hô lớn, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Trương Dương. Trương Dương cau mày nói, còn có chuyện gì? Vương Khoan cười nói, ta đoán Trương huynh hẳn là muốn tìm truyền tống trận đi, ta biết cách nơi này ngoài trăm dặm có một tôn trang, nơi đó liền có truyền tống trận, ta cùng Hồng Hy Nguyệt vừa vặn cũng muốn đi nơi đó. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, suy tư một lát sau nhắc nhở, ngươi khẳng định muốn cùng đi với chúng ta sao, cùng chúng ta cùng một chỗ thế nhưng là rất nguy hiểm. Vương Khoan cười nói, nơi đây khoảng cách thôn trang kia cũng không xa, cho dù là nguy hiểm hẳn là cũng nguy hiểm không đến đi đâu. Nếu Vương Khoan cũng không đáng kể, Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó mấy người chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía Vương Khoan nói tới không lớn thôn trang mà đi. Sau nửa canh giờ, mấy người vì lý do an toàn cũng không lựa chọn đi đại lộ, mà là đi theo Vương Khoan xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Lúc này đạo sĩ béo tiến tới Trương Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái kia Hồng Hy Nguyệt trên đường đi đều đang len lén ngươi, nàng sẽ không phải đối với ngươi có ý tứ chứ? Trương Dương nghe xong hướng phía Hồng Hy Nguyệt nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hy Nguyệt đúng là nhìn xem hắn, bất quá tiếp xúc đến Trương Dương ánh mắt đằng sau, nàng phảng phất con thỏ con bị giật mình, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về hướng nơi khác. Trương Dương thấy thế thầm nói, cũng không đến mức đi, mà lại nàng ưa thích hẳn là Vương Khoan tài đối với. Đạo sĩ béo chế nhạo nói, cái này có thể khó nói. Trước ngươi giết địch lúc biểu hiện đẹp trai như vậy, đạo gia nếu như ta là nữ cũng sẽ yêu ngươi. Lan. Trương Dương mắng. Đằng sau Trương Dương không tiếp tục để ý đạo sĩ béo, chuyên tâm đi đường, có thể vẹn vẹn đi qua thời gian uống cạn chung trà, Trương Dương mấy người chính là ngừng lại, nếu mày nhìn về phía trước cản đường mấy người. Chỉ gặp một tên người mặc áo trắng, trên tay cầm lấy quạt xếp nam tử đang đứng tại trong rừng cây tùy ý lay động lấy quạt xếp, mà phía sau hắn thì là đứng đấy hơn 10 người nam tử áo đen. Vương Khoan nhìn thấy người này, hắn cau mày nói, ta biết người này, gia hỏa này chính là khoảng cách nơi đây trăm dặm, xa phong thành hành gia Hoành Thạch, cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Trương Dương nhíu mày nhìn xem những cái kia ngăn lại người của hắn, rất rõ ràng những người này cũng sớm đã ở chỗ này chờ hắn. Chẳng lẽ là có người tiết lộ hành tung của chúng ta? Trương Dương nhìn về hướng Vương Khoan. Đạo sĩ béo cùng Lan Sở Sở không có khả năng làm loại chuyện này, đó chính là chỉ còn lại có Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt. Vương Khoan nghe được Trương Dương những lời này, hắn tự nhiên minh bạch Trương Dương trong lời nói ý tứ, lập tức nói ta có thể đối với thiên đạo thể, ta khẳng định không có tiết lộ hành tung của ngươi. Hồng Hy Nguyệt theo sát lấy cũng là phát hạ thiên đạo lợi thể. Nhìn thấy hai người như vậy, Trương Dương nhíu mày, nếu như không phải hai người này nói, vì sao cái kia Hoành Thạch phảng phất sớm biết bọn hắn sẽ đi ngang qua nơi đây giống như, cố ý ở chỗ này chờ hắn. Chương 603, Hoành gia huynh đệ chương 603, Hoành gia huynh đệ vị cô nương này xinh nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo cũng rất tốt, bản công tử rất ưa thích, đến lúc đó bắt về để bản công tử hảo hảo sủng hạnh một phen. Hoành Thạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Hy Nguyệt, trên mặt không che giấu chút nào toát ra dục vọng chi sắc. Hồng Hy Nguyệt nghe xong sắc mặt không gì sánh được khó coi, Vương Khoan thì là lập tức đưa nàng kéo về phía sau. Căn cứ tình báo của ta, Hoành Thạch đã đạt tới võ tướng hai nặng, đồng thời Hoành Thạch còn có một cái so với hắn thực lực càng mạnh ca ca Hoành Tư, hai người này chính là thân huynh đệ đồng thời tình cảm rất tốt. Hoành Thạch nếu đã tới, Hoành Tư xác suất lớn cũng tại xung quanh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi nơi này, bằng không đợi Hoành Tư tới, chúng ta liền chạy không xong. Vương Khoan nhìn về phía Trương Dương nói, biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Trương Dương cau mày nói, Hoành Tư cảnh giới gì? Hẳn là võ tướng ba nặng. Vương Khoan nói. Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải cảm giác Hoành Tư thực lực mạnh, mà là cảm giác nơi đây bất quá là Trung Châu khu vực biên giới, vậy mà tùy tiện đi ra một người, tu vi đều đạt đến võ tướng cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảm khái. Võ tướng tam trọng a, vậy cũng không cần chạy. Đạo sĩ béo đột nhiên nói ra. Vương Khoan nghe nói như thế, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, nói đây chính là võ tướng tam trọng cường giả a, ta cùng Trương Dương bất quá mới võ tướng nhất trọng mà thôi, hai người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Đạo sĩ béo không có vấn đề nói, yên tâm đi, bất quá một đám cá chết tôm nát thôi, giao cho Trương Dương là được. Đạo sĩ béo nói xong chính là yên lặng hướng phía sau tối lui. Vương Khoan biết Trương Dương thực lực rất mạnh, đồng thời đã từng chém giết qua ma tử, nhưng theo hắn biết, Trương Dương sử dụng bí thuật có tác dụng phụ, đến nay còn chưa khôi phục, cho nên trước mắt căn bản không có khả năng vượt cấp chém giết Hoành Tư. Ngay tại Vương Khoan do dự thời điểm, Hồng Hy Nguyệt nói ta cũng thấy Trương Dương căn bản không sợ Hoành Tư, sư minh ngươi hay là đừng lo lắng. Vương Khoan nghe xong có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cùng Hồng Hy Nguyệt tối lui đến Trương Dương sau lưng. Ngươi đây là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta? Trương Dương nhìn phía trước Hoành Thạch nói, biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh. Đó là tự nhiên. Hoành Thạch lung lay trong tay quạt xếp cười nói, ngươi tại sao lại biết vị trí của chúng ta? Trương Dương tiếp tục nói, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Các ngươi xuống địa ngục sau, tự nhiên sẽ biết được. Hoành Thạch nói. Hoành Thạch nói xong từ trong ngực lấy ra một bức họa, sau đó nhìn về hướng Lan Sở Sở, cảm khái nói, ta ta trước kia một mực không tin, nhưng là thẳng đến ta tận mắt nhìn đến Trương Dương đằng sau, ta mới phát hiện, Trương Dương vậy mà sinh xa so với trên bức họa xinh đẹp gấp trăm lần không chỉ. Chỉ tiếp như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cuối cùng vẫn muốn chết, đáng tiếc Trương Dương mấy người nghe được Hoành Thạch lời nói, tất cả mọi người là một mặt một bước, không biết Hoành Thạch đang nói cái gì. Hoành Thạch cảm khái xong, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, nói các ngươi đi ngăn lại mấy người khác, ta đi bắt sống Trương Dương. Hoành Thạch nói xong chính là cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mà phía sau hắn những người kia thì là hướng phía Trương Dương bọn người đánh tới. Trương Dương thấy thế không dám do dự, trực tiếp một kiếm bung ra, năng lượng màu xám như nguyệt nha giống như hướng phía những cái kia nam tử áo đen cắt ngang mà đi. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Trương Dương vẹn vẹn chỉ là vung ra một kiếm, cái kia hơn 10 người người áo đen liền tất cả đều bị Trương Dương chém giết. Lao ra không bao xa Hoành Thạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương trên tay nhân hoàng kiếm, nói nhân hoàng kiếm không phải tại Trương Dương trên tay sao, tại sao lại xuất hiện tại trên tay ngươi? Trương Dương. Trương Dương giờ phút này rất hoài nghi ra hỏa này đầu óc có phải hay không có vấn đề, suốt ngày không biết đang nói cái gì. Hoành Thạch nhìn thấy Trương Dương trên mặt mấy người vẻ không hiểu, hắn cũng ngộng, sau đó lập tức lại là đem tấm chân dung kia đem ra, xem đi xem lại, thầm nghĩ trong lòng, không sai à, nữ tử mặc áo tím kia mới là Trương Dương à, vậy vì sao nhân hoàng kiếm hội xuất hiện tại tiểu tử kia trong tay? Trương Dương lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm hướng phía Hoành Thạch đâm tới. Hoành Thạch thấy thế đầu tiên là nhìn thoáng qua Lan Sở Sở, khi hắn phát hiện Lan Sở Sở cũng không có ý muốn động thủ lúc, trong lòng của hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó hừ lạnh nói, thực lực ngươi mặc dù không kém, nhưng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hoành Thạch nói xong trực tiếp tế ra trong tay quạt xếp như một đạo lưu quang hướng phía Trương Dương bay đi. Ngay tại quạt xếp tới gần Trương Dương thời điểm, phiến diệp đột nhiên triển khai, từng chuôi mang theo kịch độc lưỡi dao từ đó bắn ra, vô cùng đột nhiên, làm cho người bội vàng không kịp chuẩn bị. Hoành Thạch hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi còn động thủ với ta, đơn giản chính là không biết sống chết. Hắn bằng vào chiêu này giết qua không ít người, trong đó còn có so với hắn cảnh giới cao hơn tu sĩ, hắn đối với cái này vô cùng tự tin. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trên mặt hắn biểu lộ liền ngưng kết lại, chỉ gặp Trương Dương thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, Trương Dương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chút tài mọn. Trương Dương nhìn xem sắc mặt hoảng sợ Hoành Thạch hừ lạnh nói. Xuy. Trương Dương căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp chính là một kiếm chém đầu của hắn. Chém giết Hoành Thạch đằng sau, Trương Dương nhanh chóng tại trên thân những người này vơ vét một lần, kết quả phát hiện trên thân những người này một khối nguyên tinh đều không có, điều này không khỏi làm Trương Dương nhịn không được mắng to suối quậy. Đằng sau Trương Dương tung hoành trên thạch thân đem tấm chân dung kia đem ra, hắn thực sự hiếu kỳ ra hỏa này trước đó tại sao lại lên cơn, mấy người còn lại cũng là nhao nhao xuống tới, bọn hắn cũng rất tò mò. Khi Trương Dương nhìn thấy trong chân dung cái kia thân ảnh tuyệt mỹ đằng sau, hắn mặt đều đen cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó Hoành Thạch lời nói đến cùng có ý tứ gì. Trên bức họa nữ tử cùng Lan Sở Sở phi thường giống, ra hỏa này trước đó rõ ràng là đem Lan Sở Sở trở thành ngươi. Trương mỹ nữ, đạo sĩ béo nhịn không được chế nhạo nói. Lan Sở Sở thấy thế nhịn không được nhìn về phía mặt đen Trương Dương, nàng rất muốn an ủi hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười, như trăm hoa đua nở. Vương Quan cùng Hồng Hy Nguyệt nhìn thấy chân dung đằng sau, bọn hắn cũng đều là phi thường im lặng, đồng thời cũng có chút không nhịn được cười. Xem ra trước đó người kia nói không sai, Trương Minh chân dung quả nhiên là in vật ở xét, bất quá cũng là chuyện tốt. Vương Quan cười nói. Trương Dương trực tiếp đem bức họa kia vỏ thành biển giấy, sau đó mặt đen lại nói, đi nhanh lên đi. Nói xong chính là cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mấy người còn lại thấy thế sắc mặt mỉm cười, nhao nhao đi theo. Giết đệ đệ ta còn muốn đi. Tiếng giống giận dữ vang lên. Lúc này một tên nam tử áo trắng từ đằng xa đánh tới, nhìn kỹ sẽ phát hiện người này dáng dấp cùng Hoành Thạch phi thường giống. Hoành Tư tới. Vương Quan thấy thế lập tức nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương thấy thế mặt đen lại nói, tới vừa bạn, ta chính không chỗ phát tiết đâu. Nói xong liền trực tiếp hướng phía Hoành Tư đánh tới. Chương 604, bị truy tung. Chương 604, bị truy tung. Trương Dương chịu chết đi. Hoành Tư giận dữ hét, hướng thẳng đến Lan Sở Sở đánh tới. Hắn nhìn thấy đệ đệ thi thể lúc, là hắn biết khẳng định là Trương Dương giết chết, hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên cũng là Trương Dương. Khi Trương Dương phát hiện Hoành Tư vậy mà trực tiếp né tránh chính mình, hướng phía Lan Sở Sở đánh tới lúc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá khi hắn nghe được Hoành Tư trong miệng sau, Trương Dương mặt lại là đen lại. Chắc không được là thân huynh đệ, trí thông minh hoàn toàn ở cùng một cái cấp độ. Trương Dương mặt đen lại nói, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp một kiếm hướng phía Hoành Tư phía sau lưng đâm tới. Xuy. Hoành Tư tự nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Dương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã xuyên thủng trái tim của hắn. Vì sao ngươi mạnh như vậy? Hoành Tư gian nan nói ra. Bởi vì ta mới là Trương Dương, ngươi thằng ngu này. Trương Dương mắng, sau đó cổ tay vẩy một cái, Hoành Tư trực tiếp chia làm hai nửa. Đằng sau Trương Dương lấy đi Hoành Tư trên tay nạp giới, khi hắn phát hiện nạp giới nội có 10 triệu nguyên tinh sau, tức giận trong lòng lúc này mới hơi tiêu tan một chút. Đằng sau Trương Dương mấy người lại là trải qua nửa canh giờ đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới Vương Khoan nói tới không lớn thôn trang. Đến sau này, Vương Khoan nói, Trương Minh chúng ta ở chỗ này liền muốn tách ra. Trương Dương điểm một chút đầu. Đằng sau Vương Khoan cùng Hồng Hy Nguyệt biến mất tại trong truyền thống trận. Trương Dương thì là hỏi tham qua thủ hộ truyền tống trận lão giả sau, nhìn về hướng đạo sĩ béo, nói chúng ta truyền tống đi nơi nào phù hợp. Bởi vì trong tiểu trấn chính là truyền tống trận cỡ nhỏ, căn bản là không có cách trực tiếp đi Thái Huyền Tông, Trương Dương chỉ có thể hỏi tham đạo sĩ béo. Chúng ta đi trước Thanh Thạch Thành, Thanh Thạch Thành phụ cận có một cái đá xanh tông, nơi đó có cỡ lớn truyền tống trận, đến lúc đó có thể thông qua tòa truyền tống trận kia tiến về Thái Huyền Tông. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, còn có thể mượn dùng người ta tông môn truyền tống trận. Đạo sĩ béo giải thích nói, Đá Xanh Tông trước kia cũng là đại tông môn, nhưng phía sau xuống dốc bất quá cái kia cỡ lớn truyền tống trận còn tại, cho nên hiện tại cũng là dựa vào lấy thu phí truyền tống duy trì lấy tông môn vận hành. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cùng đạo sĩ béo cùng một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Rất nhanh hai người chính là xuất hiện tại Thanh Thạch Thành bên trong, Trương Dương cùng đạo sĩ béo đi ra truyền tống trận sau, chính là nghe được tiếng ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Bất quá rõ ràng càng là địa phương náo nhiệt càng không thích hợp Trương Dương, hai người nhanh chóng rời đi Thanh Thạch Thành, sau đó tại đạo sĩ béo dẫn đầu xuống, hướng phía Đá Xanh Tông sở ở dãy núi phóng đi. Thanh Thạch Thành khoảng cách Đá Xanh Tông đại khái một ngày một đêm lộ trình, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh lên. Đạo sĩ béo ở trên đường nhắc nhở. Trương Dương nghe xong vì tăng thêm tốc độ, trực tiếp xốc lên đạo sĩ béo, sau đó thi triển kim sĩ đại bản thuật, tầm trời thấp tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua. Hai người tốc độ rất nhanh, đến lúc nửa đêm, Trương Dương đã đuổi đến hơn phân nửa lộ trình, dựa theo tốc độ này, trước khi trời sáng liền có thể đến Đá Xanh Tông. Nhưng vào lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng, hắn lập tức đem đạo sĩ béo ném ra ngoài, chính mình thì là thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Phanh! Trương Dương vừa mới lui ra ngoài, lúc trước hắn vị trí phương tiện là lập tức nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu. Trương Dương đứng tại trong rừng cây, cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn muốn biết đến cùng là người phương nào đánh lén mình. Mà lúc này đạo sĩ béo cũng đã đi tới Trương Dương bên cạnh, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Đúng lúc này, hắc ám rừng cây chỗ sâu vang lên tiếng bước chân, rất nhanh một bóng người xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Người là ban ngày các Nhạc Lâm. Đạo sĩ béo nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau, hắn nhận ra đối phương. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Đạo sĩ béo giải thích nói, gia hỏa này cảnh giới đã đạt tới võ tướng ngũ trọng, xem như khối khu vực này có chút danh tiếng thiên tài, nhận biết cũng rất bình thường. Trương Dương nói, nhưng nơi này chính là Trung Châu, ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Đạo sĩ béo giải thích nói, ta vốn là Trung Châu người, huống hồ sự nghiệp của ta cần 4 chỗ 4 bà, thời gian lâu dài biết được tin tức tự nhiên sẽ nhiều một ít. Trương Dương nghe xong hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới đạo sĩ béo lại là Trung Châu nhân sĩ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta, xem ra danh tiếng của ta xa so với trong tưởng tượng phải lớn một chút. Nhạc Lâm nói ra, bất quá hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn đánh lén chúng ta? Trương Dương cau mày nói, ngươi thu được nhân hoàng truyền thừa, đồng thời trên tay còn có nhân hoàng kiếm, ngươi nói ta vì sao muốn đánh lén? Nhưng vận khí của ngươi rất tốt, bị ngươi tránh khỏi, bất quá lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Nhạc Lâm không nhanh không chậm nói, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Trương Dương cùng đạo sĩ béo, cho nên căn bản không đổi. Nghe được đối phương những lời kia, Trương Dương biến sắc, nói ngươi biết thân phận của ta. Nhạc Lâm nói đó là đương nhiên. Nhạc Lâm nói xong dừng một chút tiếp tục nói, mà lại ta không chỉ có biết ngươi gọi Trương Dương, ta còn biết ngươi muốn đi trước Thái Huyền Tông, đồng thời ta còn đoán được ngươi sẽ đi con đường này. Trương Dương nghe đến mấy cái này sắc mặt triệt để thay đổi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Nhạc Lâm nghe xong nhịn không được bật cười, sau đó lắc đầu nói, thật là một cái đáng thương sâu kiến, ta đoán chừng rất nhiều người đều biết mục tiêu của ngươi, thậm chí trong đó một chút khả năng đoán được ngươi muốn đi nơi này, làm không tốt hiện tại đã có rất nhiều người tại tới đây trên đường. Bất quá ngươi vô tri cũng có thể lý giải, dù sao cũng là đến từ đông vực loại kia đất nghèo, không chút thấy qua việc đời cũng bình thường. Trương Dương nghe xong sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt, không nói một lời. Nhạc Lâm tiếp tục nói, trước ngươi có phải hay không tham gia qua Thiên Cung bí cảnh thi đấu? Trương Dương điểm một chút đầu. Vậy ngươi thế nhưng là thu được thứ nhất, đồng thời thu được một viên tử kim lệnh bài. Nhạc Lâm tiếp tục nói. Trương Dương nghe xong biến sắc, sau đó lập tức lấy ra viên kia màu tử kim lệnh bài, nói ngươi chẳng lẽ là dựa vào tấm lệnh bài này tìm tới ta? Nhạc Lâm cười nói, xem ra ngươi còn không tính quá ngu, rất nhiều người sở dĩ biết ngươi độc tính, cũng là bởi vì tấm lệnh bài này, bên trên có dấu bí ẩn cỡ nhỏ theo dõi chân pháp, ngươi vẫn luôn đang bị người truy tung. Trương Dương nghe nói như thế sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là bởi vì tấm lệnh bài này. Khẳng định là Tống Lao cái mõ làm. Trương Dương mắng. Nhạc Lâm gặp Trương Dương kịp phản ứng, hắn nhịn không được rêu rêu nói, hành tung của ngươi một mực bị người truy tung, đồng thời người kia một mực tại bán vị trí của ngươi tin tức, đoán chừng bởi vậy đã kiếm lời không ít. Ngươi thật đúng là quả tốt cây dụng tiền a, bất quá đáng tiếc là ngươi bây giờ liền phải chết. Nhạc Lâm nói xong, trên thân dần dần tràn ngập lên khí tức kinh khủng, đồng thời trên thân còn sinh ra một tầng màu vàng vật chất, như bùn đất bình thường bám vào tại bên ngoài thân hắn. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nhắc nhở, gia hỏa này trên người màu vàng đất vật chất có thể tăng gấp bội mạnh nhục thân chi lực của hắn, đồng thời phòng ngự cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên, ta đoán chừng nếu như ngươi không thi triển bí thuật, rất khó chính diện chiến thắng hắn. Trương Dương nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng. Đạo sĩ béo nói không nên gấp gáp, người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết nhược điểm của hắn ở nơi nào. Trương Dương kinh ngạc nói, ở đâu? Hoa Cúc. Đạo sĩ béo cười hắc hắc.